Chương 1868, thế bái hắn không chịu nổi. Chương 1868, thế bái hắn không chịu nổi. Bắt đầu. Ở đây tất cả mọi người tâm đều là hung hăng co rụt lại có chút chờ mong. Mời thủy tổ giống. Có thôn tiên yêu bằng tộc nhân đột nhiên giống to. Toàn bộ bình đài bốn phía thường cách một đoạn khoảng cách đều có một cái tộc nhân đứng tại kia bên trong cầm trong tay chừng mấy mét bên trên to lớn kèn lệnh. Những người này nghe tới người chủ sự lời nói sau tất cả đều đem kèn lệnh cầm tới bên miệng. Nô. To lớn tiếng kèn đột nhiên vang lên. Lấy bình đài làm trung tâm xa xa truyền bá ra. Một cỗ hùng vĩ vô cùng thần thánh cảm giác đột nhiên hiện lên. Ầm ầm. Mọi người cảm giác đến một cỗ có tần suất chấn động từ dưới chân truyền tới trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra thần sắc kinh dị. Ồ, cái này thọ yến bước đầu tiên là mời thủy tổ giống. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Giản Sương cùng Giản Nguyệt nhẹ gật đầu. Đúng vậy, nghe Hà Gia Gia nói thôn thiên yêu bằng nhất tộc nhưng phạm là có trọng đại hoạt động đều muốn tế bái thủy tổ giống, cái này thủy tổ giống nghe nói có không thể tưởng tượng nổi thần thánh lực lượng. Giản Sương cùng Giản Nguyệt trước khi tới Hà Thành đã đem toàn bộ thọ yến tương quan quá trình đều nói cho bọn hắn, sợ hai người tại thọ yến phía trên xuất hiện cái gì sai lầm. Không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Trần Vũ lông mày níu lại, khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Chỉ sợ cái này cái gọi là thần thánh lực lượng chính là khổng tường tàn hồn thôi. Cũng thua thiệt những này thôn tiên yêu bằng thường xuyên tế tự lúc này mới có thể bảo trụ khổng tường một sợi tàn hồn bất diệt. Các ngươi mau nhìn biển mây. Đột nhiên một đạo kinh hô vang lên hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tại trước bình đài phương một mảnh mênh mang biển mây đột nhiên nhúc nhích, bắt đầu bất quá một lát liền hướng bên trên chống một cái bọc lớn. Sau đó bao lớn ầm vang nổ tung vân khí như dòng nước lưu lại hiện lộ ra trong đó cảnh tượng. Là một cái pho tượng, một tòa cự đại vô cùng thôn thiên yêu bằng pho tượng. Toàn bộ pho tượng sinh động như thật, cao tới 100m, toàn thân đều là từ màu đen không biết tên vật liệu tạo thành, chính ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, khí thế nghiêm nghị. Trần Vũ nhìn rất rõ ràng pho tượng này cùng cấm địa bên trong giống nhau, như lúc khác biệt duy nhất chính là lớn nhỏ hơn có chút khác biệt. Xem ra đây chính là khổng tường pho tượng, lượng cái pho tượng giống nhau như lúc, tròn nên coi đây là dẫn đến thu thập chúng sinh tế bái nguyện lực duy trì mình tàn hồn a. Trần Vũ liếc mắt liền nhìn ra trong đó môn đạo, cười nhạt một tiếng. Mà mọi người đã vỡ tổ nhìn xem hiện lên ở trước mắt to lớn điêu đắp rung động vô cùng. Thế đây chính là thôn tiên yêu bằng nhất tộc thủy tổ a. Vẹn vẹn điêu đắp đều có thể cảm giác được hắn vô thượng khí phách, thật sự là khủng bố a. Không hổ là tinh không bách thú một trong. Đúng vậy a, nghe nói chờ chút chúng ta muốn đối nó tiến hành thăm viếng, sau đó toàn bộ thọ yến liền muốn chính thức bắt đầu. Cường giả nên thăm viếng. Cái này thủy tổ giống thật sự là nguy nga. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, khổng vạn tượng nhìn xem thủy tổ giống con mắt có chút nheo lại. Phụ thân ngài nói lần này chúng ta thăm viếng thủy tổ giống sẽ có hay không có dị tượng giáng lâm? Khổng Ngạn ở một bên hỏi. Khổng Tiên Thu cười nhạt một tiếng lắc đầu. Không có khả năng. Thăm viếng dị tượng đã có trọn vẹn mấy trăm năm chưa từng có dị tượng xuất hiện, thậm chí cái này dị tượng đến cùng là thật hay không ai cũng ta không biết. Chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều. Khổng Ngạn nhẹ gật đầu. Nàng cũng là từ tộc bên trong cổ tịch ghi chép bên trong nhìn thấy tham viếng dị tượng thuyết pháp, lúc này mới có câu hỏi này, cũng không có cái gì quá mức đặc biệt ý nghĩ. Tốt, chư vị mời theo ta cùng một chỗ tham viếng thủy tổ bộ tộc ta giống. Khổng Vạn Tượng sắc bén ánh mắt liếc nhìn bốn phía, đại thủ đống nhiên vung lên dẫn đầu đối thủy tổ giống quỳ xuống. Tất cả mọi người tất cả đều quỳ xuống tại người chủ sự chỉ đạo dưới đối thủy tổ giống tham viếng bắt đầu. Toàn bộ quá trình rất là giảng cứu phức tạp dị thường, nhưng không ai dám có bất kỳ ý kiến. Tế bái thủy tổ giống cực kỳ trọng yếu, lúc này kiếm chuyện lời nói thế nhưng là sẽ bị toàn bộ thôn thiên yêu bằng nhất tộc chỗ hận. Nhưng hết lần này tới lần khác có người kiếm chuyện, liền thấy toàn bộ trên bình đài tất cả mọi người đều quỳ lạy, chỉ có Trần Vũ mang theo Giả Thúy hai người y nguyên đứng tại chỗ đầu gối, ngay cả cong đều không có cong. Ừm, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì sao đối thủy tổ giống không có quỳ lạy? Chủ trì tế bái nghi thức người nhìn thấy Trần Vũ cùng Giả Thúy sau ánh mắt lập tức lạnh xuống. Hai người hành vi trong mắt hắn chính là khiêu khích, thiên đại khiêu khích. Bạch, ánh mắt mọi người tất cả đều tụ đến nhìn về phía Trần Vũ. Gia hỏa này không phải kia hai cái tiểu tử lao sư a? Hắn lại vào lúc này kiếm chuyện, có phải muốn chết hay không? Thử xem xét chính là trẻ tuổi nóng tính, ta không biết đến một cái địa bàn có một cái địa bàn quý củ. Ta ngược lại muốn xem chờ chút thôn tiên yêu bằng nhất tộc sẽ làm sao đối phó hai gia hỏa này. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ mọi người tất cả đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Làm cản. Trần Vũ nhìn thấy thủy tổ giống ngươi vì sao không quỳ? Trong mắt ngươi có hay không ta thôn tiên yêu bằng nhất tộc? Chu Hữu Cơ đột nhiên bạo hống một mặt phẫn hận thần sắc, nhưng mắt bên trong lại hiện lên một vòng tinh quang. Thử không có người có thể tại thủy tổ giống trước ra vẻ ta đây. Hiện tại quỳ xuống cho ta, ta bỏ qua ngươi, không phải ta tất yếu lấy ngươi chi huyết hiển lộ rõ ràng tộc ta uy nghiêm. Khổng Tiên Thu gào to một tiếng, trên thân khí thế bay lên làm cho người kinh hãi. Khổng Ngạn nhìn xem Trần Vũ chau mày, trong mắt tràn ngập oán trách cùng chán ghét. Gia hỏa này không phải là ngớ ngẩn vậy mà lựa chọn lúc này làm ra chuyện lớn như vậy đến. Tế bái thủy tổ giống a? Loại chuyện này ai dám không quỳ? Chỉ có Khổng Vạn Tượng nhìn chằm chằm Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Từ Trần Vũ trên thân hắn cảm giác được có chút không giống. Tiểu Bằng Hữu cho ta một lời giải thích. Khổng Vạn Tượng nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Phụ thân còn giải thích cái gì? Gia hỏa này chính là không tôn trọng chúng ta nhất tộc, hắn không phải không quỳ a? Ta nhìn liền trực tiếp đánh gãy hai chân của hắn để hắn quỳ thẳng tại thủy tổ giống trước. Chu Hữu Cơ âm lãnh mở miệng nhìn Giản Sương cùng Giản Nguyệt. Thứ hai cái tiểu dã chủng lão sư có thể là mặt hàng nào tốt? Hiện tại xem ra quả là thế. Chu Hữu Cơ nói xong lập tức tiếng phụ họa liên tục vang lên. Trong đó có bảy cái lao giả tất cả đều đứng dậy đối Chu Hữu Cơ lời nói biểu thị đồng ý. Khổng Vạn Tượng mắt sáng lên, cái này bảy người đều là trưởng lão hội ở trong lão gia hỏa có rất mạnh quyền nói chuyện, xem ra lần này Chu Hữu Cơ là nhất định phải ra. trong lòng khe khe thở dài. Khổng Vạn Tượng nhìn xem Trần Vũ sắc mặt cũng dần dần đóng băng. Nói đi, thời gian của ngươi không nhiều. Muôn người chú ý, Trần Vũ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng không quan trọng, gõ gõ ngón tay, nghiêng mắt nhìn mắt kia to lớn điêu đắp. Ta tế bái hắn, hắn còn không chịu nổi. Vâng. Vừa nói một câu mọi người đều kinh. Khổng Ngạn lông mày gắt gao nhăn lại nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt càng phát chán ghét. Ta không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Cái này chính là Khổng Ngạn đối Trần Vũ đánh giá. Cho dù là Khổng Vạn Tượng sắc mặt cũng biến thành rất lạnh. Người qua. Bước ra một bước, Khổng Vạn Tượng liền chuẩn bị tự mình động thủ, nhưng lại tại lúc này tiếng kinh hô vang lên lần nữa, có người chỉ vào điêu đắp nghẹn ngào giống to, mau nhìn là dị tượng. Cái gì? Tất cả mọi người đều đống nhiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên dị thường kinh hãi. Chương 1869, doa chạy rồi. Chương 1869, doa chạy rồi. Dị tượng. Dị tượng xuất hiện. Khổng Vạn Tượng sắc mặt biến đổi lớn, một mặt chấn kinh. Trên biển mây một đạo đạo vân khí quần quận mà lên, giữa không trung bên trong ngưng kết thành làm một con chỉ thôn thiên yêu bằng dáng vẻ chính quay chung quanh tại pho tượng khổng lồ chung quanh. Mà tại pho tượng đỉnh bốn phía vân khí điên cuồng hội tụ đến này, biến thành một con to lớn thôn thiên yêu bằng ngay tại ngửa đầu gào thét bá khí uy nghiêm. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này đều ngốc. Cái này đây chính là dị tượng a? Thật sự là lợi hại a. Khổng Thiên Thu cùng Chu Vũ Cơ tương vọng một chút đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt kia nồng đậm thần sắc kích động. Thiên Thu đây là điểm lành a. Không nghĩ tới hồi lâu không gặp dị tượng sẽ xuất hiện vào lúc này. Xem ra thiên ý như thế, thủy tổ đại nhân cũng phải làm cho ngươi trở thành tộc trưởng a. Chu Vũ Cơ chăm chú nắm chặt nắm đấm, thanh âm đều có chút run rẩy. Bởi vì ta a. Khổng Thiên Thu kích động vô cùng, thân thể đều đang run rẩy. Đúng a. Nhất định phải là bởi vì hắn cho nên thủy tổ đại nhân giống lúc này mới hiện lộ ra dị tượng. Thiên mệnh đều thuộc về ta a. Giản Sương, Giản Nguyệt, các ngươi nhìn thấy sao? Cái này là trời cũng đang giúp ta. Quét mắt Giản Sương cùng Giản Nguyệt, Khổng Thiên Thu quả thực muốn phiêu cả người hăng hái. Phụ thân, cái này. Khổng Ngạn nhìn xem Khổng Vạn Tượng mở to hai mắt nhìn tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Khổng Vạn Tượng há hốc mồm, trong ánh mắt một mảnh rung động thần sắc. Sau đó tại trước mắt bao người, Khổng Vạn Tượng bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Hồi lâu chưa từng thấy đến dị tượng rốt cục xuất hiện. Ha ha, bọn này hậu bối a. Cấm điệu bên trong, Khổng Tường đứng tại pho tượng đỉnh đầu, tại trước mắt của hắn chính là trên bình đài mọi người tế bái dáng vẻ. Quá khứ thời điểm Khổng Tường phát giác được mình tàn hồn đang không ngừng suy yếu, cho nên cho dù mọi người tế bái hắn cũng không có hiện hóa qua. Nhưng là bây giờ không giống. Trần Vũ cho lúc trước hắn một giọt máu để hắn tàn hồn cường đại hơn nhiều, tâm tình của hắn tốt đẹp lúc này mới hiện lộ dị tượng. Thật sự là một đám đáng yêu hậu bối a. Khổng Tường tuổi già an lòng cách không nhìn xem Khổng Vạn Tượng, bọn người đều cảm giác được bọn hắn là như vậy đáng yêu. Ừm. Kia bên trong ta tạo là Trần tiên sinh. Nhìn thấy giữa đám người một thân ảnh về sau, Khổng Tường sững sờ, sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn bạo hống một tiếng. Không thể nghĩ đến tại tế bái mình tổ tượng thời điểm Trần Vũ vậy mà tại hiện trường. Trần Vũ, ngươi thấy không có? Thủy tổ giống phát sinh dị tượng, ngươi còn không bị xuống? Ra trên bình đài, Chu Vũ Cơ nhìn xem Trần Vũ một tiếng gào to tràn ngập trách cứ. Đúng, quỳ xuống. Quỳ xuống còn không quỳ xuống? Một đạo đạo quát lạnh tiếng vang lên, mỗi người đều lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Vũ. Trưởng lão hội bảy cái trưởng lão lúc này đã bước về phía trước một bước, ánh mắt lạnh lùng tựa hồ chỉ cần Trần Vũ một cự tuyệt liền muốn cầm xuống Trần Vũ. Thật là một cái ngồi sao tai họa. Khổng Ngạn nhướng mày bỗng nhiên vung tay lên nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng nói, Trần Vũ còn không tranh thủ thời gian thăm viếng. Khổng Vạn Tượng lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt bên trong khó nén thần sắc thất vọng. Không nghĩ tới hai đứa bé này lão sư vậy mà là không chịu được như thế ra hỏa. Không phân rõ tình thế cuồng vọng tự đại. Muôn người chú ý, Trần Vũ hướng về bốn phía đảo mắt một vòng, khỏe miệng dâng lên một vòng nụ cười chế nhạo. Tham viếng, các ngươi cũng không nên hối hận a. Quay đầu Trần Vũ nhìn xem điêu đắp khỏe miệng tiếu dung có chút kỳ dị. Hắn có thể cảm giác được pho tượng kia hẳn là nối liền cấm địa. Như vậy đây hết thảy Khổng Tường cũng hẳn là nhìn rất rõ ràng. Khổng Tường, ta không biết ngươi sẽ như thế nào làm đâu. Nghĩ như vậy, Trần Vũ chậm rãi không người làm bộ muốn cúi đầu. Tất cả mọi người cười cười, Trần Vũ không biết tự lượng sức mình cười Trần Vũ thỏa hiệp. Chu Vũ Cơ hai tay ôm ở trước ngực tay nghiệt mở môi nghiêng nghiêng bước lên, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Nói cứng như vậy khí kết quả là không phải là muốn túi đầu. Người trẻ tuổi quật cường a ha ha, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Đúng vậy a, hắn nguyên lai cũng bất quá như thế thôi. Khổng Thiên Thu cười lạnh lạnh, lấy loại người này làm sao có tư cách cùng ta so sánh. Không Ngạn chau mày âm thầm lắc đầu. Cuối cùng ngươi hay là túi đầu. Trước đó cuồng vọng vô tri, về sau lập trường không kiên định. Giản Sương cùng Giản Nguyệt làm sao lại có lao sư như vậy. Khinh thường khinh thị trào phúng đủ loại cảm xúc trong lòng mọi người tràn ngập. Nhưng mà cấm địa bên trong Khổng Tường cả người ra đầu đều muốn nổ. Trần tiên sinh vậy mà muốn cho hắn hành lễ. Con mẹ nó không phải muốn hô chết lao tử a? Không được, quyết không thể xảy ra chuyện như vậy. Khổng Tường mắt sáng lên, sau đó phất ống tay áo một cái liền thấy thôn tiên núi trên biển mây, vừa rồi những cái kia bốn phía bay múa thôn tiên yêu bằng đột nhiên cùng nhau cao giọng kêu to, sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong những này thôn tiên yêu bằng hoàn toàn biến mất không gặp. Dị tượng không có rồi. Mọi người sững sờ. Các ngươi mau nhìn. Đột nhiên một đạo kinh hoàng thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu lập tức trừng lớn mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Trên biển mây vừa rồi hiện lên ở trước mặt mọi người điêu đắp vậy mà chậm rãi hướng về biển mây phía dưới chìm xuống. Ta tạo, cái này đây là có chuyện gì? Có người thất kinh. Khổng Thiên Thu cùng Chu Vũ Cơ tướng hỗ nhìn tất cả đều ngây người. Này làm sao Trần Vũ vừa mới muốn túi đầu liền phát sinh loại chuyện này? Phụ thân, cái này đây là ngươi ra tay? Khổng Ngạn hỏi. Khổng Vạn Tượng lắc đầu một mặt một bức. Không phải ta tại thao tác là điêu đắp mình tại động. Thế loại chuyện này ta chưa từng có nghe nói qua. Vừa mới nói xong kia còn tại chậm rãi di động điêu đắp trong lúc đó tăng tốc tốc độ tư trượt một tiếng chỉ là trong một nháy mắt liền biến mất tại biển mây bên trên phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Chạy vẫn còn rất nhanh. Trần Vũ lông mày nhíu lại cười nhẹ nói, mà tại cấm địa bên trong khổng tường đặt mông đập vào trên mặt đất trên trán mảng lớn mồ hôi lạnh không ngừng thở hổn hển. Nguy hiểm thật thật nguy hiểm thật. Nếu thật là Trần Vũ tham viếng mình điêu đắp vậy sau này còn có những ngày an nhàn của mình qua. Mẹ nhà hắn, một đám không đáng tin cậy đời đời con cháu. Khổng tường tại cấm địa bên trong đối bầu trời mắng to. Nếu như không phải là bởi vì không cách nào ra ngoài hắn nhất định phải lao ra hảo hảo mắng mắng đám kia đuôi mù ra hỏa. Mà trên bình đài sắc mặt của mọi người đều dị thường quá dị. Vừa rồi kia điêu đắp biến mất dáng vẻ tựa hồ đang tránh né Trần Vũ không nghĩ để Trần Vũ tham viếng. Thủy tổ giống sợ Trần Vũ. Một nháy mắt ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến Trần Vũ trên thân ánh mắt vô cùng phức tạp. Là bởi vì hắn. Không Ngạn nhìn xem Trần Vũ ánh mắt kinh nghi bất định. Chu U Cơ gắt gao nhìn xem Trần Vũ nắm đấm dần dần nắm chặt. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chương 1870, lễ vật của ngươi đâu? Chương 1870, lễ vật của ngươi đâu? Mẫu thân ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khổng Tiên Thu nhìn xem Chu U Cơ nhỏ giọng thầm thì nói. Chu U Cơ lắc đầu ánh mắt có chút vẻ lo lắng. Ta không biết hôm nay phát sinh chuyện này quá quỷ dị. Tộc bên trong ghi chép bên trong dị tượng một khi xuất hiện đều sẽ cầm tiếp theo thời gian rất dài chưa từng có giống như vậy. Khổng Tiên Thu nhướng mày nhìn xem Trần Vũ nghĩ đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Mẫu thân ngươi nói đây hết thảy có phải hay không là bởi vì Trần Vũ? Trần Vũ? Chu U Cơ tâm niệm vừa động trong lòng cũng có chút nói thầm. Không chỉ có là hắn đến đây đông đảo tân khách cũng đang thì thầm nói chuyện đối Trần Vũ chỉ trỏ trên mặt thỉnh thoảng hiện lên kinh hãi cùng ngờ vực vô căn cứ. Uy cái này thật chẳng lẽ giống Trần Vũ nói đồng dạng thủy tổ giống không chịu nổi hắn tham biếng, cho nên lúc này mới biến mất. Thế có khả năng a nếu không này làm sao giải thích? Ngoan ngoãn khó trách hắn không tham biếng á nguyên lai là bởi vì cái dạng này. Nghe mọi người chung quanh lời nói Chu U Cơ bỗng nhiên vô bàn một cái. Đủ, tất cả im miệng cho ta. Soạt mọi người tất cả đều là thân thể chấn động không còn dám mở miệng. Thư Trần Vũ nói, ngươi để thủy tổ giống chìm xuống dưới phải bị tội gì? Tế tự thủy tổ chính là chúng ta thôn tiên nhất tộc đại sự ngươi không tham viếng chọc giận thủy tổ giống quả thực chính là tội ác tại trời. Chư vị trưởng lão các ngươi nói nên làm như thế nào? Xoay chuyển ánh mắt Chu U Cơ nhìn xem người của trưởng lão hội mở miệng hỏi. Trưởng lão hội bên trong bảy cái lão giả tất cả đều liếc mắt lướt qua Trần Vũ tràn ngập khinh thường. Ta cho rằng U Cơ nói có đạo lý kẻ này nhiễu loạn tế tổ khi giết. Một người đứng ra lạnh lùng mở miệng. Lại có những người khác đứng ra chuẩn bị không sai tế tổ chính là tộc ta đại sự lần này tất cả đều bởi vì cái này tiểu tử phá hư tế tổ nên bắt lại đưa vào cấm địa. Không chỉ có là hắn còn có kia hai cái học sinh cũng là như thế bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn bọn hắn cũng không phải vật gì tốt hẳn là cùng nhau đưa vào cấm địa bên trong. Một đạo nói tiếng âm vang lên Chu U Cơ trên mặt hiện tiêu dung. Có ai không đem bọn hắn bắt lại đưa vào cấm địa? Vung mạnh tay lên Chu U Cơ liền chào hỏi người tới. Ầm. Đột nhiên một tiếng bạo hưởng truyền khắp toàn trường. Liền thấy Khổng Vạn Tượng một đấm bỗng nhiên nện ở một bên trên mặt bàn trên mặt tận hiện nộ khí. U Cơ ta còn chưa có chết đâu làm sao ngươi khi ta không tồn tại? U Cơ không dám. U Cơ chỉ là quá mức nhớ nhung tế tổ chuyện lớn lúc này mới nóng lòng một chút. Mời phụ thân thứ tội. Chu U Cơ mau nói. Khổng Vạn Tượng quay đầu nhìn xem vừa rồi mở miệng trưởng lão hội thành viên mặt hàn như xương. Cái này là ta yến hội. Ta là tộc trưởng. Các ngươi có ý thấy a? Trưởng lão hội mấy tên tướng hỗ nhìn đều trầm mặc. Mặc dù trưởng lão hội quyền lợi rất lớn nhưng Khổng Vạn Tượng thật khởi sướng giận đến bọn hắn cũng không dám làm quá mức. Ha ha tự nhiên là không có ý kiến hết thảy tất cả đều nghe tộc trưởng. Một người trong đó mở miệng cười lùi bước. Hừ. Khổng Vạn Tượng hừ lạnh một tiếng nhìn Chu U Cơ cùng Khổng Tiên Thu ánh mắt lại nhìn về phía Trần Vũ lúc này mới mở miệng lần nữa. Tốt thủy tổ giống biến mất đây là thủy tổ chi ý hôm nay là lao phu đại yến như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Yến hội bắt đầu. Một bên người chủ trì đạt được Khổng Vạn Tượng thụ ý một tiếng hô to lập tức toàn bộ tràng diện lần nữa náo nhiệt lên. Vừa rồi phát sinh sự tình đều bị người lựa chọn tận lực lãng quên. Chỉ là mọi người tâm lý đều rất rõ ràng Chu U Cơ cùng Trần Vũ ở giữa mâu thuẫn đã rất sâu rất sâu. Sau đó chỉ sợ miễn không được một trường ác đấu. Hừ, lão bất tử. Trong đám người Khổng Tiên Thu thầm mắng một tiếng ánh mắt âm trầm như nước. Không nên gấp tiếp xuống chơi chết bọn hắn cơ hội còn có rất rất nhiều. Chu U Cơ cười lạnh mở miệng ta ngược lại muốn xem tiếp xuống tặng lễ khâu bọn hắn muốn làm sao vượt qua. Tặng lễ? Nghe nói như thế Khổng Tiên Thu mắt sáng lên trên mặt hiện tiêu dung. Chư vị xin đem mang theo lễ vật đưa đến nhận lễ đài. Người chủ trì mở miệng nói, thế tổ về sau chính là tặng lễ khâu. Lúc này cũng là các thế lực lớn giữa lẫn nhau âm thầm tương đối một cái quá trình. Đây là có khả năng nhất biểu hiện nhất tộc thực lực thời điểm cũng là cùng thôn tiên yêu bằng nhất tộc lôi kéo quan hệ cơ hội tốt. Ha ha lão tộc trưởng đại nhân đây là chín long phi thiên đồ tiểu vật nhỏ không thành kinh ý. Ha ha lão tộc trưởng ta đây là phương đông một cây điêu khắc là đại sư kiệt tác mời bạn mong vui vẻ nhận. Từng cái quý khách từ trong nạp giới lấy ra mang tới lễ vật đưa đến nhận lễ trên đài. Gia Thúy chỉ là nhìn liền không đang chăm chú kế tiếp theo ngồi ở một bên nơi hẻo lánh bên trong ăn uống thả cửa bắt đầu. Trần Vũ nhìn xem một cái tiếp theo một cái đưa lên lễ vật sắc mặt không vui không buồn. Hoa nhiều đồ như vậy thật sự là không được. Giản Sương có chút chấn kinh. Giản Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi quá hiếm thấy nhiều quái mặc dù những vật này rất tốt bất quá khẳng định không có chúng ta lao sư tốt. Lao sư ngươi nói đúng đi. Trần Vũ cười cười từ chối cho ý kiến. Mau nhìn. Chu Hữu Cơ muốn đưa lễ. Lúc này một tiếng kinh hô vang lên hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ánh mắt của mọi người nhất chuyển tất cả đều hội tụ đến Chu Hữu Cơ cùng Khổng Thiên Thu trên thân. Ha ha, phụ thân đại nhân cung chúc ngài vạn thọ vô cương. Ngài là thôn tiên yêu bằng nhất tộc chi chủ, tự có ngài bá khí thiên thu, hắn hao phí đại lực khí rốt cục đạt được món bảo vật này đặc biệt đưa cho ngài. Thiên thu lấy ra. Khổng thiên thu nhẹ gật đầu, từ trong nạp giới xuất ra một thanh trường đao bày ở nhận lễ đài. Đây là một đem chừng 2m đại đao trôi đao vi cốt màu trắng, thân đao lại là huyết hồng một mảnh. Tạo hình bên trên lộ ra hung hãn vô cùng. Cây đao này vừa lấy ra liền thấy trên thân đao trong lúc đó vang lên trận trận thú minh thanh âm, khí thế ép người. Soạn. Tất cả mọi người cơ hồ đều là hung hăng chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này cây trường đao, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là Khổng Vạn Tượng đều là đột nhiên đứng người lên, hai mắt gắt gao nhìn xem cái này cây trường đao, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đây chẳng lẽ là chơi lục thú đao? T. Chơi lục thú đao. Cái này đây thật là trôi này trong truyền thuyết bảo đao a. Tục truyền đây là từ 100 con cuồng thú chi cốt chế tạo thành vô cùng hung hãn, vừa ra thế liền trực tiếp phản vệ người chế tạo, là một đem hung đao a. Có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, muốn đến gần một chút nhìn kỹ rõ ràng. Trời lục thú trên đao lập tức kích phát ra một đạo đao khí trực tiếp chặt đứt người kia một chòm tóc, để tất cả mọi người là tâm thần nhảy một cái. Nhìn thấy mọi người kia bộ dáng khiếp sợ, Khổng Thiên Thu cùng Chu U Cơ đều là một mặt đắc ý tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Nhưng khi hai người nhìn xem Trần Vũ thời điểm không khỏi sửng sốt. Trần Vũ trên mặt vậy mà vẫn như cũ bình thản như vậy. Không biết các ngươi chuẩn bị gì lễ vật? Chu U Cơ nhìn xem Trần Vũ cười lạnh liên tục. Chương 1871, lễ vật này như thế nào? Chương 1871, lễ vật này như thế nào? Đến rồi. Nghe tới Chu U Cơ lời nói, trong lòng mọi người một bẩm biết Chu U Cơ nổi lên đến rồi. Ha ha, đúng vậy a, Giản Dương Giản Nguyệt liền để chúng ta nhìn xem các ngươi vì ra ra chuẩn bị rốt cuộc là thứ gì. Khổng Thiên Thu hai tay ôm ở trước ngực cười tủm tỉm nói. Không Ngạn nhướng mày nói, bọn hắn lâu dài bên ngoài có thể có đồ vật gì? Các ngươi có chút quá điểm. Cô cũng không thể nói như vậy á, bọn hắn cũng là gia gia tôn tử tôn nữ, lại thế nào keo kiệt cũng không có khả năng một chút đồ vật đều không có chuẩn bị đi. Lại nói bọn hắn còn không có lao sư, a ha ha, nói không chừng bọn hắn lao sư còn cho bọn hắn chuẩn bị qua vật gì tốt đâu. Khổng Thiên Thu một mặt trêu chọc. Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Ta ngược lại là đích xác chuẩn bị một chút đồ vật. Từ trong nạp giới móc ra mười mấy người cái bình, Trần Vũ đặt ở trước mắt mọi người. Đây là cái gì? Ánh mắt mọi người lập tức hội tụ đi lên. Đây là ta cho các ngươi điều phối dược thủy, đối các ngươi tu hành có chỗ tốt. Khổng Vạn Tượng, Khổng Ngạn còn có các ngươi người của trưởng lão hội đều có phần. Dù sao tương lai học sinh của mình vẫn là phải tại tộc bên trong, cần thiết quan hệ cũng cần chuẩn bị một chút. Những này dược thủy là Trần Vũ căn cứ thôn tiên yêu bằng nhất tộc đặc tính đặc biệt điều chế, công hiệu quả chuyện tốt quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, tăng lên tu vi của chúng ta. Trưởng lão hội bên trong mọi người tướng hỗ nhìn, có người mở ra nắp bình liền thấy bên trong là một đoàn đen xì nước đang phát ra trận trận gây mùi vị nói. Lập tức mấy người lông mày liền nhăn lại đến. Thứ này tên gọi là gì? Có người mở miệng hỏi. Trần Vũ lắc đầu. Ta là đêm qua mới lấy ra, còn chưa nghĩ ra cho hắn lên tên là gì. Tối hôm qua làm lấy ra. Chưa nghĩ ra lên tên là gì. Từng đôi mắt lập tức trận thật lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Còn con mẹ nó có thể lại tùy tiện một điểm A. Thứ liên loại này thứ đổ nát cũng dám nói có thể tăng lên tu vi của chúng ta. Ngươi cho chúng ta đều không biết hàng A. Lập tức trưởng lão hội bên trong có người vung lên ống tay áo lạnh lùng nói. Thật là khiến người buồn nôn không bỏ ra nổi đến đồ tốt vậy, liền nói thẳng bây giờ lại vọng tưởng dùng loại vật này đến lừa gạt chúng ta. Ta nhìn cái này Giản Xương cùng Giản Nguyệt hai người các ngươi cái phẩm hạnh cũng không có gì đặc biệt ta. Đúng là như thế loại vật này liền xem như rửa qua cho chó ăn ta cũng không có khả năng phục dụng. Muốn định bỡ chúng ta. Ha ha, ngươi không có tư cách. Trưởng lão hội bên trong người không lưu tình chút nào lạnh lùng mở miệng. Trần Vũ sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến. Ta cho các ngươi mặt, các ngươi không muốn vậy coi như. Thứ này đến cùng có được hay không các ngươi thử một lần liền biết. Thử một chút. Ha ha, thật có ý tứ, ngươi thứ này cũng không biết có phải là độc dược lỡ như ăn xảy ra vấn đề gì vậy, nhưng làm sao bây giờ? Còn dám để người đi thử một chút? Ta cũng muốn nhìn xem là cái nào ngu xuẩn muốn thử thứ này. Chu U Cơ che miệng lạc lạc cười không ngừng, trong mắt vô cùng kinh miệt. Ha ha, Giản Xương Giản Nguyệt không nghĩ tới a lão sư của các ngươi vậy mà xuất ra loại vật này tới làm hạ lễ. Làm sao các ngươi khó nói đã nghèo đến loại tình trạng này? Bất quá cũng là hai người các ngươi, cái bất quá là lưu lạc bên ngoài chó hoang thôi, liền xem như bị người thu dưỡng người cũng không tính được thứ gì à. Khổng Thiên Thu đắc ý cười to, Giản Xương cùng Giản Nguyệt chỉ là hừ lạnh một tiếng. Chờ một chút, ngươi cũng không nên dọa nước tiểu. Bọn hắn đối Trần Vũ rất tin tưởng. Ha ha, vậy ta nhưng chờ lấy a. Khổng Thiên Thu tiêu dung càng phát ra sáng lạ. Đông đảo tân khách cũng là sắc mặt kỳ lạ nhìn xem Trần Vũ xuất ra đồ vật, một mặt thần sắc phức tạp. Ai cũng không nghĩ tới loại thời điểm này Trần Vũ sẽ xuất ra loại vật này tới. Ai thứ này đặt ở nhận lễ trên đài đối với chúng ta tặng lễ vật đều là một loại vũ nhục a. Chính là thật là ta tặng họa tác lỡ như bị thứ này làm bẩn làm sao bây giờ? Khổng Vạn Tượng nghe nói như thế sắc mặt rất khó coi. Ta đi thử một chút. Lúc này một thanh âm lập tức làm cho tất cả mọi người đều là sửng sở. Quay đầu Khổng Ngạn chạy tới nhận lễ trước sân khấu cầm lấy cái bình. Uy Khổng Ngạn, ngươi đang làm cái gì? Trưởng lão hội bên trong lập tức có người giống to, những người khác cũng rất kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới Khổng Ngạn sẽ ở thời điểm này đứng ra muốn làm vì thí nghiệm thuốc người. Ha ha, Khổng Ngạn ngươi muốn thử một chút ta. Đến lúc đó chớ để cho hạ độc chết ta. Chu Hữu Cơ nhìn xem Khổng Ngạn trong ánh mắt tràn ngập thâm ý, yên tâm ta không chết được. Khổng Ngạn lạnh lùng mở miệng. Tiểu Ngạn, ngươi thật muốn thử một lần? Khổng Vạn Tượng nhìn xem tia đen xì dược thủy, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Thứ này thật rất khó để người tin tưởng a, phụ thân không cần lo lắng ta không sao. Khổng Ngạn mở miệng nói, chẳng biết tại sao hắn đối Trần Vũ rất hiếu kỳ. Vừa rồi tế bái tổ tượng thời điểm phát sinh hết thảy để nàng cảm giác không phải sự tình đơn giản như vậy. Cái này Trần Vũ trên thân có đại bí mật, cũng chính là như thế nàng mới có thể đưa ra muốn thử một lần cái này dược thủy. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Khổng Ngạn nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Trần Vũ cười cười dùng tay làm dấu mời. Cắn răng một cái, Khổng Ngạn trực tiếp cầm lấy một bình dược thủy ngực một tiếng một ngụm nuốt xuống. Bạch. Ánh mắt của mọi người lập tức hội tụ đến Khổng Ngạn trên thân, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ muốn nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì. Ha ha, Khổng Ngạn, nếu như ngươi chết ta đến lúc đó tấm nhặt xác cho ngươi nhà. Chu Vũ Cơ khoanh tay cánh tay nở nụ cười. Nhưng Khổng Ngạn không chút nào lý, chỉ là lặng lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt đột nhiên trợ to. Một cỗ to lớn vô song khí tức đột nhiên từ Khổng Ngạn trong thân thể bộc phát ra. Tại Khổng Ngạn đỉnh đầu một con hư ảo thôn tiên yêu bằng đột nhiên hiện hiện, Khổng Ngạn trong thân thể cũng là hoành một tiếng, tựa hồ có cái gì đứt gãy khí tức cả người đang nhanh chóng tiêu thăng. Cái này đây là? Mới vừa rồi còn sắc mặt mỉa mai mọi người đột nhiên thân thể chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Khổng Ngạn. Đột phá. Khổng Ngạn hắn đột phá. Hắn muốn trở thành nửa bước hợp đạo cảnh đại thành. Ngươi nói cái gì? Khổng Ngạn kẹt tại hợp đạo cảnh chút thành tựu tình trạng đã thật lâu. Hiện tại hắn vậy mà. Khổng Ngạn cúi đầu nhìn chăm chú hai tay của mình, ánh mắt kích động. Ta đột phá. Khổng Vạn Tượng nắm đấm hung hăng siết chặt, nhịn không được hít một hơi linh khí. Chu Vũ Cơ cùng Khổng Thiên Thu hai người tiểu dung cứng ở trên mặt, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Một nháy mắt mọi người thấy cái kiếm màu đen chất lỏng ánh mắt lập tức nóng bỏng bắt đầu. Thứ này thật sự có kỳ hiệu. Cái này đúng là đồ tốt. Nhìn lẫn nhau một chút, trưởng lão hội mọi người cùng nhau nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm ý cười, tay cũng vươn hướng những cái kia cái bình. Ha ha, đã như vậy vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Chờ chút. Đột nhiên lúc này Trần Vũ mở miệng. Chương 1872, các ngươi không xứng. Chương 1872, các ngươi không xứng. Làm sao rồi? Vừa mới rỗi ra tay cứng lại ở giữa không trung, bên trong trưởng lão hội mấy người hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Những này không phải đưa cho chúng ta sao? Ha ha, xem ra ngươi cái này lão sư cũng rất biết giải quyết ta. Mấy người cười, bọn hắn tự nhiên minh bạch sở dĩ Trần Vũ sẽ cho bọn hắn những vật này đơn giản là vì Giản Dương cùng Giản Nguyệt hai người. Chỉ là có Khổng Thiên Thu tại kia hai tên giá hỏa lại thế nào khả năng sống được xuống tới. Đã như vậy không bằng hiện tại trước chiếm tiện nghi lại nói. Các ngươi mặt thật là lớn a. Trần Vũ cười lạnh, một tay bao quát đem bình ngọc tất cả đều thu về, chỉ để lại một cái duy nhất đặt ở trên bàn kia là cho Khổng Vạn Tượng hạ lễ. Trần Vũ, ngươi có ý tứ gì? Trưởng lão hội mấy người sắc mặt lập tức biến. Trần Vũ cười lạnh một tiếng nói, ta nói qua ta cho ngươi mặt mũi, ngươi muốn tiếp lấy ngươi không muốn. Vậy cái này mặt ta cũng không cần thiết cho. Soạn. Mở ra bình ngọc cái nắp, Trần Vũ ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp đem tất cả chất lỏng ngã trên mặt đất. Trần Vũ, ngươi đang làm gì? Ngươi có biết không đạo ngươi rửa qua rốt cuộc là thứ gì? Trưởng lão hội mọi người sắc mặt lập tức biến đổi lớn, trừng trong mắt cao giọng quát to lên một mặt đau lòng thần sắc. Đây chính là hy thế kỳ chân a. Vậy mà cứ như vậy bị rửa qua. Mấy người lập tức đi tới nhìn trên mặt đất kia chậm rãi sấy khô chất lỏng gấp đến độ vào đầu bức thai không ngừng địa đi qua đi lại, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Thì tính sao? Thứ này là ta nguyện ý rửa qua, cùng các ngươi có liên can gì? Trần Vũ cười lạnh. Ta cho các ngươi không cho các ngươi đều là ta sự tình, các ngươi có thể làm gì được ta? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau một mặt chấn kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại quyết tuyệt như vậy. Gia hỏa này, thật sự là cuồng có thể a. Chu Vũ Cơ lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ, bất quá lập tức nàng vẫn lạnh lùng cười một tiếng, cũng tốt, đắc tội người của trưởng lão hội đối ta có lợi a. Tốt, cũng không cần nói cái này, nếu là hắn đồ vật vậy các ngươi mấy lao già cũng đừng làm ra loại này bộ dáng đồ làm cho người ta cho cười thôi. Khổng Vạn Tượng mở miệng, trưởng lão hội mấy người lập tức sắc mặt đỏ bừng một mảnh lui trở về, chỉ là bọn hắn nhìn xem Trần Vũ ánh mắt tất cả đều tràn ngập sâu vô cùng oán nghiệm. Ngươi đem bọn hắn triệt để làm mất lòng. Lúc này Khổng Ngạn đột nhiên truyền âm tới để Trần Vũ sững sờ. Khổng Ngạn chính nhìn xem Trần Vũ lông mày hơi nhíu. Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, không sao, đắc tội bọn hắn cũng không có gì lớn không được. Bọn hắn còn không ở trong mắt ta. Cái gì? Khổng Ngạn sững sờ một mặt kinh ngạc. Bất quá lời của người chủ trì âm thanh đánh gãy suy nghĩ của nàng. Chư vị hiện tại mời lão tộc trưởng đại nhân bình chọn ra tốt nhất lễ vật. Thôn Thiên Yêu bằng nhất tộc có truyền thống, nhưng phàm là cỡ lớn yến hội gặp được người khác tặng lễ tình huống đều sẽ bình chọn ra lễ vật tốt nhất. Cái này không có cái gì cụ thể thưởng cho, nhưng là liên quan đến mặt mũi có rất mạnh ý nghĩa tượng trưng. Cho nên từ trước có thể bị định thành tốt nhất hạ lễ người không khỏi là mọi người hâm mộ đối tượng. Chỉ một nháy mắt ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến Khổng Vạn Tượng trên mặt. Bọn hắn đều đang mong đợi muốn nhìn một chút cuối cùng đến cùng Khổng Vạn Tượng chọn cái kia. Hiện tại cục diện rất rõ ràng, người thắng cuối cùng không phải Trần Vũ đưa cho chất lỏng màu đen chính là trời lục thú đao. Mà lại Khổng Vạn Tượng lựa chọn tới một mức độ nào đó cũng cho thấy Khổng Vạn Tượng thái độ. Lão tộc trưởng ngươi cần phải thận trọng lựa chọn a. Đúng vậy a, theo ta thấy trời lục thú đao khó gặp thiên tu đứa bé này hữu tâm a. Đúng thế, cái kia chất lỏng màu đen ta nhìn cũng không có cái gì lớn không được. Người của trưởng lão hội cũng bắt đầu nói. Chu Vũ Cơ cùng Khổng Thiên Thu trên mặt đều có nhàn nhạt đắc ý thần sắc. Theo bọn hắn nghi kết quả cuối cùng lại rõ ràng bất quá. Cái này, Khổng Vạn Tượng chân mày cau lại rất là xoắn xuýt. Bình tĩnh mà xem xét nội tâm của hắn kỳ thật càng thêm có khuynh hướng Trần Vũ đồ vật. Chỉ là nếu như lựa chọn Trần Vũ đồ vật như vậy đối Chu Vũ Cơ mặt mũi thế, nhưng là một cái cự đại đả kích như vậy, tiếp xuống Giản Dương cùng Giản Nguyệt cùng Khổng Thiên Thu so tài chỉ sợ Khổng Thiên Thu sẽ hạ tử thủ a. Lắc đầu, Khổng Vạn Tượng nhìn xem Chu Vũ Cơ nói, "Vũ Cơ, ngươi nói huynh đệ ở giữa có phải là hẳn là tướng hồ yêu quý? Thiên Thu lễ vật ta rất thích." Chu Vũ Cơ mắt sáng lên, khỏe miệng dâng lên một vòng không thể ức chế tiêu dung. Lao đầu tử này thỏa hiệp. Nàng nháy mắt liền minh bạch Khổng Vạn Tượng ý tứ. Ngươi Chu Hữu Cơ cho đồ vật là tốt nhất, nhưng ở sau đó đại bị bên trong lưu lại kia hai cái tiểu gia hỏa một cái mạng. Cái này chính là Chu Hữu Cơ nghe được ý tứ. Khổng Vạn Tượng tại cùng nàng làm giao dịch. Ha ha, phụ thân yên tâm, nếu là nhà mình tộc nhân như vậy Hữu Cơ tự nhiên sẽ bảo vệ. Đáp ứng. Chu Hữu Cơ âm thầm đã cùng Khổng Vạn Tượng đạt thành giao dịch. Khổng Vạn Tượng híp mắt nhìn chằm chằm Chu Hữu Cơ, lại nhìn Trần Vũ, trong lòng khe khẽ thở dài, lúc này mới ngẩng đầu nhìn xem mọi người. Chư vị, ta hiện tại tuyên bố lần này tốt nhất hạ lễ là Thiên Thu Trời Lục Thú Đao. Ha ha, đa tạ phụ thân. Chu Hữu Cơ trên mặt lập tức ý cười liên tục tràn ngập vui sướng. Giản Hồng, ngươi thấy sao? Lão nương lần này rốt cục ép ngươi một đầu. Ngươi khi còn sống khắp nơi áp chế ta, hiện tại ngươi chết, con của ngươi nữ nhi chỉ có bị ta áp chế phần. Trưởng lão hội mọi người tướng hỗ nhìn khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười. Quả nhiên a, cuối cùng hay là Thiên Thu càng sâu một bậc. Mọi người cũng là cảm khái liên tục, đối cái này Chu Hữu Cơ cùng Khổng Thiên Thu liên tục chúc mừng định bợ ý tứ rất rõ ràng. Không Nạn chau mày có chút bất mãn nhìn Khổng Vạn Tượng. Ở trong mắt nàng Trời Lục Thú Đao mặc dù rất tốt, thế nhưng là cùng Trần Vũ đưa cho dược thủy so sánh kia kém không phải một điểm. Dù sao đến bọn hắn cấp độ này có thể làm cho bọn hắn có như thế lớn tăng lên độ vật, đây chính là cực kỳ khó được. Nhưng không có nghĩ đến cha mình vậy mà lựa chọn Trời Lục Thú Đao. Cắt thật sự là không có ánh mắt. Gia Thúy nhịn không được mở miệng nói, kia đem phá đao nào có ba nước thuốc của ngươi tốt khó nói, lao ra hỏa kia mắt mù rồi sao? Trần Vũ cười lạnh không có nhiều lời. Bằng vào lịch duyệt của hắn vừa rồi Khổng Vạn Tượng cùng Chu Hữu Cơ ý tứ trong lời nói hắn rất rõ ràng. Muốn cho Chu Hữu Cơ mặt mũi dùng cái này bảo trụ Giản Dương cùng Giản Nguyệt một mạng a. Khổng Vạn Tượng, ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ a, làm càn. Như thế bảo đao ngươi vậy mà nói là phá đao. Lúc này có người đối Giả Thúy gầm thét nói, vốn chính là mà loại này đao ta đều có thể làm gãy, có cái gì tốt? Giả Thúy khinh thường mở miệng nói. Cái gì? Mọi người sững sờ, Chu Hữu Cơ ánh mắt lạnh lẽo ngoài cười nhưng trong không cười nói, thật sao? Kia ta cũng muốn kiến thức một chút đâu. Chương 1873, vậy liền đi thử một chút đi, chương 1873. Vậy liền đi thử một chút đi, ánh mắt của mọi người nháy mắt hội tụ đến Giả Thúy trên thân. Khổng Vạn Tượng nhướng mày có chút không vui nhìn xem Trần Vũ. Trần tiên sinh, mời ngươi quản tốt mình nữ nhi. Cái này bên trong còn không có hắn nói chuyện phần. Thật vất vả bảo vệ Giản Dương cùng Giản Nguyệt, hiện tại Giả Thúy lời nói này để Khổng Vạn Tượng rất không thoải mái. Trần Vũ cười cười vuốt vuốt Giả Thúy tóc. Không có ý tứ, tiểu hải tử đồng nôn vô kỵ cũng sẽ không nói nói láo không có cách nào. Ngươi nói cái gì? Ngươi ý tứ khó nói là hắn thật sự có thể làm gãy cây đao này. Chu Hữu Cơ lông mày dựng lên sắc mặt lập tức hàn xuống tới lớn tiếng trách cứ. Trần Vũ sắc mặt vẫn lạnh nhạt, một mặt cười lạnh. Không sai, ngươi có muốn thử một chút hay không? Thử thử một chút liền thử một chút. Ta ngược lại muốn xem hắn làm sao làm đoạn cây đao này. Một cái tiểu thí hải còn muốn làm gãy Trời Lục Thú Đao. Ngươi khi ta ngốc hay là tất cả mọi người ngốc? Tất cả mọi người cười một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Tốt. Không nên hồi náo. Trần tiên sinh, cái này bên trong là ta thọ yến, ta nhìn ngươi hay là an ổn một chút tốt. Khổng Vạn Tượng lạnh giọng nhắc nhở nói. Trần Vũ người quý có tự mình hiểu lấy. Không Ngạn nhìn xem Trần Vũ cũng là lạnh lùng mở miệng. Vừa rồi Trần Vũ xuất ra màu đen dược thủy mang cho nàng rung động, giờ phút này tan thành mây khói. Quả nhiên hay là một cái cũng không biết đại thể cuồng vọng ra hỏa. Giản Sương cùng Giản Nguyệt lão sư tại sao sẽ là như vậy một tên? Nhìn xem nộ khí tràn đầy hai người, Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Thôi được, hôm nay là ngươi thọ yến, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, cây đao này ta sẽ không làm hư. Nha. Sợ rồi. Chu Hữu Cơ lông mày nhíu lại lập tức cười lạnh. Làm sao? Vừa rồi nói như vậy bá khí hiện tại có bậc thang dưới lập tức liền hạ đến rồi. Ta nhìn ngươi căn bản là không có nghĩ tới làm hư cái này đem Trời Lục Cốt Đao a. Không chỉ là Chu Hữu Cơ, một bên Khổng Thiên Thu cũng là cười lạnh, không chỉ một đem cầm lấy Trời Lục Thú Đao đặt nằm ngang trước người. Tới đi, đao ngay tại cái này bên trong đến làm gậy a. Gia Thúy nhìn Trần Vũ lắc đầu giang tay ra. Quên đi thôi, đến lúc đó làm hư các ngươi lỡ như tìm ta phiền phức làm sao bây giờ. Lời này vừa nói ra lập tức vang lên một mảnh tiếng cười. Thật có ý tứ, nói hắn béo hắn còn thở bên trên, thật đúng là cho là mình có thể làm gãy Trời Lục Thú Đao. Ha ha, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao đem cái này bảo đao làm gãy. Khó nói dựa vào răng cắn a. Toàn bộ tràng diện một mảnh tiếng cười vui. Chớ sợ chớ sợ, nếu như ngươi làm gãy ta không chỉ có không tìm ngươi phiền phức mà làm trận đem ta nạp giới tặng cho ngươi. Bên trong tất cả mọi thứ cũng tất cả đều cho ngươi. Thế nào đây chính là rất mê người nha. Cái gì? Nghe tôi Khổng Thiên Thu lời nói, Giả Thúy mắt sáng lên nhìn xem Khổng Thiên Thu nạp giới liếm liếm đầu lưỡi. Ngươi muốn dùng nạp giới đánh cược? Ngươi nói là thật. Nhưng không cho chơi xấu a. Tính ngươi khẳng định sẽ chơi xấu ta, nhìn hay là không cá cược. Nhìn thấy Giả Thúy dáng vẻ, Trần Vũ âm thầm một cười. Cái này tiểu hồ ly vậy mà biết loại này lấy lui vì tiến vào phương pháp, để Khổng Thiên Thu nghĩ lầm nàng là sợ hãi đang tìm bậc thang hạ. Quả nhiên Khổng Thiên Thu trúng kế. Liền thấy Khổng Thiên Thu cùng Chu Hữu Cơ hai người tướng hỗ nhìn đồng thời nhẹ gật đầu một mặt tiêu dung. Hai người đều cho rằng Giả Thúy đây là nói khoác lắc về sau muốn viên hồi tới. Vậy làm sao có thể làm? Ha ha, yên tâm, nhà ta Thiên Thu nặng nhất tín dự tuyệt không có khả năng làm ra loại này lật lọng sự tình, ngươi liền cứ việc cầm đi thử một chút, chỉ cần ngươi có thể làm được ta tại cái này bên trong cam đoan hắn nạp giới chính là của ngươi. Nói Khổng Thiên Thu còn cố ý đem nạp giới lấy ra ngoài đặt ở trước mắt mọi người. Đồng thời Khổng Thiên Thu một tay ném đi trực tiếp đem Trời Lục Thú Đao ném tới Giả Thúy bên cạnh chân. Nhíu mày, Khổng Thiên Thu hai tay ôm ở trước ngực cười nói, "Tiểu A Nhi đi thử một chút đi." "Thiên Thu không cần đi." Khổng Vạn Tượng mày nhăn lại. Trưởng lão hội mọi người lại đều cười. "Ha ha, ta nhìn ngược lại là có thể thử một chút, a dù sao ngày này Lục Thú Đao lỡ như thật là giả làm sao bây giờ?" cũng làm cho tiểu ba nhi này đến giám chứng một chút nha. Đúng là như thế, nói không chừng tiểu ba nhi này thật sự có thể cho chúng ta một chút kinh hỉ đâu. Hôm nay là tộc trưởng ngươi thọ yến, có cái này trợ hứng tiết mục cũng rất tốt ta. Hắc hắc, kinh hỉ. Có lẽ là kinh hãi đâu. Tiểu ba nhi đợi chút nữa ngươi cũng không nên đem mình làm khóc nhà. Cười vang bỗng nhiên vang lên, toàn bộ trên bình đài đều là hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Tất cả quý khách đều coi giả thúy là thành một tên hề. Mà Trần Vũ chính là cái kia thẳng hề phụ thân. Không bạn tượng cao mày nhìn xem Trần Vũ càng phát ra bất mãn. Mình thật vất vả cùng Chu Ưu Cơ âm thầm đạt thành hiệp nghị, lại không muốn tất cả đều bị phá hư. Tính theo hắn đi thôi. Thật sâu thở dài, Khổng Vạn Tượng bất đắc dĩ phất phất tay, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Thật muốn ta thử một chút sao? Gia Thúy trong mắt ung ung cục chuyển hai vòng, lộ ra một vòng tiếu dung ý vị thâm trường. Chẳng biết tại sao nhìn thấy Gia Thúy tiếu dung, Khổng Thiên Thu tâm lý đột nhiên có chút bất an, bất quá cái này một vòng bất an chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức nhẹ gật đầu. Lần này các ngươi lão sư mặt muốn mất hết. Chẳng biết lúc nào Khổng Ngạn đi đến Giản Sương cùng Giản Nguyệt bên cạnh, mở miệng nói, ngữ khí bên trong rõ ràng tràn ngập bất mãn. Giản Sương cùng Giản Nguyệt tướng hô nhìn một mặt cổ quái thân sắc. Cô cái kia chỉ sợ ra ra hắn lần này muốn thiếu một kiện hạ lễ. Cái gì? Khổng Ngạn sững sờ hơi kinh ngạc. Còn chưa suy nghĩ nhiều, Giả Thúy mở miệng. Ai vậy, được rồi ta liền thử một chút đi. Nhún vai, Giả Thúy một mặt bất đắc dĩ bộ dáng nhặt lên trời lục thú đao. Giống. Vừa mới cầm lấy đao lập tức từ trên đao bỗng nhiên bộc phát ra đình thai nhức óc gầm rú thanh âm, một con lại một con hung thú hư ảnh bỗng nhiên bay lên, chỉ là trong nháy mắt liền đem Giả Thúy vây vào giữa. Hung thú hư ảnh gầm thét chấn thiên khiến người vô cùng rung động. Tê trời lục thú đao bách thú chi cốt tạo thành mà thành, trong đó có hung thú khí tức, cái này tiểu nữ hoa nói không chừng sẽ bị hung thú sát khí cho sinh sinh chấn sát ra. Tiếng kinh hô vang lên, Khổng Ngạn lập tức thân thể siết chặt gắt gao nhìn chằm chằm trời lục thú đao, tùy thời chuẩn bị đi lên cứu Giả Thúy. Thật là các ngươi tốt nhau nhau a, tất cả yên lặng cho ta dưới. Ngại thanh mãi khí thanh âm từ hung thú hư ảnh bên trong truyền tới, là Giả Thúy thanh âm. Mọi người vừa định muốn chế giễu, nhưng đột nhiên tất cả hung thú hư ảnh tựa hồ cũng cảm giác được cái gì vậy mà cùng nhau gào thét một tiếng, sau đó vậy mà tất cả đều rụt trở về. Tốc độ kia so vừa rồi bọn hắn xuất hiện thời điểm nhanh mấy lần cũng không chỉ, thậm chí tại mọi người mắt bên trong càng giống là những hung thú kia hư ảnh bị dọa đến chạy. Giữa sân chỉ có Giả Thúy thân ảnh nho nhỏ cầm so với nàng đại xuất không ít trường đao đứng tại giữa sân. Trong chốc lát tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn vô cùng ngạc nhiên. Đây là có chuyện gì nàng? Ta tạo. Nàng mẹ nhà hắn cái này nữ hoa hoa đang làm cái gì? Đột nhiên một đạo kinh hãi đến cực điểm tiếng hô hoán vang lên. Chương 1874, trực tiếp rút. Chương 1874, trực tiếp rút. Tiếng thét chói tai vang lên tựa như là một đem trọng truy hung hăng nện ở chúng nhân trong lòng, khiến người vì đó chấn động. Mọi ánh mắt hội tụ tại Gia Thúy trên thân, lập tức hít một hơi lanh khí, thanh âm không ngừng vang lên. Mỗi người con người đều là điên cuồng xúc động lấy. Gia Thúy trong tay cầm đại đao không nói hai lời trực tiếp đặt ở miệng của mình bên trong. Dùng miệng đến cắn đao. Một cỗ hoang đường đến cực điểm cảm giác bỗng nhiên dâng lên, mỗi người đều không thể ức chế ra mặt đang run rẩy. Thứ không biết tự lượng sức mình loại người. Nếu như nàng có thể cắn nát cây đao này lao tử liền. Ta tạo. Nát nát nát. Khổng Tiên Thu vừa định trào phúng sau một khắc kém chút cắn đến đầu lưỡi của mình. Đại đao tại Gia Thúy trong miệng phát ra thanh âm ca ca, trong mắt mọi người từng vết nứt lấy Gia Thúy cắn địa phương làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn ra như là mạng nhện. Cái này vết dạn ban đầu cũng không lớn, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát đã trải rộng toàn bộ thân đao rốt cục. Gia Thúy hai mắt dựng lên quay hàm bỗng nhiên phát lực, chỉ nghe được bột một tiếng giòn vàng trong mắt mọi người, trời lục thú đao liền hoàn toàn tan vỡ. Mọi người mở bức. Không khí đều trở nên an tĩnh dị thường, mỗi người đều há to miệng hai mắt một mảnh ngốc trệ ngốc ngốc nhìn lên bầu trời bên trong kia tứ tán bắn bay mảnh vỡ. Trời lục thú đao bị cắn đứt rồi. Con mẹ hắn là một cái tiểu nữ hài. Phi phi phi, thứ này thật khó ăn. Một cố quá thời hạn xương cốt bị nói. Gia Thúy nôn mấy miệng nước bọt nhịn không được nhả danh nói. Qua quá thời hạn xương cốt. Khổng Vạn Tượng khỏe miệng hung hăng kéo ra. Đường đường trời lục thú đao mới vừa rồi là như vậy uy phong lẫm liệt, hiện tại lại bị nói thành là quá thời hạn xương cốt. Cô ta nói đi ra ra hắn thật thiếu một kiện hạ lễ. Giản Sương nhìn xem một bên đần độn Khổng Ngạn nhịn không được bật cười. Khổng Ngạn khẽ giật mình gắt gao nhìn xem Gia Thúy trong ánh mắt đều là hãi nhiên đến cực điểm thần sắc. Lập tức ánh mắt của nàng lại chuyển hướng Trần Vũ kinh nghi bất định. Khó nói ra hỏa này đã sớm biết đây hết thảy. Hắn lại có như thế năm chắc Gia Thúy có thể nát ngày đó lục thú đao. Trần Vũ cười bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu gia hỏa này lần này thế nhưng là hụ chết người a, ngày này lục thú đao sát thực bất phàm, nhưng cái này chính là từ bách thú hài cốt đúc thành mà thành, trong đó đặc điểm lớn nhất chính là bách thú hung sát chi khí. Đáng tiếc bọn hắn gặp Gia Thúy. Theo Trần Vũ, Gia Thúy vô cùng có khả năng cùng kia thần bí quá ma long tộc có quan hệ, cái này cái gọi là bách thú hài cốt trong mắt mọi người là khủng bố vô cùng đồ vật, thế nhưng là ở trong mắt Gia Thúy không đáng giá nhất tới. Vừa rồi ngày đó lục thú trên đao hung sát chi khí cũng là cảm thấy Gia Thúy không tầm thường, lúc này mới có đầu rút cổ trở lại thân đao bên trong. Xem ra ngày này lục thú đao cũng không tính được vật gì tốt á, hoặc là nói đao này là giả. Nghiêng mắt nhìn mắt Khổng Thiên Thu cùng Chu Hữu Cơ, Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Lộ bộ. Chu Hữu Cơ hô hấp chỉ trệ sắc mặt đỏ bừng lên, cái này đánh mặt đến quá nhanh. Sau một khắc nàng lập tức chỉ vào Trần Vũ cái mũi giận mắng bắt đầu. Trần Vũ, ngươi đến cùng dùng cái gì quỷ kế vậy mà làm ra loại chuyện này đến? Đây chính là Thiên Thu đưa cho phụ thân hạ lễ, ngươi vậy mà trước mặt mọi người làm hư, ngươi có biết tội của ngươi không? Thứ không sai. Ta nhìn cái này nữ hoa hoa khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, nếu không làm sao có thể làm hư ngày này lục thú đao. Ta cũng cho rằng như vậy, ta nhìn chỉ sợ cái này tiểu nữ hoa răng có vấn đề, không bằng chúng ta đem bé con này răng cho rút ra làm bồi tội đi. Trưởng lão hội bên trong lập tức có người che chở Chu Vũ Cơ khinh thường quét mắt Giả Thúy một mặt tâm tàn. Các ngươi muốn nổ ta răng? Ta nổ vào. Một đám không biết xấu hổ lão bất tử các ngươi đi thử một chút nha, nhìn ta đem các ngươi tất cả đều cắn chết. Giả Thúy Tư lấy răng ánh mắt hung ác vừa rồi mở miệng mấy người sắc mặt lập tức biến đổi có chút khó coi. Trời lục thú đao nhưng chính là bị Giả Thúy cho sinh sinh cắn nát bọn hắn cũng không dám bị Giả Thúy đến như vậy một ngụm. Cắt một đám sợ hàng ta nổ vào. Giả Thúy nổ nước miếng nhìn xem Trần Vũ. Trần Vũ sắc mặt lãnh đạm nhìn Chu Vũ Cơ cùng trưởng lão hội mấy người cười lạnh. Giả Thúy đem nạp giới cho thu. Được rồi. Hướng thú bừng bừng hướng về nạp giới đi đến Khổng Thiên Thu lập tức liền gấp. Con mẹ nó ngươi dám. Vừa xài bước ra liền muốn động thủ nhưng Khổng Ngạn lại ngăn tại Khổng Thiên Thu trước người. Thiên Thu trước mặt nhiều người như vậy ngươi muốn ném chúng ta nhất tộc mặt ta. Khổng Vạn Tượng quát lớn nói. Vừa mới nói xong một đạo kình phong trực tiếp lướt qua Khổng Ngạn chạy về phía Giả Thúy. Là Chu Vũ Cơ. Nhi tử ta đổ vật há lại ngươi có thể cầm để xuống cho ta. Chu Vũ Cơ thét chói tai vang lên năm ngón tay cũng chảo như câu đối Giả Thúy phía sau lưng trực tiếp đánh lén mà đi. Trần Vũ mắt sáng lên chân đạp du long bước nháy mắt xuất hiện tại Chu Vũ Cơ trước mặt. Nữ nhi của ta đổ vật ngươi cũng muốn động. Cút cho ta. Gào to một tiếng Trần Vũ năm ngón tay chấn động khí lưu tại nó đầu ngón tay điên cuồng lượn lờ. Không có chút nào do dự Trần Vũ trực tiếp vung đánh mà ra cánh tay như là roi quất đến không khí phát ra trận trận bạo hưởng hung hăng cùng Chu Vũ Cơ công kích đụng vào nhau. Chỉ một nháy mắt liền nghe tới Chu Vũ Cơ cánh tay phát ra răng rắc một tiếng xương cốt vỡ vụn xoay thành một cái quỷ dị nhân vật phản diện độ. Trần Vũ công kích thế đi không giảm hung hăng một bàn tay trở tay quất vào Chu Vũ Cơ trên mặt để nàng trực tiếp bay rất ra ngoài. Soạt. Trưởng lão hội mọi người lập tức đứng lên gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Có ít người trên thân đã có chân lực lưu động bắt đầu tựa hồ sau một khắc liền muốn trực tiếp xông lên đi giết Trần Vũ. Mỗi người trong ánh mắt đều là vẻ khó tin. Gia hỏa này vậy mà trước mặt mọi người hành hung Chu Vũ Cơ. Đám người xôn xao kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ một mặt kinh hãi. Tê tại thôn tiên yêu bằng nhất tộc ở trong trực tiếp rút Chu Vũ Cơ một bàn tay, gia hỏa này vậy mà là điên cuồng như vậy một người a. Thật sự là nhìn không ra a gia hỏa này như thế có dũng khí. Khủng bố thực tế là khủng bố a. Ngươi người dám đánh ta? Rơi xuống trên mặt đất Chu Vũ Cơ bụng mặt gắt gao mở to hai mắt nhìn tựa hồ không tin mình sẽ bị Trần Vũ một cái bàn tay trực tiếp quất bay ra ngoài. Thứ đánh chính là ngươi. Trần Vũ lạnh lùng uống đạo nhìn ngo ngoe muốn động trưởng lão hội một mặt điểm ai. Làm sao khó nói thôn thiên yêu bằng nhất tộc ở trong đều là chút nói không giữ lời lật lọng tiểu nhân a. Cái này, người của trưởng lão hội lập tức cứng đờ. Bọn hắn cũng biết vừa rồi thế nhưng là chính Chu Vũ Cơ nói lời hiện tại bọn hắn động thủ đích sắc không thể nào nói nổi. Tốt, các ngươi còn ngại không đủ mất mặt a. Đều cho ta ngồi trở lại đi. Chuyện này nếu là Thiên Thu cùng bọn hắn đánh cược vậy phải làm thế nào liền làm sao bây giờ? Khổng Vạn Tượng gào to một tiếng trưởng lão hội mọi người lúc này mới ngồi sẽ tự mình vị trí. Gia Thúy cầm Khổng Thiên Thu nạp giới giao cho Trần Vũ, Trần Vũ chỉ là nhẹ nhàng bóp phong ấn liền trực tiếp phá. Nhìn trong nạp giới đồ vật Trần Vũ cười cười đối Khổng Thiên Thu nói, ngươi đồ vật còn không ít ta còn thực sự phải cảm ơn ngươi. Thứ không cần cảm ơn. Khổng Thiên Thu răng đều muốn cắn nát, hắn tâm đều đang chảy máu. Trang diện lập tức có chút trầm mặc, mà vừa lúc này cười to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Ha ha, Thiên Thu lão phu đưa cho ngươi trời lục thú đao thế nào? Có hay không để ngươi kiếm đủ mặt mũi? Kia hai cái tiểu dã trùng đâu? Có phải là bị lễ vật của ngươi dọa sợ rồi? Chương 1875, đao của ta đâu? So tài. Chương 1875, đao của ta đâu? So tài. Ngươi nào? Không ngạn gào to một tiếng bước ra một bước nhìn xem bầu trời phương xa. Tất cả mọi người là thân thể chấn động hướng về bầu trời xa xăm nhìn lại. Bên trên bầu trời rung động ầm ầm che khuất bầu trời hồng quang tản ra khí tức nuột ngạt chính phi tốc hướng về cái này bên trong đánh tới. Nhìn kia là người. Đột nhiên có người chỉ vào bên trên bầu trời bỗng nhiên giống to nói. Tại vô biên hồng quang bên trong một cái toàn thân mặc trường bào màu đỏ thân hình gầy gò người cao lão giả đang hướng về cái này bên trong xông lại. Lão sư. Nhìn thấy người đến về sau Khổng Thiên Thu mắt sáng lên sắc mặt ngạc nhiên quát lên. Cái gì? Hắn chính là Khổng Thiên Thu lão sư truyền ngôn bên trong cái kia khủng bố vô cùng giá hỏa cựu xà tộc cấm tố. Có sắc mặt người biến đổi lớn trong ánh mắt có sợ hãi cùng chấn kinh. Hắn vậy mà đến rồi. Khổng Vạn Tượng mắt sáng lên từ trên chỗ ngồi đứng người lên. Cựu xà tộc chính là cực kỳ thần bí một chủng tộc, mặc dù nó chủng tộc thực lực không mạnh nhưng rất quỷ dị. Mà cái này âm tố thì là cựu xà tộc bên trong cực kỳ lợi hại một tên, nghe nói hắn từng có kỳ ngộ đạt được chết đi thiên kiếp mãng một dọn tinh huyết thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại đã là nửa bước hợp đạo cảnh đại thành, mà lại đến gần vô hạn hợp đạo cảnh đại thành. Trong đầu hồi tưởng lại có quan hệ âm tố tin tức Khổng Vạn Tượng hít mắt. Lúc này bên trên bầu trời đột nhiên có 9 đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống thẳng tắp rủ xuống đến trên bình đài phảng phất là từ không trung bên trong kéo dài tới ra 9 đạo thiên đường có loại rất mạnh uy nghiêm cảm giác. Âm tố nhẹ nhàng đạp ở hồng quang phía trên hai tay chắp sau lưng mí mắt buông xuống tràn ngập ngạo nghễ. Siêu. 9 đạo hồng quang như là thang máy mang theo âm tố rơi vào trên bình đài. Lập tức tại hắn phương viên 5m bên trong tất cả mọi người lui về phía sau một chút ánh mắt bên trong có chút sợ sợ. Cửu xà âm tố thế nhưng là một kẻ hung ác. Soạt. Trưởng lão hội mấy người tất cả đều đứng người lên đối âm tố ôm quyền khỏe miệng hiện hiện tiêu dung. Âm tiên sinh không nghĩ tới ngươi hôm nay vậy mà đến. Khổng Vạn Tượng đối âm tố nhẹ gật đầu cười cười. Ha ha, Khổng lão tộc trưởng thọ yến ta làm sao có thể không đến đâu. Mà lại nghe nói hôm nay thế nhưng là học sinh của ta Thiên Thu cùng kia hai tên giá hỏa tranh đoạt tộc trưởng chi vị lễ lớn, ta tự nhiên là muốn đến xem. Quay đầu âm tố nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng. Hai người các ngươi cái tiểu ba nhi chính là muốn cùng học trò ta tranh đoạt tộc trưởng chi vị giá hỏa. Các ngươi mang tới lễ vật đâu? ha ha, nếu như ngay cả ra dáng lễ vật cũng không có, vậy ta nhìn các ngươi hay là cút đi. Phất phất tay, Âm Tố trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn. Hắn vừa đến liền muốn đả kích xuống Giản Sương cùng Giản Nguyệt, làm sao không có lễ vật lại không được. Trần Vũ nhìn xem Âm Tố gõ gõ ngón tay cười lạnh nói, nha, ngươi là thầy của bọn hắn. Ha ha, kia là tự nhiên không có hạ lễ, lời nói các ngươi còn mặt mũi nào ở chỗ này bên trong. Nhà ta Thiên Thu ta thế nhưng là chuẩn bị cho hắn trời lục thú đao làm hạ lễ. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi cùng đồng giá trị lễ vật, ta nhìn ngươi hay là cút đi. Khổng lão tộc trưởng ta nói đúng hay không? Quét mắt Khổng Vạn Tượng, Âm Tố cười nói. Khổng Vạn Tượng sững sờ, sắc mặt có chút kỳ lạ, nhịn không được ho hai tiếng. Khổng Thiên Thu cũng lôi kéo Âm Tố quần áo một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Người chung quanh nhìn xem Âm Tố cũng là mặt mũi tràn đầy phức tạp, sắc mặt rất kỳ quái. Đây là làm sao rồi? Âm Tố nhướng mày, cảm giác có chút kỳ quái. Làm sao? Ngươi trời lục thú đao rất tốt. Trần Vũ nhìn xem Âm Tố khỏe miệng dâng lên tiếu dung nhàn nhạt mở miệng. Thứ vậy dĩ nhiên là rất tốt. Âm Tố ưỡn ngực một mặt đắc ý thần sắc. Ngày này lục thú đao thế nhưng là cực kỳ nổi danh từ bách thú hải cốt chỗ rèn đúc mà thành, sát khí kinh người, phạm nhân cũng không có thể tiếp cận. Nếu như bên cạnh ngươi tiểu nha đầu tới gần chút, những cái kia sát khí đều đủ để hắn mất mạng. Nhìn ra Thúy, Âm Tố khinh thường mở miệng. Mọi người khỏe miệng hung hăng co lại. Âm Tố không có chút nào phát giác mở miệng lần nữa nói, mà lại trời lục thú đao cực kỳ cứng cỏi, không gì không phá, không có gì không phá, liền xem như kinh lịch tại nhiều lần chiến đấu cũng không có khả năng có chút hư hao. Mọi người khỏe miệng lần nữa hung hăng co lại. Thật sao? A, ta làm sao không tin đâu. Trần Vũ cười nói thần sắc kỳ dị. Không tin? Tốt, vậy ta liền để ngươi nhìn xem ngày này lục thú đao uy lực. Thiên Thu đưa đao cho ta. Gào to một tiếng, Âm Tố mở ra tay phải gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Âm tiên sinh quên đi thôi. Khổng Vạn Tượng có chút khó khăn mở miệng, mọi người chung quanh khỏe miệng càng là điên cuồng co rúm bắt đầu. Nhưng Âm Tố nhìn thấy mọi người phản ứng như vậy, không chỉ có không có chút nào nhượng bộ, ngược lại càng thêm đúng lý không tha người. Không được, ta hôm nay nhất định phải để hắn biết hạ lễ đến cùng là dạng gì. Hắn không phải không tin a. Lao tử liền để hắn hảo hảo tin tưởng tin tưởng. Cầm đao đến. Âm Tố tay y nguyên mở ra đặt ở giữa không trung. Khổng Thiên Thu cùng Chu Vũ Cơ tướng hỗ nhìn từ lẫn nhau, ánh mắt bên trong đều có thể nhìn thấy kia nồng đậm đến cực hạn xấu hổ. Đại ca, a van cầu ngươi đừng nói. Mất mặt a. Gia Thúy nhìn không được lắc đầu bất đắc dĩ thở dài đi đến Âm Tố bên cạnh. Tiểu quỷ, ngươi làm cái gì? Âm Tố sững sờ. Không có gì a, đưa đao cho ngươi a. Cái gì? Đao tại ngươi chỗ nào? Đúng a, cũng không ngay tại ta cái này đó sao? Ấy, ngươi lấy được. Gia Thúy từ phía sau lưng xuất ra một cái chôi đao đặt ở Âm Tố trên tay, sau đó vô vô Âm Tố một mặt an ủi bộ dáng. Đao có chút tổn hại, ngươi chú ý điểm dùng. Nói xong Gia Thúy quay người rời đi, không mang đi một đám mây. Mà Âm Tố đã hoàn toàn được. Ngốc ngốc túi đầu trừng mắt trong tay cái kia chôi đao miệng đại trương. Cái này đây là có chuyện gì? Ông trời của ta, lục thú đao đâu? Cái này chôi đao là cái quỷ gì? Mẹ nhà hắn, cái này gọi là có chút tổn hại. Tổn hại chỉ còn lại có một đoạn chôi đao. Âm Tố lúc này cũng không biết đạo mình rốt cuộc là chấn kinh hay là ngốc trệ, tư duy tựa hồ cũng lâm vào đỉnh trệ giai đoạn. Vì sao lại nát? Âm Tố tự lẩm bẩm. Khổng Thiên Thu đi đến bên cạnh hắn, sắc mặt u ám, đem vừa rồi phát sinh hết thảy không giữ lại chút nào tất cả đều nói cho Nhân Tố. Người nói cái gì? Nàng một cái tiểu nữ hoa cắn nát trời lục thú đao. Âm Tố mở to hai mắt nhìn, miệng há to làm sao cũng không khép được, chỉ là phát ra không rõ ràng cho lắm gầm rú. Làm sao hiện tại ngươi còn có mặt mũi đợi tại cái này bên trong? Một cái phá trôi đao chính là của ngươi hạ lễ. Trần Vũ niệm mai đạo để Âm Tố trên trán gân xanh hẳn lên. Chu Vũ Cơ âm thầm gắt gao nắm chặt nắm đấm, lần này không chỉ là Âm Tố, mặt của nàng cũng đều mất hết. Đáng chết. Đáng chết a. Cái này Trần Vũ thật đáng chết a. Tốt, đều quên đi thôi. Ngay lúc này Khổng Vạn Tượng phất phất tay ngăn lại hai phe tranh đấu. Tâm ý của các ngươi lão phu đều thu được, hiện tại hay là bắt đầu yến hội đi. Một câu rơi thọ yến chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời ăn uống linh đỉnh vô cùng náo nhiệt. Vừa rồi phát sinh hết thảy tựa hồ cũng đã tan thành mây khói, hết thảy đều lộ ra vui vẻ hòa thuận. Chỉ là yến hội đến trung đoạn loại này vui sướng bầu không khí bị triệt để đánh bỡ. Khổng Thiên Thu ở trước mặt tất cả mọi người đối Khổng Vạn Tượng bái. Gia gia hiện tại cũng là thời điểm chọn lựa tộc trưởng mới nhận chức đi. Soạn. Tất cả ồn ào náo động tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác, trong lòng nhịn không được siết chặt. Trọng đầu hí đến rồi. Chương 1876, cao hơn 2 cấp bậc. Chương 1876, cao hơn 2 cấp bậc. Rốt cục đến rồi. Khổng Thiên Thu tay không tự chủ âm thầm nắm chặt, trái tim cũng tại điên cuồng nhảy lên. Hắn trở thành tộc trưởng cái này một ngày rốt cục muốn tới, mà lại là dẫm lên Giản Sương cùng Giản Nguyệt thi thể. Thiên Thu giết bọn hắn cho ta hai cái, ta muốn để hai người bọn họ đi gặp Giản Hồng cái kia tiểu tiện nhân. Chu U Cơ cơ hồ là cắn răng âm thầm nói ra câu nói này. Mẫu thân ngươi yên tâm, vừa rồi vứt bỏ mặt mũi ta sẽ tất cả đều cầm về. Khổng Thiên Thu cười lạnh liên tục. Khổng Vạn Tượng cao mày, hắn không muốn nhất nhìn thấy một màn hay là phát sinh. Các ngươi dù sao cũng là huynh muội. Gia gia ta chỉ nhận chúng ta nhất tộc huynh muội, bọn hắn trong mắt ta chỉ là nhân loại nữ nhân hài tử, cùng ta không có chút quan hệ nào. Khổng Thiên Thu lạnh lùng mở miệng. Trưởng lão hội mấy người tất cả đều tìm cái thoải mái góc độ nghiêng nghiêng dựa vào ghế con bên trong, nghiêng đầu nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt, khỏe miệng có nhàn nhạt cười lạnh. Ha ha, ta cảm thấy Thiên Thu nói có đạo lý. Có ít người hắn liền không có tư cách tự xưng là chúng ta nhất tộc người. Không sai, chúng ta nhất tộc chính là cao quý thôn tiên yêu bằng nhất tộc một nửa người nửa thú gia hỏa cũng vọng tưởng cùng chúng ta ở vào đồng dạng vị trí. Cái này vốn là chính là chuyện cười lớn. Đúng vậy, a mượn cơ hội lần này quét sạch chúng ta nhất tộc huyết mạch cũng là chuyện tốt. Trong thanh âm không mang theo mảy may che giấu, ai cũng biết hiện tại mâu thuẫn đã hoàn toàn sáng tỏ hóa. Nhìn xem người của trưởng lão hội Trần Vũ cười lạnh nói, chỉ là mấy cái tạp mao chim cũng dám nói ra loại này khoác lác. Các ngươi tại học trò ta trước mặt tính là thứ gì? Ngươi nói cái gì? Làm càn. Tốt. Đều không cần nhau nhau. Khổng Vạn Tượng gào to một tiếng ngăn lại Trần Vũ cùng trưởng lão hội. Vuốt vuốt lông mày hắn nhìn chằm chằm Giản Sương cùng Giản Nguyệt. Các ngươi có thể lựa chọn không tham chiến. Hai cái tiểu gia hỏa a, đây là ra cho các ngươi cơ hội cuối cùng a, các ngươi nhưng 10 triệu cần phải nắm chắc a. Khổng Vạn Tượng trong lòng thầm than. Nhưng Giản Sương cùng Giản Nguyệt chỉ là tướng hỗ nhìn cười lạnh. Ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Bạch. Khổng Vạn Tượng con ngươi hung hăng co rụt lại, phảng phất đang trên người của hai người lại nhìn thấy Giản Hồng cùng con trai mình thân ảnh. Năm đó bọn hắn cũng là như thế, Lăng Thiên kiệt ngạo cũng là như thế, ngông nghênh bất phàm a. Khổng Ngạn trong lòng hung hăng siết chặt gắt gao cắn môi, trong mắt tràn ngập vô cùng lo lắng. Trần Vũ, ngươi còn không khuyên một chút hai người bọn họ, ngươi muốn cho bọn hắn đều chết sao? Khổng Ngạn lo lắng đối Trần Vũ truyền âm. Làm sao ngươi nghĩ bảo đảm Khổng Thiên Thu? Trần Vũ cười cười một mặt trêu chọc. Ngươi vừa định nói cái gì liền thấy Trần Vũ nghiêm sắc mặt, một câu ngạo khí bỗng nhiên hiện lên. Thôn Thiên yêu bằng, trong mắt ta cũng bất quá như là hai người bọn họ không bị thua, ngươi liền nhìn xem tốt. Khổng Ngạn sững sờ, nàng không rõ trước mắt cái này nam nhân vì sao lại tự tin như vậy. Đã như vậy lời nói như vậy liền bắt đầu đi. Các ngươi điểm đến là dừng. Biết đã không cách nào ngăn cản Khổng Vạn Tượng, chỉ có thể đồng ý, ha ha, ta tại trên biển mây chờ các ngươi. Khổng Thiên Thu cười ha ha một tiếng, bước ra một bước đã đứng tại trên biển mây. Đệ đệ tại cái này bên trong nhìn cho thật kỹ, tỷ tỷ ta là thế nào sẽ ra hỏa này. Vẫn luôn không nói lời nào, Giản Nguyệt bước xuống một câu, chậm rãi hướng về biển mây đi đến. Mọi người thấy Giản Nguyệt khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Từ đến cái này bên trong đến nay, Giản Sương cùng Giản Nguyệt tồn tại cảm liền rất thấp. Cho dù là Chu Vũ Cơ như thế nào vũ nhục hai người đều không nói gì thêm, không nghĩ tới bây giờ lại mạnh mẽ lên một đêm đâu. Chính cười đột nhiên mọi người cười không nổi. Theo Giản Nguyệt bộ pháp rơi xuống, một cỗ cường đại khí thế chậm rãi từ trên thân Giản Nguyệt hiện lên. Mãnh liệt uy áp để hai bên tân khách nhịn không được lui lại, cảm giác được thật sâu kiềm chế. Gia hỏa này, đường hai bên tân khách đều mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Giản Nguyệt một mặt không thể tin. Liền ngay cả Khổng Vạn Tượng cùng Khổng Ngạn đều là hung hăng chấn động lẫn nhau, tướng hỗ nhìn rất là ngạc nhiên. Nửa bước hợp đạo, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà đã đến cảnh giới như thế. Khổng Ngạn kinh ngạc mở miệng. Khổng Vạn Tượng nhẹ gật đầu, nhưng lông mày y nguyên quá chặt. Thế nhưng là Thiên Thu hắn là hợp đạo cảnh a, hơn nữa còn có ba đại truyền thừa, tiểu nha đầu này như thế nào là Thiên Thu đối thủ a? Nhìn xem trên biển mây đã đứng đối mặt nhau hai người, Khổng Vạn Tượng thật sâu thở dài. Khổng Thiên Thu, ta đến giết ngươi. Vừa nói một câu, Giản Nguyệt động, tố thủ nhẹ nhàng giơ lên lại mang theo không cùng luân so khủng bố sắc cơ. Một đạo loan nguyệt hiện lên ở trong tay nàng đánh phía Khổng Thiên Thu. Ha ha, tới tốt lắm, hôm nay ta liền lấy các ngươi chi huyết đạp lên đỉnh phong. Giết. Khổng Thiên Thu không nhượng bộ chút nào, bước ra một bước, sợi tóc bay dương ở giữa một trường ngang nhiên oanh kích mà ra. Trên biển mây trở thành hai người chiến trường, ngắn ngủi trong chốc lát hai người lẫn nhau ở giữa đã tướng hô đối oanh hơn 100 lần. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Mọi người thấy chiến đấu tất cả đều mở to hai mắt nhìn, một mặt rung động. Người của trưởng lão hội Chu Vũ Cơ âm tố Khổng Ngạn. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Trong trưởng lão hội mấy người phát tướng hô nhìn ánh mắt có chút kỳ dị. Cái này Giản Nguyệt thật sự là không được, lấy nửa bước hợp đạo cảnh giới vậy mà cùng Thiên Thu đánh tương xứng. Ha ha, vậy coi như cái gì? Đừng quên Thiên Thu phía sau đến cùng có cái gì? Truyền thừa của hắn đều còn chưa có xuất hiện đâu. Lời vừa nói ra mọi người nhất thời sững sờ, sau đó đều tán đồng nhẹ gật đầu. Phụ thân ngươi nói Giản Nguyệt có khả năng hay không thắng? Khổng Ngạn mở miệng hỏi. Khổng Vạn Tượng lắc đầu nói, quá khó. Đừng nhìn hiện tại hai người đánh nan giải khó điểm, thế nhưng là Thiên Thu còn chưa sử dụng hắn thực lực chân thật. Hắn kế thừa chúng ta nhất tộc truyền thừa, còn có Ma Ưng tộc truyền thừa, mà lại ngay cả Âm Tố cũng đem truyền thừa của mình dạy cho hắn, có thể nói hắn là tập ba nhà đại thành. Mà lại Thiên Thu hắn kế thừa chúng ta nhất tộc truyền thừa cũng không phải chúng ta chi mạch truyền thừa, mặc dù hắn chưa hề nói, nhưng ta biết Chu U Cơ từng tốn lớn đại giới cho hắn làm ra cực kỳ hy hữu truyền thừa giáp phiến, trong đó ghi lại chính là cao hơn chúng ta chi mạch chí ít 2 cấp bậc chi mạch truyền thừa. Phụ thân ngươi nói cái gì? 2 cấp bậc? Ông trời ơi. Khổng Ngạn sắc mặt biến. Thôn Thiên yêu bằng nhất tộc trừ chủ mạch bên ngoài trong tinh không có rất nhiều chi mạch, nhưng những này chi mạch cũng có cao thấp chi phần. Giống bọn hắn chính là đẳng cấp thấp nhất chi mạch truyền thừa của bọn hắn cũng là kém nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới Khổng Thiên Thu hắn vậy mà đạt được như thế truyền thừa. Phải biết truyền thừa ở giữa mỗi một cái cấp bậc đều có chênh lệch cực lớn. Xong, Khổng Ngạn ngơ ngác nhìn xem Giản Nguyệt đột nhiên lòng như cho nguội, mà vừa lúc này Khổng Thiên Thu cũng nhìn về phía Giản Nguyệt cười ha ha một tiếng. Chơi cũng chơi chán, hiện tại là thời điểm để ngươi kiến thức một chút, để ngươi nhìn xem truyền thừa của ta. Chương 1877, truyền thừa so đấu. Chương 1877, truyền thừa so đấu mới tới. Nghe tới Khổng Thiên Thu lời nói, trong lòng mọi người nghiêm một chút, ánh mắt lập tức ngưng trọng vô cùng. Khổng Thiên Thu bước ra một bước, đột nhiên ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, tóc dài lập tức bay múa giống như thần ma. Từng vòng khí lãng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng lan ra mà đi, làm cho cả biển mây đều nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Ở phía sau hắn đột nhiên hiện ra một con to lớn Thôn Thiên yêu bằng, toàn thân hất lên lớp vảy màu đen vũ ma vô cùng bá khí. Tại Thôn Thiên yêu bằng hư ảnh phía sau trái phải đều có một con hót vang hùng ứng cùng điên cuồng múa cự xà. Ba thú tể xuất chấn nhân tâm phách. Cái này đây chính là truyền thừa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngửa đầu sững sờ nhìn xem một màn này triệt để ngốc. Mặc dù bọn hắn biết Khổng Thiên Thu thực lực thật là khi Khổng Thiên Thu triệt để triển lộ lúc ý nguyên làm cho người rung động không thôi. Không sai không sai. Âu Tố nhìn xem Khổng Tiên Thu nhẹ gật đầu, khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười hài lòng. Chu Vũ Cơ quét mắt Khổng Vạn Tượng khanh khách một tiếng. "Phụ thân ta không biết ngươi cảm thấy Thiên Thu hắn như thế nào?" Khổng Vạn Tượng tự giải nói, "Thiên Thu hắn rất lợi hại, là chúng ta nhất tộc nghịch thiên thiên kiêu. Cho dù là Khổng Vạn Tượng cũng không thể không thừa nhận Khổng Thiên Thu quá mạnh." Trưởng lão hội mấy người tướng hô nhìn tất cả đều cười. "Ha ha, bây giờ nhìn lại đại cục đã định a, cái này so tài cũng không tránh khỏi có chút không có gì hay." "Đúng vậy a, Thiên Thu ba đại truyền thừa mới ra cái này Giản Nguyệt muốn chết chắc. Trần Vũ để Giản Nguyệt nhận thua đi, nếu không nàng sẽ chết." Không Ngạn cắn răng nhìn xem Trần Vũ. "Nhận thua? Không có khả năng Giản Nguyệt không bị thua, ngươi nhìn xem liền tốt." Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt không vui không buồn. "Ngươi..." Không Ngạn vội đều muốn tức điên, đều lúc này chẳng lẽ còn phải vì mặt mũi của mình hại chết Giản Nguyệt ta. "Không được, ta nhất định phải cứu nàng." Nắm thật chặt nắm tay Không Ngạn liền muốn hành động, nhưng sau một khắc nàng cứng đờ. Bầu trời bên trong Giản Nguyệt nhìn xem Khổng Thiên Thu dáng vẻ nhẹ gật đầu, khóe miệng hiện hiện một vòng lánh khốc đến cực điểm tiêu dung. Từ nụ cười kia bên trong Khổng Ngạn nhìn thấy là tuyệt đối tự tin. Cái này làm sao có thể? Đối mặt hiện tại Khổng Thiên Thu tự tin của nàng từ đâu mà đến? "Ha ha, Giản Nguyệt đem ngươi đệ đệ cùng đi gọi qua, miễn cho lãng phí thời gian của ta để ta giết các ngươi hai lần." Khổng Thiên Thu cười to, nhưng Giản Nguyệt chỉ là lắc đầu. "Giết ngươi một mình ta là đủ." Truyền thừa hiện, kết xuất một cái phức tạp thủ ấn, liền thấy Giản Nguyệt phía sau một con to lớn thôn thiên yêu bằng hư ảnh cũng là bỗng nhiên nổi lên. "Thứ không biết tự lượng sức mình giết cho ta." Khổng Thiên Thu thiếu dung lạnh lẽo ngang nhiên phóng tới Giản Nguyệt, ba đại cự thú hư ảnh gào thét gầm thét đối Giản Nguyệt phóng đi. Tất cả mọi người cười, thiếu dung bên trong là đối Giản Nguyệt thật sâu khinh bỉ. "Phụ thân ngươi nói ai sẽ thắng đâu?" Lạc 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 lạc. Chu Vũ Cơ che miệng cười, nhưng sau một khắc nụ cười của nàng liền cứng đờ có chút sững sờ. Khổng Vạn Tượng hắn tại sao lại là như thế ánh mắt? Đối Chu Vũ Cơ thiếu dung Khổng Vạn Tượng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong Giản Nguyệt sau lưng hư ảnh trong ánh mắt kinh nghi bất định. Vì cái gì mình sẽ ở Giản Nguyệt trên thân cảm giác được một cỗ nhàn nhạt kiềm chế cảm giác? Không dung hắn suy nghĩ nhiều, trên biển mây Giản Nguyệt cùng Khổng Thiên Thu đã điên cuồng đụng vào nhau. "Oeng!" Nổ thật to, thanh âm chấn người màng nhĩ đều cảm giác có chút khó chịu. Mãnh liệt khí lãng bay ra mà ra. "Mẹ nhà hắn, ngươi cái tiểu tạp chủng, ta mới là sau cùng bên thắng, luận huyết mạch ngươi không bằng ta, luận truyền thừa ngươi không bằng ta, luận tài nguyên ngươi cũng không bằng ta, ngươi làm sao cùng ta đấu?" Khổng Thiên Thu sợi tóc bay dương trên trán gần xanh hẳn lên, ngửa mặt lên trời gào thét, ba con cự thú hư ảnh thành vây công chi thế hướng Giản Nguyệt phát động công kích. Nhưng Giản Nguyệt không lui về phía sau chút nào, chỉ là một mặt lãnh khốc, hai tay vội vã huy động to lớn thôn thiên yêu bằng hư ảnh phát ra nhiếp nhân tâm phách gầm rú thanh âm. "Nhưng ta có một dạng so với ngươi còn mạnh hơn." Nhìn xa xa Trần Vũ, Giản Nguyệt cười lạnh, "Lão sư của ta mạnh hơn ngươi quá nhiều, giết cho ta." Ngâm. Hư ảnh lưu động, bốn cái cự thú nháy mắt quấn quýt lấy nhau. Đại chiến nháy mắt bộc phát kinh thiên động địa. Cuộc chiến đấu này nguyên thủy mà giữ dần rất có thị giác thượng thức tính. Khổng Vạn Tượng càng xem mày nhíu lại càng chặt. "Phu thân làm sao rồi?" Khổng Ngạn hơi nghi hoặc một chút. "Không, ta chỉ là cảm giác được Giản Nguyệt hắn truyền thừa tự hồ." "Truyền thừa?" Khổng Ngạn sững sờ nhìn xem Giản Nguyệt, con ngươi có chút co rụt lại. "Giản Nguyệt truyền thừa vì sao cảm giác giống như là chúng ta nhất tộc nhưng không giống lắm chúng ta nhất tộc?" Khổng Vạn Tượng không đáp, chỉ là nhíu mày trầm tư, sau đó mắt sáng lên đột nhiên mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Giản Nguyệt. "Khó nói." Đúng lúc này khiến người khiếp sợ sự tình phát sinh. Giản Nguyệt hai tay vội vã biến hóa, bỗng nhiên thét dài một tiếng, yêu bằng hư ảnh đột nhiên nở lớn gấp đôi, từ trong miệng một đạo nhiếp nhân tâm phách tiếng kêu xa xa nhộn nhạo lên, khiến cho mọi người đều cảm giác được thân thể hùng hăng chấn động. Nhất là thôn thiên yêu bằng nhất tộc mọi người vậy mà tại trong chốc lát cảm giác được trong lòng dâng lên một cỗ thần phục cảm giác. "Các ngươi mau nhìn." Đột nhiên có người giống to thanh âm bên trong tràn ngập kinh hãi. Liền thấy Khổng Thiên Thu huyền hóa mà thành thôn thiên yêu bằng cự thú đột nhiên gào thét một tiếng, vậy mà quỷ dị đối Giản Nguyệt cúi đầu, mặc cho Khổng Thiên Thu như thế nào thôi động đều không nhúc nhích tí nào. "Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì?" Khổng Thiên Thu gắt gao trừng trong mắt điên cuồng gào thét lớn, một cỗ không hiểu sợ hãi hiện lên ở trong lòng của hắn. "Thiên Thu, ngươi đang làm cái gì? Tiểu tiện nhân ngươi đến cùng làm sự tình gì? Vậy mà để cho nhi tử ta biến thành cái dạng này." Chu Vũ Cơ nụ cười trên mặt không tại che kín chấn kinh, giống như là bát phụ gào thét chửi rủa. Trường lão hội mấy người lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ trong ánh mắt kinh nghi bất định. "Ta biết, cái này đây là chủ mạch truyền thừa, cho nên mới có thể áp chế Thiên Thu. Ta ông trời ơi, Giản Nguyệt trên thân vậy mà lại có chủ mạch truyền thừa." Đột nhiên Khổng Vạn Tượng đống nhiên giống to một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều là vì dừng chấn động. Người nói cái gì? Giản Nguyệt trên thân là chủ mạch truyền thừa. Chấn kinh không thể tưởng tượng nổi. Giản Nguyệt bất quá là cái khí nhi trên người hắn lại có chủ mạch truyền thừa. Khổng Ngạn thông suốt quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, trong lòng đã lật lên kinh đào hải lãng. Khó nói tất cả đều là tại ngươi. Đối Khổng Ngạn ánh mắt Trần Vũ không chút nào cảm thấy, chỉ là lặng lặng đứng tại kia bên trong ánh mắt bên trong tràn đầy bình tĩnh tự nhiên. Không có khả năng con ta ưu tú như vậy một cái tiểu tiện nhân sao làm sao lại tại truyền thừa bên trên so con ta còn tốt. Chu Vũ Cơ liền lùi lại mấy bước lắc đầu, ánh mắt có chút ngốc trệ. Mà vừa lúc này giữa sân dị biến tái sinh, Khổng Thiên Thu tâm trí lấy phá mà lại tự thân thôn thiên yêu bằng truyền thừa bị áp chế, một thân chân lực nháy mắt hỗn loạn hoàn toàn không cách nào chiến đấu, bị Giản Nguyệt một trường trực tiếp đánh rơi hung hăng nện ở trên bình đài. Một trận chiến này Giản Nguyệt thắng, Khổng Thiên Thu đã bại các ngươi nhưng chịu phục. Hai tay chắp sau lưng, Giản Nguyệt thanh âm truyền khắp toàn bộ biển mây. Ta chịu phục đại gia ngươi. Chu Vũ Cơ bạo hống một tiếng nháy mắt phóng tới Giản Nguyệt. Chương 1878, không phải liền là ăn bốn cái chim nhỏ mà chương 1878. Không phải liền là ăn bốn cái chim nhỏ mà bệnh. Một đạo kình phong lướt qua, ai cũng không nghĩ tới Chu Vũ Cơ sẽ ở thời điểm này động thủ. Mặc dù Giản Nguyệt thắng được chiến đấu mới vừa rồi, nhưng dù sao Khổng Thiên Thu thực lực cực mạnh, cho nên sau trận chiến này Giản Nguyệt cũng cơ hồ hư thoát, đối mặt Chu Vũ Cơ công kích nàng căn bản là ngăn cản không nổi. "Đừng!" Khổng Ngạn Kinh hô muốn ngăn lại Chu Vũ Cơ nhưng đã muộn. Bất quá ngay lúc này Trần Vũ động. Phát sau mà đến trước Trần Vũ Phảng Phất Tuấn Di trực tiếp xuất hiện tại Giản Nguyệt trước người, lạnh lùng nhìn xem Chu Vũ Cơ. "Lại là ngươi, cút cho ta!" Chu Vũ Cơ gầm thét, đống nhiên một trường bùng đánh mà ra, một trường này là một đòn toàn lực của hắn. Một đạo màu đen cổ sáng trực tiếp nhào về phía Trần Vũ. Nhưng Trần Vũ động đều không núp ních, trực tiếp trở tay co lại liền đem cổ sáng đánh tan, sau đó bước ra một bước tại Chu Vũ Cơ ánh mắt khiếp sợ bên trong xuất hiện ở trước mặt nàng. "Ngươi muốn làm cái gì?" "Ta thế nhưng là..." "Ba." Một cái tát hung hăng lắp tại Chu Vũ Cơ trên mặt. "Một tát này là đánh ngươi miệng bên trong không sạch sẽ. Ngươi dám đánh ta?" Chu Vũ Cơ sửng sốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh nàng, mà bây giờ Trần Vũ đã là đánh nàng cái thứ nhì bàn tay. "Ba." Lại là một cái tát Trần Vũ lần nữa quất vào Chu Vũ Cơ trên mặt. "Một tát này là đánh ngươi hèn hạ vô sỉ." "Ba." "Một tát này là đánh ngươi già mà không kính." "Ba." Tiếng vang lanh lảnh tại trên biển mây truyền ra, tất cả mọi người đều nhìn ngốc. Chu Vũ Cơ xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nàng muốn phản kháng thế nhưng là hãi nhiên phát hiện toàn thân mình chân lực vậy mà tất cả đều bị Trần Vũ cho đông kết, hoàn toàn sinh không nổi bất luận cái gì năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Trần Vũ liên tục quất chính mình. Rốt cục khi Chu Vũ Cơ mặt đều bị quất đến sưng lên đến về sau, Trần Vũ lần nữa trở tay một cái bàn tay đem Chu Vũ Cơ cả người trực tiếp quất bay về trên bình đài, mà hắn thì mang theo Giản Nguyệt trở lại trước mặt mọi người. Lúc này Trần Vũ mấy người đứng nghiêm, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, mà Khổng Thiên Thu cùng Chu Vũ Cơ thì là mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhuệ khí hoàn toàn không có. Một trận chiến này Khổng Thiên Thu triệt để bại. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới a, Khổng Thiên Thu hắn vậy mà lại thất bại. Đúng vậy a, loại chuyện này quả thực chính là không thể tưởng tượng, thật là khiến người chấn kinh. Cái này Giản Nguyệt không nghĩ tới vậy mà như thế dữ dội, khủng bố thực tế là khủng bố a. Nghị luận ầm ĩ, Khổng Thiên Thu sắc mặt cơ hồ đều muốn tăng bốc lên máu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hôm nay vốn phải là hắn leo lên tộc trưởng bảo tọa tiếp nhận mọi người chúc mừng vô thượng vinh quang thời khắc a. Nhưng bây giờ, hết rồi. Hết thảy đều hết rồi. Chư bị các ngươi nhìn đâu? Khổng Vạn Tượng nhìn xem Trần Vũ cùng Giản Nguyệt khiếp sợ, trong lòng làm sao đều không che giấu được, ho hai tiếng về sau nhìn về phía người của trưởng lão hội. Leo lên tộc trưởng mới nhận chức bảo tọa kia không chỉ có là cần Khổng Vạn Tượng thống nhất, còn có trưởng lão hội phía trên cũng phải có nhiều hơn phân nửa đồng ý mới có thể. Hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Trưởng lão hội trầm mặc, trong đó mấy người tướng hỗ nhìn âm thầm nhẹ gật đầu, lúc này mới đi đến Trần Vũ cùng Giản Nguyệt trước mặt. Theo ta thấy cái này Giản Nguyệt huyết mạch không thuần không chịu nổi chúng ta nhất tộc trưởng lão, ta cảm thấy vẫn là để hắn đem truyền thừa giao ra lưu cho Thiên Thu tương đối tốt. Một người cười lạnh chậm rãi mở miệng. Ha ha, ta cũng cho rằng như vậy, gia hỏa này bất quá là chiếm truyền thừa công lao mới có thể thắng được Thiên Thu, luận thiên tư hai cái này tiểu ba nhi làm sao có thể cùng Thiên Thu đánh đồng. Ta đồng ý lấy ra truyền thừa của bọn hắn giao cho Thiên Thu kế thừa. Ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Trưởng lão hội bên trong có bốn người tỏ thái độ, tất cả đều ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ cùng Giản Nguyệt. Chu Vũ Cơ cùng Khổng Thiên Thu tương vọng một chút, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng. Âu Tố đứng ở một bên híp mắt lạnh lùng nhìn xem một màn này, khóe miệng cười lạnh liên tục. Các ngươi bốn người cũng biết đạo mình đang nói cái gì. Khổng Vạn Tượng giận trong mắt hiện hiện tơ máu. Muốn lấy ra truyền thừa của bọn hắn liền muốn đào ra bọn hắn bản mệnh chi cốt, sẽ để cho hai cái này tiểu bá nhi phế bỏ. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, đối Khổng Vạn Tượng chắp tay. Ha ha, lão tộc trưởng, ta cảm thấy vì tộc quần tương lai đây là có thể tiếp nhận. Dù sao đây chính là chủ mạch truyền thừa a. Quét mắt Giản Nguyệt cùng Giản Sương, ánh mắt của bốn người bên trong phát ra ung dung quang mang tràn ngập tham lam. Chủ mạch truyền thừa như thế chân quý đồ vật vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong hai cái tiểu tạp chúng tôi, có tài đức gì có thể có được loại vật này. Ha ha, hai người bọn họ trở về có thể cho chúng ta cái này một chi mạch làm ra như thế cống hiến cũng là bọn hắn phúc khí, các ngươi nói sao? Nhìn xem trưởng lão hội mấy người khác, bốn người cười lạnh không thôi. Cái này, những người khác mày nhăn lại trầm mặc. Đến đây nơi đây tân khách đã là xôn xao một mảnh. Người thắng sau cùng lại muốn bị quét xương. Cái này có phải là có chút bất công? Có người chần chờ nói. Bất công? Ai, loại chuyện này lại có thể thế nào? Dù sao đây là đang thôn thiên yêu bằng nhất tộc Khổng Thiên Thu cùng Chu Vũ Cơ nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động, chỉ cần trưởng lão hội quá nửa trở lên đồng ý, chỉ sợ Giản Nguyệt cùng Giản Dương. Ai cũng biết chỉ sợ hai tiểu gia hỏa này muốn xong. Ha ha, phụ thân, chư vị trưởng lão nói có lý, vì chúng ta nhất tộc tương lai hai tiểu gia hỏa này liền cho Thiên Thu làm bàn đạp đi. Gắt gao nhìn xem Trần Vũ mấy người, Chu Vũ Cơ sắc mặt vô cùng ác độc. Ngươi đánh mặt ta, ta liền muốn ngươi học sinh mệnh. Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Không Ngạn lập tức giống nói, nhìn hằm hằm Chu Vũ Cơ cùng vừa rồi mở miệng bốn trưởng lão. Các ngươi quá mức. Ha ha, Khổng Ngạn, chúng ta đều là từ đại cục xuất phát, vì thế nhưng là chúng ta nhất tộc tương lai. Bất luận từ cái nào phương diện nói, Thiên Thu đều là có tư cách nhất trở thành tộc trưởng người. Nếu như là kia hai cái tiểu gia hỏa. Mắt liếc Giản Nguyệt hai người, bốn người cười lạnh. Ta cùng không phục. Ba á. Bầu không khí đột nhiên trầm ngưng xuống tới. Các ngươi không phục. Trần Vũ nhìn xem bốn người, ánh mắt dần dần đóng băng. Đúng vậy. Làm sao khó nói muốn cùng chúng ta độc thủ. Thử vậy ngươi đại khái có thể thử một chút. Một người cười lạnh không thôi nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường, ngón tay chỉ một chút dưới chân mặt đất. Đi nhớ cái này bên trong là thôn tiên yêu bằng tộc. Thôn tiên yêu bằng tộc. Gia Thúy bĩu môi khinh thường. Vậy thì thế nào? Còn không phải bị chúng ta ăn bốn cái chim nhỏ. Người nói cái gì? Bốn người sững sờ, Khổng Vạn Tượng sững sờ, tất cả mọi người tất cả đều là sững sờ. Nhưng vào lúc này đột nhiên một cái người hầu vội vã lao đến. Không tốt, Lý trưởng lão không tốt. Cương chạy tới người hầu liền lập tức bổ nhào vào trên mặt đất. Làm sao rồi? Không nên hoảng hốt. Lý trưởng lão mở miệng nói, vừa rồi đúng là hắn nói muốn đào giản nguyệt xương cốt. Người hầu nuốt ngụm nước miếng hoảng sợ mở miệng. Ngài cháu trai của ngài bị ăn a? Hài cốt ngay tại giản nguyệt bọn hắn viện tử bên trong. Chương 1879, khóc có thể muốn xếp thành hàng. Chương 1879, khóc có thể muốn xếp thành hàng. Ngươi nói cái gì? Lý trưởng lão cơ hồ đứng không vững, hung hăng lắc hai lần lập tức xông đi lên nhấc lên người hầu cổ áo. Trong mắt của hắn một mảnh đỏ bừng, tơ máu giống như là từng đầu tiểu xà đồng dạng tại mắt bên trong bò qua bò lại dị thường dọa người. Con của hắn đã sớm chết, cái này cháu trai thế nhưng là hắn Lý gia nhất mạch đơn truyền a. Làm sao lại bị người cho ăn rồi? Ngươi nói mỏ đúng hay không? Lý trưởng lão thân thể run rẩy, lúc nói chuyện mồm mép đều đang đánh gậy run rẩy. Không có là thật. Ta tại bọn hắn ở viện tử bên trong thật phát hiện mấy vị thiếu gia hài cốt. Ngài nhìn, ném ra một đoạn xương cốt về sau người hầu đem thân phận bảng tên đem ra đưa cho Lý trưởng lão. Thật sự là cháu của hắn. Ầm ầm. Lý trưởng lão đặt mông đập vào trên mặt đất ôm kia tiết cốt đầu gào khóc bắt đầu. Một đám tân khách đều hãi nhiên biến sắc khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Quá lớn gan. Đây quả thực là quá lớn gan a. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Tại Lý trưởng lão bên cạnh mặt khác ba cái trưởng lão tương vọng một chút đều có thể nhìn thấy lẫn nhau kia bộ dáng khiếp sợ. Từ trước đến nay chỉ có bọn hắn ăn người, chưa từng có nghe nói qua bọn hắn thôn thiên yêu bằng sẽ bị nhân tộc ăn. Đồng thời bọn hắn cũng có chút may mắn còn tốt không phải mình cháu trai. Lý trưởng lão ngươi nén bi thương. Ngươi yên tâm, hắn lớn nhất ác cực chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đúng rồi. Tiểu Lý vẫn luôn rất ưu tú, xảy ra chuyện như vậy chúng ta cũng rất đồng tình. Bất quá ta nhớ được Tiểu Lý còn thiếu nhà ta cháu trai một chút vật liệu luyện khí, cái này sổ sách Lý trưởng lão ngươi cũng không thể không nhận a. Một cái khác trưởng lão nhìn xem Lý trưởng lão trà sát tay. Mặc dù bị ăn để hắn rất kinh hãi, bất quá ngay lập tức hắn nghĩ tới chính là tự thân lợi ích. Đúng rồi, ta nhớ được Tiểu Lý tử cũng từ ta cái này bên trong mượn một chút đồ vật, Lý trưởng lão cái này sổ sách nhưng phải ngươi đến trả. Một cái khác trưởng lão cũng là bỗng nhiên vỗ vô đuổi vội vàng mở miệng nhắc nhở. Các ngươi. Lý trưởng lão cơ hồ muốn chọc giận phải thổ huyết, cháu mình đều mẹ hắn bị ăn. Các ngươi mẹ nhà hắn hiện tại cùng ta đòi nợ. Vẻ mặt của mọi người rất phong phú. Vừa rồi bốn người bọn họ đều là đồng thanh ủng hộ Khổng Thiên Thu, không nghĩ tới bây giờ mấy người cũng bắt đầu nội đấu. Thấy cảnh này Khổng Vạn Tượng mặt đều khí lục. Mấy tên này thật mẹ nhà hắn quá mất mặt. Mấy vị trưởng lão các ngươi khỏi phải tính sổ sách. Người hầu một mặt xoắn xuýt thân sắc. Có ý tứ gì? Ba người sững sờ nghi hoặc nhìn người hầu. Liền thấy người hầu lại lấy ra ba cái thân phận minh bài còn có vài đoạn xương cốt. Ba vị trưởng lão cháu của các ngươi cũng đều bị ăn. Bốn người một cái đều không ít. Ta đi thời điểm chỉ tìm được những này xương cốt. Bốn vị trưởng lão các ngươi cái kia điểm một điểm đi. Dầm dầm. Người hầu trực tiếp xuất ra đầy đất xương cốt còn có ba cái thân phận minh bài đặt ở ba cái trưởng lão trước mặt. Ba người sững sờ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất cùng Lý trưởng lão đồng dạng gào khóc. Trong lúc nhất thời trên bình đài kêu rên liên tục, bốn người quỷ rất chỉnh tề xếp thành một hàng, thậm chí ngay cả kêu từ đều giống nhau. Mọi người đã bị dọa sợ. Ai có thể nghĩ đến tại thôn Thiên Yêu Bằng địa bàn gia hỏa này cũng dám ăn bốn cái thôn Thiên Yêu Bằng. Cái này quả thực chính là muốn chọc thủng trời. Trần Vũ, đây rốt cuộc có phải là thật hay không? Không Ngạn gắt gao nhìn xem Trần Vũ gào to một tiếng, khỏe mắt đã có tràn ngập sắc cơ. Trần Vũ một mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Bọn hắn đến trêu chọc ta, vừa vặn ta cũng đói liền làm thịt ăn. Có vấn đề gì? Ngẹo đầu nhìn xem Không Ngạn, Trần Vũ mở miệng nói. Không Ngạn hô hấp cứng lại. Có vấn đề gì? Gia hỏa này chẳng lẽ là thằng điên? Trần Vũ, ngươi làm càn. Lúc này Chu Hữu Cơ chỉ vào Trần Vũ đột nhiên hét dầm lên. Ngươi phạm phải như thế tội nghiệt, quả thực tội không thể xá. Không chỉ có là ngươi, còn có ngươi kia hai cái học sinh đảo bọn hắn bản bệnh chi cốt lại đem bọn hắn cho ném tới cấm địa bên trong cho chúng ta nhất tộc anh linh chôn cùng. Kinh hỉ thoáng hiện tại Chu Hữu Cơ đáy mắt cơ hồ khiến nàng run rẩy. Ai có thể nghĩ đến cười nói sau cùng hay là nàng Chu Hữu Cơ. Sờ sờ gò má y nguyên còn có đau rát cảm giác, Chu Hữu Cơ lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Vũ oán độc tại điên cuồng lan tràn. Chờ xem, ngươi vừa mới cho ta nhục nhã, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Ta phát thệ. Khổng Tiên Thu ngồi sập xuống đất, khỏe miệng cũng đã cười không khép lại được. Giản Nguyệt giản xương không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới a, cuối cùng hay là ta thắng a, ha ha, các ngươi chuyển thừa ta Khổng Tiên Thu liền không khách khí. Về sau ta lên như diều gặp gió, tất nhiên sẽ nhớ được tốt của các ngươi. Giản xương cùng Giản Nguyệt một câu không nói, chỉ là đứng tại sau lưng Trần Vũ bọn hắn tin tưởng cục diện như vậy không làm khó được lao sư của mình. Gia Thúy ngược lại là một mặt không quan trọng, thậm chí còn chụp chụp lỗ mũi. Có cái gì nha, không phải liền là ăn các ngươi bốn cái chim nhỏ a? Thật sự là ngạc nhiên. Làm cản. Khổng Vạn Tượng cũng giận, một bàn tay đập vào trên mặt bàn phát ra ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang. Sắc mặt của hắn rất khó nhìn. Nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt ánh mắt đều trở nên rất bất tiện. Quả nhiên a, không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Lúc đầu ta còn cho rằng hai cái này tiểu oa nhi là khả tạo chi tài, thiệt thòi ta còn muốn bảo đảm hai người bọn họ, không nghĩ tới vậy mà cùng ngươi cùng một chỗ làm ra như thế phát rồ sự tình đến. Ngươi khỏi phải nói lung tung, ăn bốn cái chim nhỏ là ta cùng Gia Thúy hai người bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có tham dự. Khổng Vạn Tượng trong mắt hơi hiếp. Thì tính sao? Ngươi là thầy của bọn hắn, tượng bất chính hạ tác loạn, có ngươi tại hai người bọn họ cũng không tốt gì. Giản Sương Giản Nguyệt hai người các ngươi cái quá làm cho lão phu thất vọng. Vung lên ống tay áo, Khổng Vạn Tượng ngữ khí đột nhiên lạnh. Đông đảo thôn Thiên Yêu Bằng tất cả đều mắt lạnh nhìn Giản Sương cùng Giản Nguyệt, trong miệng chửi mắng không thôi. Giản Sương cùng Giản Nguyệt chỉ là cắn thật chặt răng một câu không nói. Thất vọng. Nên thất vọng hẳn là hai người bọn họ đi. Trần Vũ thanh âm lãnh đạm, quét mắt thôn thiên yêu bằng nhất tộc mọi người. Trần Vũ cười lạnh, các ngươi chưa từng coi bọn họ là thành tộc nhân của mình. Sau khi đến trừ làm khó dễ xa lánh các ngươi làm qua cái gì sự tình? Học sinh của ta chứng minh mình thực lực các ngươi nhưng từng thực tình thừa nhận qua. Ngươi làm ra ra của bọn hắn nói muốn bảo đảm bọn hắn nhưng ở trưởng lão hội trọng áp phía dưới ngươi lại làm qua cái gì sự tình? Chữ chữ âm vang khổng vạn tượng một đám thôn thiên yêu bằng không tự chủ cúi đầu. Thư lao học trò ta xương. Ai dám động đến một bước ta hôm nay để các ngươi thọ yến biến tăng yến. Tại cái này trên bình đài hết thảy cho các ngươi hầm. Bước ra một bước Trần Vũ ánh mắt như đao nhìn gần tất cả thôn thiên yêu bằng. Chương 1880, dừng lại thao tác mãnh như hổ. Chương 1880, dừng lại thao tác mãnh như hổ. Khẩu khí thật lớn. Các ngươi thấy không, chúng ta đều bị người khi dễ đến cửa nhà. Chu Vũ Cơ chờ đến cơ hội lập tức hét dầm lên. Đông đảo đến chỗ này tân khách đều âm thầm lắc đầu. Cái này Trần Vũ thực tế là quá không có đầu óc. Hắn làm sao dám tại thôn thiên yêu bằng nhất tộc ở trong nói ra những lời này, a đây không phải mình muốn chết à. Ai biết được. Gia hỏa này từ vừa tới liền rất ngông cuồng, bất quá tại cái này bên trong nhưng không có hắn cuồng vọng tư bản a. Đúng thế, theo ta thấy hôm nay hắn muốn đi ra cái này bên trong không thể nào. Âm Tố hai tay ôm ở trước ngực khỏe miệng dâng lên một vòng cười lạnh. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất ngông cuồng a ha ha, vừa vặn vừa rồi học sinh của ngươi đánh bại học sinh của ta, ta cũng muốn nhìn xem ngươi gia hỏa này thực lực như thế nào. Uy Khổng lão tộc trưởng, ta giúp các ngươi đối phó gia hỏa này, các ngươi không có ý kiến chứ? Khổng Vạn Tượng lắc đầu, tùy ngươi. Hắn cũng muốn nhìn xem cái này Trần Vũ đến tột cùng là nơi nào đến lực lượng. Kiệt 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 kia thật là không thể tốt hơn. Đạt được Khổng Vạn Tượng cho phép, Âm Tố hai tay buông ra nhìn xem Trần Vũ nết miệng cười. T. Âm Tố muốn xuất thủ. Cái này có trò hay nhìn. Âm Tố thực lực mạnh như vậy, lần này tiểu tử này chết chắc. Đúng vậy, Âm Tố hắn thế nhưng là nửa bước hợp đạo cảnh đại thành, chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến hợp đạo cảnh đại thành, tình trạng thực lực thế này một cái chỉ là nhân tộc làm sao có thể chống đỡ được. Đám người xôn xao đối Trần Vũ chỉ trỏ. Lấy Lý trưởng lão cầm đầu bốn người soạt một chút ngẩng đầu gắt gao nhìn xem Trần Vũ, hai mắt ở trong tất cả đều là tơ máu, ngay cả da mặt đều bởi vì kịch liệt phẫn nộ mà đang không ngừng run rẩy. Giết, giết hắn, giết hắn cho ta. Gào trầm thấp bao hàm lấy nồng đậm đến cực điểm sát ý. Trưởng lão hội bên trong còn hơn 6 người tất cả đều lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ, trong mắt hàn quang chợt hiện. Các ngươi nói kẻ này như thế nào? Thứ tôm tép ngại nhép thôi, Âm Tố là ai? Một thân tu vi kinh thiên đổ vật, hơn nữa còn từng có kỳ ngộ thực lực mạnh, trừ lao tộc trưởng bên ngoài ta cùng đều không phải đối thủ của hắn, há lại cái này trẻ tuổi nhân tộc gia hỏa có thể so sánh. Quả thực chính là buồn cười. Không sai, muốn cho nó diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn có thể xuất thủ vừa vặn miễn đi chúng ta động thủ. Âm Tố lặng lẽ nhìn chăm chú Trần Vũ cười lạnh, một cánh tay chấn động lập tức từ trong tay của hắn toát ra 100,000 màu đen trường xà bỗng nhiên bắn lên hướng về Trần Vũ đánh tới. Bắt đầu. Lòng của mọi người theo Âm Tố công kích hung hăng co rụt lại. TTT. Màu đen trường xà phun lưới rắn miệng bên trong đống nhiên kích xạ ra một đạo đạo màu đen băng truy. Là Âm Tố âm giáng tay. Có đại lão kinh hô sắc mặt hiện hiện e ngại thần sắc. Không ít tân khách thấy cảnh này tất cả đều biến sắc. Âm giáng tay thế nhưng là Âm Tố thành danh kỹ một trong cực kỳ khó chơi, ngày xưa bên trong có không ít cường giả tất cả đều chết tại Âm Tố dưới một kích này. Tiểu tử này xong. Băng truy tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đến Trần Vũ trước mặt. Trần Vũ không có chút nào ngăn cản, chỉ là đứng tại chỗ khoe miệng hiện hiện cười lạnh, chính lạnh lùng nhìn xem Âm Tố. Soạn. Băng truy nháy mắt đánh trúng Trần Vũ, hóa thành màu đen băng cứng đem Trần Vũ phong tỏa ở bên trong. Tiếng kinh hô vang lên, ai cũng không nghĩ tới chiến đấu vậy mà kết thúc nhanh như vậy. Thừa còn không có kết thúc. Đột nhiên Âm Tố hừ lạnh một tiếng, cánh tay lần nữa chấn động, vừa rồi những cái kiếm màu đen trường xà trực tiếp quay quanh tại băng cứng phía trên, trong chốc lát cái kiếm màu đen băng cứng liền biến thành một cái ổ rắn. Một đạo đạo màu đen hơi khói không ngừng từ màu đen trường xà trong miệng thoát ra, dung nhập vào màu đen băng cứng bên trong, tản ra khí tức kinh khủng. Nhưng cái này vẫn không có kết thúc. Âm Tố lại cử động khắc khắc cười lạnh, hai tay vội vã huy động một đạo đạo xiển xích màu đen bỗng nhiên bắn ra, lấy Trần Vũ làm trung tâm kết xuất một cái như là mạng nhện đại trận, trong đó không ngừng tạo ra màu đen khói độc rót vào đến màu đen trường xà bên trong. T. Cái này Âm Tố thật sự là tuyệt a, băng phong Trần Vũ không nói càng là muốn lấy cái này ăn hủ độc sinh sinh luyện hóa Trần Vũ a. Có đại lão kinh hô ánh mắt rung động. Đúng vậy a, đây chính là Âm Tố phong cách chiến đấu, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Chỉ sợ cái này Trần Vũ là muốn thử xem Âm Tố thực lực cho nên mới không có động tác, nhưng không có nghĩ đến Âm Tố công kích quả thực tựa như là sóng biển liên miên bất tuyệt. Cái này hắn xong. Chu Vũ Cơ cùng Khổng Thiên Tu tướng hỗ nhìn trên mặt tất cả đều là vui mừng. Bọn hắn biết Âm Tố thực lực không có người có thể tại Âm Tố như thế liên tục công kích đến sống sót. Khắc khắc, thật là một cái ngớ ngẩn á, vậy mà lấy thân thí chiêu thăm dò thực lực của ta. Ngươi cho rằng ta sẽ sau một kích liền không có sau tiếp theo động tác a? Ha ha, ngây thơ thực tế là quá ngây thơ. Hiện tại như thế nào a? Tiểu tử so với kinh nghiệm chiến đấu đến ngươi còn kém xa lắm a. Âm Tố mỉa mai không thôi, trong mắt hắn Trần Vũ chính là ngớ ngẩn, chính là ngu xuẩn. Cứ như vậy kết thúc rồi. Trưởng lão hội bên trong có người nhìn một màn trước mắt có chút mà người. Xem ra là thật không nghĩ tới dễ dàng như vậy hắn liền bị Âm Tố chế phục. Xem ra vừa rồi chúng ta là xem trọng gia hỏa này. Thật là khiến người thất vọng. Khinh thường hiện lên ở trưởng lão hội trên mặt của mỗi một người. Phụ thân Trần Vũ hắn thật bại rồi. Không Ngạn có chút không tin gia hỏa này làm sao có thể cứ như vậy bại rồi. Không Vạn Tượng chỉ là gắt gao nhìn xem cái kiêm màu đen băng cứng, ngẫu nhiên con người của hắn đột nhiên co rụt lại lập tức hét dầm lên. Không đúng. Nhanh mau nhìn. trong thanh âm cực kỳ chấn kinh, thậm chí còn có rất nhỏ run rẩy. Cái gì? Mọi người giật mình nhìn xem Trần Vũ sở tại địa, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Một vệt kim quang từ 100,000 đầu hắc xà ở giữa lộ ra. Đông đảo hắc xà mới vừa rồi còn là phách lối gào thét, nhưng sau một khắc đột nhiên thân thể hung hăng chấn động, tiếp theo liền đột nhiên gào thét bắt đầu điên cuồng hướng về bốn phía thoát đi. Tựa hồ tại kia băng cứng phía dưới có cái gì kinh khủng đồ vật. Chỉ là bọn hắn cương có hành động đột nhiên, mỗi đầu màu đen trên thân đều dâng lên kim sắc hỏa diễm, bất quá trong nháy mắt mà thôi liền hoàn toàn bị thiêu đốt sạch sẽ, chỉ còn lại có một đạo khói đen. Trên mặt đất cái kia màu đen xiềng xích cũng là băng một tiếng tất cả đều vỡ nát hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, màu đen băng cứng càng như là hòa tan sắp chậm rãi hòa tan lộ ra bên trong Trần Vũ. Ngươi đoán đúng một sự kiện. Ta đích xác là tại lấy thân thí chiêu. Ta muốn đồng hồ dương một chút ngươi. Trần Vũ cười nhìn xem Âm Tố trên thân ngay cả một tia vết thương đều không có. Lần này sau khi đột phá mình thực lực đích thật là lớn tiến vào a. Trang diện nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ. Nhận Âm Tố công kích như vậy ra hỏa này một chút việc đều không có. Cái này là ảo giác a. Không có khả năng ngươi làm sao lại như vậy. Âm Tố liền lùi lại mấy bước, con ngươi điên cuồng xúc động lấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Gia Thủy ở một bên cười khúc khích. Dừng lại thao tác mãnh như hổ xem xét chiến tích linh đòn khiêng năm á chậc chậc. Trần Vũ không để ý tới Gia Thủy mở miệng cười nói, hiện tại nên ta. Nụ cười kia như là ác ma khiến người run rẩy. Chương 1881, như thế nào điên cuồng chương 1881, như thế nào điên cuồng ngươi muốn làm cái gì? Âm Tố con ngươi hung hăng co rụt lại, thân thể căng đến thật chặt, một cỗ bất an bao phủ trong lòng của hắn. Gia hỏa này khó nói nghĩ. Trưởng lão hội mọi người trong lòng đồng thời hiện một cái ý niệm trong đầu, nhưng trong nháy mắt bọn hắn liền đồng loạt lắc đầu. Không có khả năng. Âm Tố là dạng gì tồn tại, một cái chỉ là nhân loại làm sao có thể thắng Âm Tố? Cái này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng đột nhiên Trần Vũ động, bước ra một bước, trong mắt mọi người liền thấy Trần Vũ lôi ra liên tiếp tàn ảnh trong chốc lát đã đến Âm Tố trước mặt. Một tay nâng lên sau đó rơi xuống như là thiên đao ở trong mắt Âm Tố cấp tốc phóng đại. Không, cút cho ta. Âm Tố gầm thét trên thân hắc khí phun trào, song trưởng một cái trùng điệp đối bầu trời đánh tới. Khôn cùng khói đen mở mịt tản ra khiến người gan hàn tê minh thành. Nhưng vô dụng. Ở trong mắt Âm Tố, Trần Vũ tay quả thực tựa như là thiên phạt đồng dạng, căn bản là không thể ngăn cản. Tại cùng Trần Vũ công kích tiếp xúc sát na, một cỗ to như hoàng thiên dậy như nặng thổ uy nghiêm khí tức liền trực tiếp phun trào mà lên. Âm Tố chỉ cảm thấy mình tựa như là một con đối mặt bầu trời liều mạng gầm rú con kiến, mặc dù hắn dãy rủa hắn phấn đấu, nhưng y nguyên tại thiên địa quần quận dòng lũ áp bách phía dưới chỉ có tử vong một đường. Không sai, chính là tử vong. Cánh tay kia chặt đứt hết thảy, cánh tay kia nghiền ép hết thảy. Màu đen hơi khói nháy mắt vỡ vụn hiện ra, Âm Tố chấn kinh tuyệt vọng gương mặt. Chém xuống thiên đao, Trần Vũ lạnh lùng đến cực điểm, khuôn mặt trở thành Âm Tố trong trí nhớ sau cùng một màn. Bạch. Một đạo suối máu dâng trào mà lên bay lên bầu trời. Sau đó là một cái đầu lâu vọt thẳng trời mà lên. Ngốc. Tất cả mọi người tất cả đều ngốc nhìn xem tia suối máu tại thiên không bên trong nở rộ, nhìn xem Âm Tố thi thể không đầu đổ xuống, nhìn xem Trần Vũ kia một mặt lạnh nhạt lạnh lùng. Âm Tố bỏ mình, bị Trần Vũ một chiêu diệt sát. Thật đáng tiếc, còn tưởng rằng người có thể để cho ta có chút niềm vui thú. Trần Vũ lắc đầu một mặt thở dài. Chết chết rồi. Phu phu một tiếng, Chu U Cơ đặt mông đập vào trên mặt đất, một mặt thất hồn lạc phách. Trong mắt của nàng không còn có cái khác bất kỳ vật gì, trong đầu tất cả đều là Trần Vũ kia bá đạo đến cực điểm một trạng. Như thế hời hợt nhưng lại như thế uy nghiêm không thể địch. Soạt. Trưởng lão hội bên trong tất cả mọi người đều ầm vang đứng lên, con người căn bản không nhận khống chế của bọn hắn tại điên cuồng diêu động. Ta đến cùng phải hay không đang nằm mơ? Trời ạ, ai đến đem ta đánh thức nói cho ta đây hết thảy đều không phải thật. Kia thế nhưng là Âm Tố a. Nửa bước hợp đạo cảnh đại thành tồn tại, đủ để đánh bại bọn hắn tồn tại. Cho dù là Khổng Vạn Tượng có thể đánh bại hắn, nhưng muốn giết chết hắn cũng rất khó khăn. Nhưng kết quả tại Trần Vũ trong tay chỉ một chiêu mà thôi, liền rơi vào cái chém đầu hạ tràng. Các ngươi còn có ai đến? Một tay bắt lấy rơi xuống đầu người Trần Vũ tùy ý nhét vào trên bình đài, nhàn nhạt mở miệng. Soạn. Tất cả mọi người đều lùi lại một bước. Vừa rồi ngạo nghễ trưởng lão hội tất cả đều hô hấp chỉ trệ, một câu cũng không dám nhiều lời. Bọn hắn sợ. Trần Vũ trong mắt bọn hắn cũng không tiếp tục là một cái chỉ là nhân tộc tiểu tử, mà là một cái sát phạt quyết tuyệt siêu cấp cường giả. Trần Vũ, ngươi rất mạnh. Khổng Vạn Tượng chậm rãi đứng lên, hai đạo ánh mắt nhìn gần Trần Vũ, trên mặt tràn ngập quyết tuyệt nghiêm túc thân sắc. Nhưng cái này bên trong không phải người dương ai địa phương. Quay đầu nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt, Khổng Vạn Tượng ánh mắt bên trong không có ôn nhu chỉ có lạnh lùng. Các ngươi cho là có lao sư như vậy liền có thể trở về bức bách chúng ta? Hôm nay ta ở đây buông lời các ngươi, vĩnh viễn không có khả năng trở thành thôn thiên yêu bằng nhất tộc tộc trưởng, trừ phi tổ tông hiển linh hạ xuống pháp chỉ. Và anh, đám người sao động? Một câu nói kia triệt để tuyệt Giản Sương cùng Giản Nguyệt tương lai đường. Ha 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 ha. Trần Vũ cười từ trước đến nay đến cái này bên trong về sau lần thứ nhất cười như thế tùy tiện. Thật lâu hắn tiêu dung vừa thu lại, sắc mặt trở nên dị thường lạnh lùng. Buồn cười đến cực điểm. Quyết đấu bên thắng cuối cùng lại vĩnh viễn không có khả năng trở thành tộc trưởng. Tộc trưởng này chi vị ngươi đã không cho kia tốt, ta liền tự mình tới bắt. Cho dù giết sạch các ngươi thôn tiên yêu bằng, ta cũng muốn để học sinh của ta trở thành sau cùng tộc trưởng. Một người phản đối ta liền giết một người. Nhất tộc phản đối ta liền đổ nhất tộc. Ông. Đơn bút chấn động, một đạo kim kiếm hiện lên ở Trần Vũ trong tay. Kiếm khí tung hoành vô song, toàn bộ biển mây đã bị trời chiều nhuộm đỏ bừng, giờ phút này đống nhiên lăn lộn ba động như biển máu sát khí ngút trời. Tĩnh mịch, toàn bộ tràng diện tĩnh mịch một mảnh. Lấy lực lượng một người uy hiếp thôn thiên yêu bằng nhất tộc, khí phách này quả thực khủng bố. Trần Vũ, ngươi điên. Tranh thủ thời gian hướng phụ thân xin lỗi.
Giản Sương, Giản Nguyệt nhanh khuyên nhủ các ngươi lão sư. Khổng Ngạn kinh hãi lập tức giống nói, dạng này nháo trò Giản Sương cùng Giản Nguyệt tương lai nhưng làm sao bây giờ? Nhưng Giản Sương cùng Giản Nguyệt chỉ là lắc đầu lẳng lặng đứng tại sau lưng Trần Vũ lạnh lùng nhìn xem trưởng lão hội cùng Khổng Vạn Tượng bọn người. Chúng ta trong mắt chỉ có lão sư. Khổng Vạn Tượng mắt sáng lên, nộ khí càng phát ra tràn đầy. Tốt, tốt, tốt. Hai cái nghịch tử nghịch tử. Ta hôm nay liền phế bỏ ngươi nhóm lão sư, nhìn các ngươi mắt bên trong còn có hay không hắn cái này lão sư. Giống. Bạo hống như sấm thiên diêu địa động. Khổng Vạn Tượng một đầu mái tóc dài màu trắng bỗng nhiên bay múa, nhục thể của hắn cũng bắt đầu chậm rãi nở lớn, nửa người trên quần áo tất cả đều vỡ vụn lộ ra bên trong tiết như sắt thép cơ bắp. Bàn tay bắt đầu phát sinh biến hóa biến thành sắc bén móng vuốt, con mắt bên trong con người cũng thay đổi thành dựng thẳng đồng, tại sau lưng Khổng Vạn Tượng một bộ cánh khổng lồ bỗng nhiên hiện lên mà ra. Là tộc trưởng mạnh nhất hình thái chiến đấu. Trưởng lão hội kinh hô trong mắt hãi nhiên vô cùng. Cho dù là bọn hắn cũng đã có mấy chục năm chưa từng gặp qua Khổng Vạn Tượng như thế hình thái, không nghĩ tới hiện tại bọn hắn lần nữa nhìn thấy. Không, như thế vẫn chưa đủ, từ tình huống vừa rồi nhìn muốn chiến thắng Trần Vũ cái dạng này còn không an toàn. Trừ phi, có trưởng lão lắc đầu cau mày. Người bên cạnh lập tức văng tới kinh dị ánh mắt. Người ý của ngươi là? Không sai, chính là như thế mời tổ hồn. Ngâm. Một đạo to rõ tiếng ngâm sướng từ Khổng Vạn Tượng trong miệng bộc phát ra. Tổ hồn giáng lâm thôn tiên bất diệt. Soạn. Một đạo quang trụ từ Khổng Vạn Tượng đầu lâu phía trên đột nhiên phóng lên tận trời, bên trên bầu trời lập tức xé mở một lỗ hổng khổng lồ, trong đó ẩn ẩn có thể thấy được là thôn tiên yêu bằng nhất tộc cấm địa, còn có trong đó tòa kia to lớn thôn tiên yêu bằng điêu đắp. Các ngươi nhìn kia đó là cái gì? Đột nhiên có người của trưởng lão hội chỉ vào bên trên bầu trời lỗ to lớn đột nhiên hét lên. Dương mắt nhìn lên, tất cả mọi người thân thể chấn động, sắc mặt đã trở nên một mảnh ngốc trệ. Trời ạ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Kia to lớn điêu đắp phía trên lại có một thân ảnh. Chương 1882, mời tiên sinh thứ tội. Chương 1882, mời tiên sinh thứ tội. Di cùng chấn nhiếp lòng người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai khói cấm địa bên trong lúc này vậy mà xuất hiện một thân ảnh. Quả thực không chân thực. Đột nhiên có người của trưởng lão hội bỗng nhiên hét lên một tiếng, lập tức quỳ trên mặt đất đối cấm địa bên trong kia nói ra hiện thân ảnh quỳ xuống lại. Ta biết, cái này đây là thủy tổ chi hồn. Ông trời ơi, thủy tổ chi hồn vậy mà xuất hiện. Mọi người đều hãi nhiên. Người nói cái gì? Thủy tổ chi hồn. T. Lao tộc trưởng hắn vậy mà thật mời được thủy tổ chi hồn. Tộc nhân khác tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mời tổ hồn là bọn hắn đầu này chi mạch tuyệt kỹ một trong, nhưng đó cũng không phải thật mời được tổ hồn xuất hiện, mà là câu thông cấm địa bên trong lực lượng dẫn đạo lịch đại tiền bối lưu lại tại cấm địa bên trong lực lượng rót vào thân thể của mình cường hóa mình thực lực. Nhưng là chưa từng có nghe nói qua mời tổ hồn thời điểm chân chính thủy tổ chi hồn sẽ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Phù phù. Khổng Vạn Tượng bị xuống. Tại hắn về sau thôn tiên yêu bằng nhất tộc đông đảo tộc nhân tựa như là mét hơn nặng quân bài đồng dạng, một cái tiếp một cái tất cả đều quỳ trên mặt đất. Không chần chờ không do dự, chỉ có nồng đậm kích động cùng kính sợ. Kia là bọn hắn thủy tổ a. Ha 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 ha, Trần Vũ ngươi chết chắc. Ngươi mạnh hơn có thể mạnh hơn thôn tiên yêu bằng nhất tộc chi lực a. Ngươi mạnh hơn có thể mạnh hơn thủy tổ chi hồn a. Hôm nay ta muốn để ngươi cùng ngươi hai cái học sinh tất cả đều chết vô táng sinh chi địa. Chu Vũ Cơ cười gần mặt đều biến hình. Khổng Tiên Thu nhìn xem thủy tổ chi hồn ánh mắt kích động vô cùng. Đại cắt chi chiếu a. Hôm nay cùng nên ta Khổng Thiên Thu trở thành tộc trưởng. Giản Sương, Giản Nguyệt, bất luận các ngươi làm sao dễ rủa thắng lợi cuối cùng đều là ta Khổng Thiên Thu. Cái này chính là mệnh. Mệnh của ta chính là tộc trưởng mệnh. Chỉ phía xa trời xanh Khổng Thiên Thu ngạo nghễ vô cùng. Đông đảo tân khách tướng hô nhìn tất cả đều lắc đầu. Kết thúc. Thôn Thiên yêu bằng nhất tộc tổ hồn hiện thế Trần Vũ hắn không còn có mảy may cơ hội. Lời tuy như thế Trần Vũ cũng đủ để tự ngạo có thể làm cho tổ hồn hiện thánh, cái này vốn là thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Nếu như hắn không có cuồng vọng như vậy lời nói hôm nay. Mọi người trầm mặc. Đúng vậy a, nếu như Trần Vũ không có cuồng vọng như vậy chỉ sợ hôm nay cảnh tượng đã là mắt khác một phen bộ dáng. Chỉ là chuyện trên đời không có nếu như chỉ có kết quả. Trần Vũ chú định bại vong. Khổng Vạn Tượng đứng người lên thân ảnh càng phát ra cao lớn. Trần Vũ hôm nay ta liền lấy tổ hồn chi danh chu sát ngươi. Tổ hồn giáng lâm. Ầm ầm. Bên trên bầu trời lôi đình nổ vang, kia đạo cự đại khe hở đột nhiên xé mở càng lớn. Đứng ngạo nghễ tại điêu đắp phía trên đạo thân ảnh kia tại trước mắt bao người trong nháy mắt xuyên qua lỗ hổng từ cấm địa bên trong ra đến trên bình đài. Cung nên thủy tổ chi hồn giáng lâm. Rầm rầm. Tất cả thôn tiên yêu bằng nhất tộc tất cả đều quỳ xuống lạy đầu rạp xuống đất không dám có bất kỳ bất kính. Thủy tổ, đây chính là thủy tổ a. Không Ngạn quỳ lạy trên mặt đất lặng lẽ ngẩng đầu nhìn xem đạo thân ảnh kia, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt hắn đều có thể cảm giác được đối phương kia lăng thiên kiệt ngạo khí tức. Thủy tổ khi còn sống đến tột cùng ra sao, chờ cường giả mới có thể trải qua thời gian mà bất diệt mới có thể có uy áp kinh người như vậy. Không chỉ có là Không Ngạn, mỗi một cái tộc nhân trong lòng đều là lại cảm khái lại kích động, mà nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt chỉ có đồng tình. Kia là đối kẻ yếu đồng tình. Nhưng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Trần Vũ chỉ là đứng tại kia bên trong lặng lặng địa không nói một lời, khỏe miệng thậm chí còn ẩn ẩn có vẻ tươi cười. Trần Vũ đang cười. Gia hỏa này vì cái gì đến lúc này còn tại cười? Hắn điên rồi. Trần Vũ, sắp chết đến nơi ngươi còn cười được. Ta cũng không thể không nói ngươi thật sự là một người điên, bất quá ta cũng muốn nhìn xem ngươi còn có thể điên bao lâu. Chu Vũ Cơ tựa như người thắng vô cùng cao ngạo, hắn đối Khổng Vạn Tượng bài nói, tộc trưởng mời Chu sát người này chúng ta nhất tộc Hùng Phong. Chu sát người này chúng ta Hùng Phong. Như núi kêu biển gầm thanh âm đột nhiên vang lên. Đông đảo thôn thiên yêu bằng nhất tộc tộc nhân trên mặt vô cùng kích động muốn nhìn một chút tổ hồn vô thượng uy nghiêm. Khổng Vạn Tượng nhẹ gật đầu, hai tay kết xuất một cái phức tạp ấn pháp. tổ hồn dung hợp. Dung hợp tổ hồn tại bản thân thu hoạch được cấm địa bên trong tinh phách bên trong kia lực lượng cường đại, cái này chính là mời tổ hồn. Tất cả mọi người mong đợi nhìn xem Khổng Đoạn Tượng chỉ là tiếp xuống, bọn hắn tất cả đều mắt trợn tròn. Tổ hồn y nguyên đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào. Căn bản cũng không có cùng Khổng Đoạn Tượng dung hợp dấu hiệu. Cái này đây là có chuyện gì? Người của trưởng lão hội vẻ mặt nghi hoặc. Khổng Đoạn Tượng ngẩn ngơ lần nữa kết xuất ấn pháp dung hợp. Thế nhưng là y nguyên vô dụng. Không chỉ có như thế, tổ hồn còn chậm rãi hướng về Khổng Đoạn Tượng đi tới, tại trước người hắn một em ở địa phương đứng vững xuống tới nhìn chằm chằm vào Khổng Đoạn Tượng. 3. Một bạt thai vậy mà trực tiếp quất vào Khổng Đoạn Tượng trên mặt, đánh cho cả người hắn lỗ tai bên trong rung động ầm ầm. Khổng Đoạn Tượng ngốc bụng mặt một mặt ngậm bực nhìn xem tổ hồn. Mình bị tổ hồn đánh rồi. Ta tạo. Đông đảo tân khách cũng ngậm lẫn nhau nhìn xem. Cái này chính là thôn tiên yêu bằng nhất tộc mời tổ hồn. Mời đến đánh cái tát vào mặt mình. Hay là nói cái này cũng là mời tổ hồn một cái câu. Người của trưởng lão hội có chút há hốc mồm, đầu góc bên trong rung động ầm ầm. Hiện tại cái này kịch bản là cái gì phát triển? Chu Vũ Cơ cùng Khổng Thiên Thu hai người tiếu dung hoàn toàn cứng đờ. Vì cái gì cái này tổ hồn vậy mà lại tự mình động thủ? Cái quỷ gì? Mẹ nhà hắn lao tử kém chút bị các ngươi hô chết. Đột nhiên một đạo nổi giận đến cực điểm thanh âm đột nhiên vang lên. Là tổ hồn. Tổ hồn mở miệng. Mọi người xôn xao khiếp sợ không gì sánh nổi. Đích thật là Khổng Tường mở miệng mà lại hắn hiện tại cơ hồ muốn chọc giận bạo hủ chết. Chính mình mới bởi vì Trần Vũ nguyên nhân vừa mới khôi phục không ít, kết quả hiện tại mình tổ tôn hậu đại liền muốn mời mình đi giết Trần Vũ. Cái này mẹ nó nói đùa đâu? Phải biết tại cấm địa bên trong hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Trần Vũ thực lực loại kia khủng bố, há lại bọn hắn có thể tưởng tượng. Thật cùng Trần Vũ đối nghịch chỉ sợ bọn hắn toàn bộ nhất tộc đều muốn bị xử lý. Cũng chính là như thế hắn mới có thể như thế tức hồn hẹn. Thủy tổ đại nhân, cái này đây là có chuyện gì? Khổng Bạn Tượng ngơ ngác hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thứ chúng ta sẽ lại cùng ngươi tính sổ sách. Thật bọn hắn là cái bại gia đồ chơi. Đột nhiên vung lên ống tay áo, Khổng Tường trực tiếp quay người vội vã chạy đến Trần Vũ trước mặt, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới đối Trần Vũ thật sâu bái. Tiên sinh thứ tội, Khổng Tường hậu bối vô lễ, mời tiên sinh chớ trách. Trong lúc nhất thời hiện trường yên tĩnh như chết. Chương 1883, biên thành tội nhân. Chương 1883, biên thành tội nhân. Ta có hay không nhìn lầm? Có người mở to hai mắt nhìn cả người đều ngộng trước mắt một màn này, thực tế là quá mức rung động để bọn hắn không thể không hoài nghi mình con mắt. Đường đường tổ hồn muốn là muốn đối phó Trần Vũ, kết quả vậy mà tại cho Trần Vũ cúi đầu. Thủy tổ đại nhân, cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng là ăn bốn cái thôn thiên yêu bằng a. Khổng Vạn Tượng bụ mặt ngơ ngác hỏi. Thứ ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Nếu như không phải là ta, hiện tại chúng ta nhất tộc đều để ngươi cho hại. Không phải liền là bốn cái yêu bằng a. Ta biết Trần tiên sinh lòng dạ rộng rãi, nếu như không phải bị các ngươi đắc tội mới sẽ không làm ra loại chuyện này. Bốn tên kia chết không có gì đáng tiếc. Trần tiên sinh từng tiến vào cấm địa hấp thu tinh phách, càng là đối với ta có ân, là chúng ta thôn thiên yêu bằng nhất tộc đại ân nhân. Các ngươi ai cùng Trần tiên sinh qua không dậy nổi, chính là cùng ta không qua được. Chết chết không có gì đáng tiếc. Hấp thu tinh phách. Nghe tôi Khổng Tường lời nói, tất cả mọi người ra mặt đều kéo ra. Những lời này lượng tin tức quá lớn. Trần Vũ chỉ là nhìn xem Khổng Tường, khỏe miệng có một vệt cười lạnh. Hắn làm sao có thể nhìn không ra Khổng Tường đây là lộ ra tin tức bảo vệ bọn hắn nhất tộc. Chỉ là đối với mấy cái này sự tình hắn cũng lười hỏi đến thôi. Sao tại sao có thể như vậy? Khổng Thiên Thu mắt trợn tròn. Tộc trưởng không có tinh phách, không có hết thể đều hết rồi. Vừa rồi rõ ràng mình như vậy tiếp cận thành công, lại hết thể thành công. Ông trời của ta, cái này đây quả thực. Không Ngạn che miệng một đôi mắt đẹp trừng to lớn. Đây là nhân vật bậc nào? Tinh phách bọn hắn nhất tộc bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai từng hấp thu a. Hiện tại lại bị người này tộc cho hấp thu, mà lại còn tin phục thủy tổ chi hồn. Đông đảo tân khách nhìn nhau hãi nhiên, dạng này phát triển cho dù là bọn hắn gai rách ra đầu cũng không nghĩ tới. Khổng Vạn Tượng ánh mắt càng là không ngừng lấp lóe. Làm tộc trưởng hắn như thế nào lại nghe không ra Khổng Tường lời nói bên ngoài cảnh cáo cùng nhắc nhở đâu? Gia hỏa này đến cùng thực lực mạnh đến cái tình trạng gì mới có thể để nhà mình thủy tổ đại nhân đều đến cảnh cáo mình? Không thể gây, không thể gây a. Hít một hơi thật sâu, Khổng Vạn Tượng bình phục tâm tình của mình, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới đối Trần Vũ thật sâu bái. Trần tiên sinh ở trên. Vạn Tượng sai. Ta tuyên bố từ ngày này trở đi Giản Dương cùng Giản Nguyệt hai người cho chúng ta nhất tộc mới tộc trưởng. Vừa nói một câu tất cả mọi người là tâm thần rung mạnh. Khổng Vạn Tượng cúi đầu. Không nghĩ tới A gia hỏa này lại có thể tin phục Khổng Vạn Tượng. Chật chật. Mà Chu Vũ Cơ đã ngốc hắn thất hồn lạc phách ngồi dưới đất hai mắt vô thần. Giản Hồng, ta lại thua ngươi, ta không cam lòng, không cam lòng a. Khổng Tiên Thu ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên khởi sướng cùng tới. Không. Tộc trưởng chi vị là ta. Là ta. Hai tên tiểu tạp chủng này bọn hắn tính là thứ gì? Cũng dám nhúng chàm tộc trưởng chi vị. Kia bốn thằng ngu ta để bọn hắn đi khiêu khích hai gia hỏa này lại bị ăn ngu xuẩn, thật mẹ nhà hắn ngu xuẩn. Cái gì? Là ngươi? Khổng Vạn Tượng giật mình bỗng nhiên quát lớn nói. Là ta thì thế nào? Hai tên tiểu tạp chủng này dựa vào cái gì cùng ta tranh? Khổng Tiên Thu một mặt điên. Khổng Tương hư lạnh một tiếng, bại ra đồ chơi vĩnh viễn ở tại cấm địa bên trong đi. Soạn. Vung lên ống tay áo liền thấy từ không trung vỡ ra lỗ hổng lớn bên trong hai đạo tráng kiện xích sắt trực tiếp kích xạ ra, đem Khổng Thiên Thu cùng Chu Vũ Cơ hai người gắt gao trói lại. Đây là Khổng Tường ngàn nằm khóa đặc biệt nhằm vào chính là phạm có trọng tội tộc nhân. Xích sắt rút về kéo lấy hai người bay vào cấm địa, trực tiếp bị to lớn điêu đắp đặt ở móng đuốt phía dưới, mặc cho hai người như thế nào kêu rên đều không làm nên chuyện gì. Tiên sinh, hai người bọn họ đem vĩnh viễn bị trấn áp tại cấm địa thủy tổ giống phía dưới, ta không biết ngài đối này còn hài lòng. Khổng Tường đối Trần Vũ có chút túi đầu. Trần Vũ nhẹ gật đầu giống như này đi. Một trận phong ba như vậy hạ màn kết thúc. Khổng Tương cùng Trần Vũ cáo biệt về sau cũng trở lại cấm địa bên trong. Hắn dù sao cũng là tàn hồn không thể tại ngoại giới ở lâu. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người chính thức trở thành tộc trưởng. Hai người tướng hỗ nhìn sau đó nhẹ gật đầu, Giản Nguyệt bước ra một bước nhìn xem tất cả mọi người sáng sủa mở miệng. Tộc trưởng chi vị chúng ta bây giờ đảm nhiệm. Hiện tại chúng ta tuyên bố chuyện làm thứ nhất. Giản Nguyệt đảo mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Khổng Ngạn trên thân. Chúng ta đem tộc trưởng chi vị tặng cho Khổng Ngạn. Từ hôm nay trở đi nàng chính là thôn Thiên Yêu Bằng tộc tộc trưởng. Cái gì? Cương trở thành tộc trưởng liền nhường ra vị trí? Cái này là cái gì thao tác? Các ngươi? Khổng Vạn Tượng kinh ngạc nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt ngốc mấy giây. Giản Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Khổng Vạn Tượng, ánh mắt kia rất nhạt rất nhạt. Khi Khổng Vạn Tượng muốn chu sát Trần Vũ cùng bọn hắn thời điểm kia sau cùng một phần thân tình đã đoạn mất. Chúng ta trở thành tộc trưởng là muốn chứng minh đồ đạc của chúng ta chính là chúng ta. Chúng ta không muốn làm tộc trưởng là muốn chứng minh chúng ta chính là chúng ta. Là Trần Vũ học sinh lão sư cùng chúng ta tôn nghiêm không thể vũ đủ. Khổng Vạn Tượng ánh mắt đột nhiên trở nên rất phức tạp. Hiện tại hắn đã triệt để minh bạch trước đó đích thật là mình hiểu lầm hai người. Cái gì ỷ thế hiếp người muốn tộc trưởng chi vị, một nháy mắt một loại áy náy tự trách đột nhiên dâng lên. Giản Sương giản người ta. Hai người nhưng không có lý Khổng Vạn Tượng hay là đi đến Khổng Ngạn trước người đối Khổng Ngạn thật sâu bái. Cô về sau liền nhờ ngươi. Chúng ta cùng nơi này giảng buộc đã mất. Khổng Ngạn yếu ớt thở dài, biết hết thảy đã không cách nào quay lại, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Bất quá ngay lúc này đột nhiên từng đợt tiếng cười to từ đằng xa bên trên bầu trời chuyển đến làm cho người kinh hãi. Ha 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 ha, Khổng Vạn Tượng hôm nay nếu là ngươi ngày đại thọ làm sao còn không mời chúng ta cùng một chỗ tới họ gặp a? Người nào? Đông đảo tân khách tất cả đều quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy chục đạo thân mặc trường bào màu đen bóng người cấp tốc đi tới trên bình đài. Là các ngươi? Biên thành tội nhân. Các ngươi tới đây bên trong làm cái gì? Khổng Vạn Tượng sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng, ánh mắt ở trong đều là tràn đầy kiêng kỵ. Biên thành tội nhân. Trần Vũ sắc mặt lập tức đột biến, con ngươi hung hăng co rụt lại nhìn chằm chằm đến đây những người này. Bọn gia hỏa này cùng kia thần bí biên thành có quan hệ. Khắc khắc, tự nhiên là muốn tới cho ngươi chúc thọ a, ngươi nhìn chúng ta đều cho ngươi đem thọ lễ mang đến. Vung tay lên một tôn đen nhánh quan tài trực tiếp rơi vào trước mắt mọi người. Đám người xôn xao. Thọ yến phía trên vậy mà đưa quan tài ở trong đó, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Các ngươi, kiệt 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 kiệt, cái này thọ lễ như thế nào? Hôm nay chúng ta là nhất định phải tiêu diệt các ngươi nhất tộc, cho dù là ma ương tộc giúp các ngươi chúng ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Dẫn đầu một người cười lạnh không thôi. Tân khách bên trong ma ương tộc tộc trưởng cũng chính là Chu Ưu Cơ phụ thân Chu Nguyên Độ nhàn nhạt mở miệng. Từ hôm nay trở đi ma ương tộc cùng thôn Thiên Yêu Bằng nhất tộc triệt để quyết liệt. Vừa rồi mình nữ nhi bị thôn Thiên Yêu Bằng nhất tộc trấn áp, hắn vì tộc đàn cân nhắc không thể tìm thôn Thiên Yêu Bằng tộc phiền phức, đã như vậy liền để bọn này biên thành tội nhân đi nào đi. Ha ha, tốt. Khổng Vạn Tượng, ta ngược lại muốn xem hiện tại các ngươi làm sao bây giờ. Các ngươi nhất tộc tinh phách còn có các ngươi bọn giá hỏa này chúng ta muốn định. Mà lúc này đây Trần Vũ đứng ra. Chương 1884, hy vọng có thể tận hứng. Chương 1884, hy vọng có thể tận hứng, bọn hắn là biên thành người. Ngươi biết tin tức của bọn hắn? Trần Vũ nhìn về phía Khổng Vạn Tượng. Khổng Vạn Tượng chỉ là lắc đầu. Ta đối bọn hắn cũng không hiểu rõ. Chỉ biết đạo bọn hắn tự xưng là từ một cái tên là biên thành địa phương đến đây mà lại tự xưng tội nhân. Nhưng bọn hắn mỗi người thực lực đều cực kỳ cường đại. Dạng này a? Trần Vũ cúi đầu trầm tư, xem ra Khổng Vạn Tượng đối bọn hắn cũng không hiểu rõ. Bất quá may mắn là tại cái này bên trong vậy mà gặp cái gọi là biên thành người. Trước đó tại thần thoại di tích ở trong Trần Vũ tiếp thu được nhắc nhở biết biên thành tồn tại, càng là biết mình trùng sinh tuyệt không phải sự tình đơn giản như vậy. Lại không nghĩ rằng tại cái này bên trong sẽ tìm được manh mối. Xem ra tại đi Thiên Phượng Huyền Tố cung trước đó nói không chừng có thể từ những người này trên thân đạt được biên thành một chút tin tức. Hừ, các ngươi là ai? Cũng dám ở cái này bên trong thứ. Lỗ tộc trưởng Trần Tiên Sinh, các ngươi yên tâm, loại này tôm tép nhại nhép chúng ta cùng ra tay nhất định có thể bắt được bọn hắn. Các ngươi nói có phải là a? Tân khách bên trong có người giống to lập tức đạt được mọi người hưởng. Làm quý khách bọn hắn đều biết Trần Vũ bất phàm, tự nhiên muốn tại cái này bên trong đi định bợ lấy Trần Vũ cùng Khổng Vạn Tượng. Còn nữa nói hiện tại bọn hắn nhiều người như vậy tại cái này bên trong, còn có người dám bọn tới cái này bên trong đến, rõ ràng không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Bất luận từ tự thân mặt mũi hay là lợi ích xuất phát, bọn hắn đều muốn đối với mấy cái này người áo đen độc thủ. Lên, bắt lấy bọn hắn. Ta chờ nhân số là bọn hắn hơn gấp 10 lần, nhất định có thể thành công. Bắt lấy bọn hắn để Trần Tiên Sinh Lỗ tộc trưởng cũng nhìn xem thủ đoạn của chúng ta. Thọ Yến đã tiến hành không được, tất cả tân khách tất cả đều phóng tới người áo đen. Đừng. Khổng Vạn Tượng biến sắc kinh hô mà lên. Nhưng là thì đã trễ. Hai phe nhân mã đã chiến lại với nhau, nhưng điều tất cả tân khách kinh hãi sự tình phát sinh. Những người áo đen này không chỉ có công pháp quỷ dị mà lại mỗi người vậy mà thấp nhất đều là nửa bước hợp đạo cảnh đại thành tu vi. Thậm chí trong đó có 4-5 người đã là hợp đạo cảnh đại thành. Tổng hợp chiến lực còn tại Khổng Vạn Tượng phía trên. Không chỉ có như thế, những người này càng là có hợp kích chi pháp có thể phát huy ra cực mạnh chiến lực, bất quá ngắn ngủi trong phiến khắc những này xông lên giá hỏa tất cả đều bị đánh cho thất linh bất lạc. Cục diện hiện ra thiên về một bên trạng thái. Trên bình đài khắp nơi đều là kêu rên mọi người ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất thân chịu trọng thương. Kiệt kiệt kiệt, cùng chúng ta đậu thủ. Các ngươi cũng không cân nhắc một chút chính mình. Một đám chưa thấy qua máu tiểu ra hỏa thôi. Mười mấy cái người áo đen tất cả đều cười, mang theo rõ ràng kinh thị. Mọi người mặc dù phẫn nộ nhưng không lời nào để nói. Chiến đấu mới vừa rồi chính là nghiền ép. Thực lực kinh nghiệm phối hợp. Hết thảy tất cả bọn hắn đều bại hoàn toàn tại bọn này người áo đen trong tay. Thua một điểm không có tính tình. Trần Vũ ánh mắt lại híp lại. người khác khả năng nhìn không ra thế nhưng là Trần Vũ liếc mắt liền phát hiện. Đám người kia cũng không phải là phổ thông người tu hành am mà là một đội phá giết quân. Phá giết quân chính là lấy thuần người tu hành chỗ xây dựng quân đội. Loại này quân đội là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Thứ một muốn đi vào loại này quân đội như vậy thực lực bản thân nhất định phải đầy đủ mạnh. Thứ hai loại này trong quân đội phối hợp cực kỳ ăn ý phát huy ra sức chiến đấu xa xa mạnh hơn cùng mấy lượng phổ thông người tu hành. Thứ ba loại này quân đội dưới tình huống bình thường đều là trải qua thảm liệt chém giết phổ thông người tu hành hoàn toàn không bằng bọn hắn. Chỉ là mặc dù phá giết quân rất mạnh nhưng người tu hành căn bản cũng không có nghe nói qua lại cái này bên trong chỗ tinh vực rời xa tinh không trung tâm tương đối hoang vu càng là khó gặp một lần. Biên thành tội nhân phá giết quân. Có ý tứ thật có ý tứ a. Biên thành ngươi đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Nghĩ như vậy Trần Vũ bước ra một bước lạnh lùng nhìn xem trước mặt cái này mấy chục người. Không nghĩ tới tại cái này bên trong còn có thể nhìn thấy phá giết quân nói cho ta các ngươi rốt cuộc là ai? Biên thành là cái gì? Hắn đến cùng ở đâu? Ừm. Tiểu tử ngươi đang chất vấn ta. Nhìn xem Trần Vũ một cái người áo đen nhướng mày trên mặt có chút không kiên nhẫn. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách hỏi ta lời nói? Cút qua một bên còn dám nhiều lời ta trực tiếp giết ngươi. Khổng Vạn Tượng truyền âm tới. Tiên sinh liên thủ với chúng ta đi. Ta vận dụng tổ hồn chi lực lại thêm lực lượng của ngài hẳn là có thể khu trục bọn hắn. Khổng Vạn Tượng ngữ khí bên trong rất nóng lòng. Mà ở phía sau hắn trưởng lão hội mọi người sắc mặt đã trắng bệnh một mảnh. Có người thậm chí nhảy ra chỉ vào Trần Vũ mắng to. Đều là bởi vì ngươi. Nếu như không phải ngươi hiện tại ma ương tộc như thế nào lại cùng chúng ta bất hòa. Chúng ta nhất tộc như thế nào lại đối mặt như thế tình thế nguy hiểm. Trưởng lão hội những người khác cũng là lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ tràn ngập phàn nàn. Trần Vũ ánh mắt đảo qua đi bỗng nhiên vung tay lên lập tức mở miệng người kia liền bị một bạt hai quất đến ở trên bầu trời ngay cả xoay chuyển mười mấy vòng lúc này mới hung hăng ném xuống đất. Không muốn chết liền câm miệng cho ta. Lập tức tất cả người của trưởng lão hội tất cả đều rụt cổ một cái. Không Vạn Tượng cười khổ không thôi những này lão hồ đồ lúc này còn tại phàn nàn. Quả thực chính là ngu xuẩn. Nha. Tiểu gia hỏa rất có khí phách ra không sai ta cho ngươi một cơ hội trở thành chúng ta người hầu nói không chừng ngày nào chúng ta vui vẻ còn để ngươi gia nhập chúng ta như thế nào. Người áo đen mở miệng cười nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập hào hứng. Trần Vũ không nói chuyện chỉ là mở rộng cánh tay kim kiếm đã xuất hiện tại hắn trên tay. Thêm lời thừa thai ta không muốn nhiều lời hiện tại nói cho ta biên thành sự tình bằng không mà nói. Chấn động trong tay kim kiếm xa xa chỉ vào một đám người áo đen Trần Vũ ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Cho các ngươi hai lựa chọn trả lời ta hoặc là bị ta giết. Tất cả người áo đen tất cả đều là sững sờ tiếp theo bộc phát ra kinh thiên cười to. Có ít người ngay cả nước mắt đều bật cười. Uy nghe tới sao hắn đang uy hiếp chúng ta ai? Ha ha một cái tiểu ba nhi uy hiếp chúng ta. Ta có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề rồi? Tính một cái chờ chút chúng ta liền dạy hắn làm người đi. Nếu không đem hắn tứ chi chặt sau đó ở ngay trước mặt hắn chơi chết bên cạnh hắn ba cái kia tiểu gia hỏa. Mười mấy cái người áo đen trong miệng tất cả đều là ông nôn ế ngữ khó nghe. Khổng Vạn Tượng một mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ tựa hồ không nghĩ tới Trần Vũ hắn vừa rồi sẽ nói ra câu nói như thế kia. Quá cuồng vọng. Quá cuồng vọng a. Những người áo đen kia thực lực cho dù là hắn đều kinh hãi không thôi Trần Vũ một người làm sao có thể đối phó tới. Trần tiên sinh ta tới giúp ngươi. Trần Vũ nhìn Khổng Vạn Tượng lắc đầu sau đó đột nhiên cười cười. Không cần đột phá về sau ta còn không có tận hứng giết qua người đâu. Cái gì? Khổng Vạn Tượng sững sờ mà Trần Vũ đã tay cầm kim kiếm đi hướng người áo đen. Chương 1885, Tôn giả thu đồ chương 1885, Tôn giả thu đồ đại chiến rất kịch liệt cũng rất nhanh. Tựa như là mùa hè mưa to thế tới mãnh liệt đi về sau thì là 10.000 dặm trời trong không đấu bếp. Tí tách tí tách. Trên bình đài chỉ có loại thanh âm này. Cái này là huyết dịch theo trường kiếm sa sút trên mặt đất thanh âm. Tất cả mọi người làm một cái biểu lộ đó chính là kinh ngạc. Ánh mắt càng là tất cả đều hội tụ tại một chỗ tại kia bên trong là một đạo ngạo nghễ mà đứng thân ảnh lặng lặng đứng tại kia bên trong một tay cầm một thanh trường kiếm khỏe miệng có một vệt cười lạnh. Là Trần Vũ. Mà bên cạnh hắn một chỗ tử thi nằm ngổn ngang trên mặt của mỗi người đều là hoảng sợ vô cùng biểu lộ. Những này đều là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị giết chết người áo đen. Uy ngươi nhìn thời gian rồi sao? Chiến đấu mới vừa rồi có bao lâu? Có tân khách chấn kinh đặt câu hỏi. Chỉ có một 124 cái hô hấp. Bên cạnh người kia cơ hồ là phát run nói ra câu nói này. Mọi người tất cả đều hít một hơi lãnh khí gắt gao trừng trong mắt. 124 cái hô hấp. Vừa rồi đem bọn hắn đánh tan người áo đen bây giờ bị giết cũng chỉ còn lại có một người sống. Cái này đây chính là Trần Tiên Sinh thực lực. Ma ương tộc tộc trưởng Chu Nguyên Đồ ngốc ngốc nhìn xem một chỗ bừa bộn hung hăng nuốt ngụm nước miếng trên trán tất cả đều bên trên tinh mịn mồ hôi lạnh. Đây chính là người áo đen a. Mình nhất tộc cùng thôn tiên yêu bằng nhất tộc hợp lực mới có thể khó khăn lắm ngăn cản được đối phương vốn cho rằng không có trợ giúp của mình Khổng Vạn Tượng bọn hắn muốn đối mặt nguy cơ to lớn kết quả. Một người, vẹn vẹn chỉ là một người liền đem tất cả người áo đen giết kẻ ra quần. Phù phù. Chu Nguyên Đồ lập tức liền quỳ trên mặt đất nhìn chằm chằm trước mắt mặt đất thân thể đều bởi vì sợ hãi mà đang run rẩy. Nữ nhi của ta vậy mà tại cùng bực này nhân vật đối kháng. Âm Tố cơ hồ muốn dọa nước tiểu. Mặc dù biết Trần Vũ rất lợi hại nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lợi hại đến tình trạng như thế. Thủy Tổ đại nhân cái này chính là ngươi không dám đắc tội Trần Tiên Sinh nguyên nhân a. Ngươi đã sớm biết thực lực của hắn. Không Vạn Tượng tự lẩm bẩm ánh mắt đờ đẫn. Giữa sân chỉ có một cái người áo đen còn sống chính là bọn này người áo đen thủ lĩnh chỉ là hiện tại hắn ngồi sập xuống đất ánh mắt hoảng sợ trên thân càng là mang trọng thương. Biết ta vì cái gì không giết ngươi a? Trần Vũ kim kiếm chỉ vào cổ họng của hắn ánh mắt băng lãnh. Người kia chấn động run rẩy lắc đầu. Nói cho ta biên thành ở đâu bên trong các ngươi là ai còn có rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? ta không biết ta nguyên lai phạm trọng tội một mực tại đảo vòng về sau bị người trộm tới đưa đến cái gọi là biên thành tại kia bên trong chúng ta ngày ngày tiếp nhận huấn luyện nghe nói chúng ta sở thuộc đội ngũ tên là đấu chiến thắng quân quan chỉ huy tối cao tên là Tôn Ngộ Không. Chỉ là chúng ta vẫn luôn chưa từng gặp qua hắn. Đấu chiến thắng quân. Tôn Ngộ Không. Trần Vũ con người bỗng nhiên co rụt lại trái tim càng là điên cuồng loạn động bắt đầu. Quả nhiên Tôn Ngộ Không quả nhiên tại biên thành. Trên địa cầu những cái kia thần thoại nhân vật chỉ sợ đều tụ tập tại biên thành bên trong. Dị tộc thần thoại di tích biên thành quá khứ đại chiến mình trùng sinh cái này đến cái khác mảnh vỡ tại Trần Vũ trong đầu hiện lên. Tựa hồ có một đường đem hết thệ tất cả đều sâu chuỗi bắt đầu thế nhưng lại giống là ngắm hoa trong màn sương hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Nói ngươi còn biết cái gì? Trần Vũ ép hỏi muốn hiểu rõ càng nhiều. Người áo đen lập tức lắc đầu. Ta không biết. Biên thành cực kỳ thần bí chúng ta cũng là nghe nói tại không lâu sau đó chúng ta muốn làm vì đội cảm tử đi chiến đấu tỷ lệ tử vong vượt qua 90 cho nên chúng ta mới thiết kế giết chúng ta thủ vệ trong đêm trốn thoát. Thế nhưng là chúng ta đảo tẩu về sau quay đầu làm thế nào cũng không nhìn thấy biên thành chỗ. Chúng ta những người này tổng cộng một chút lúc này mới đi tới cái này bên trong nhìn chúng thôn thiên yêu bằng nhất tộc địa phương muốn tại cái này bên trong an định lại. Trần Vũ ánh mắt nhíu lại cười lạnh không thôi. Nguyên lai các ngươi là đào binh. Đào binh không có còn sống tư cách chết. Một kiếm bung xuống người áo đen tại chỗ đầu người tách rời triệt để bỏ mình. Đi thôi. Tán đi kim kiếm Trần Vũ cao mày mang theo giả thúy ba người trực tiếp xa xa rời đi chỉ để lại toàn cảnh là bừa bộn. Hiện tại hắn tâm tư tất cả đều bị người áo đen nói lời hấp dẫn căn bản cũng không muốn cùng những người trước mắt này nói nhảm. Liền cứ như vậy đi rồi. Nhìn xem Trần Vũ bốn người rời đi mọi người hơi có chút mặt người. Sau đó tất cả tân khách tìm đủ loại lấy cớ từng cái tất cả đều rời đi. Một trận thọ yến cứ như vậy vội vàng kết thúc. Không vạn tượng nhìn trước mắt hết thảy một cỗ thất vọng mất mát cảm giác tự nhiên sinh ra. Không ngạn ngươi nói ta có phải hay không làm sai rồi. Nếu như ta cực lực đi bảo hộ Giản Nguyệt cùng Giản Sương hiện tại có phải hay không là một loại khác cảnh tượng. Từ Giản Sương cùng Giản Nguyệt sau khi đến mặc dù Khổng Vạn Tượng xem ở mình chết đi nhi tử phân thượng âm thầm đối hai người cũng là có chút chiếu cố nhưng ở tâm hắn bên trong cho tới bây giờ liền không có chân chính đem hai người để ở trong lòng. Cái loại cảm giác này càng giống là con trai mình chết mà mình chỉ là hỗ trợ chiếu cố cho nhi tử sùng vật thôi. Có thể sống sót là sùng vật mạng lớn nếu như chết cũng là kia sùng vật số mệnh không tốt. Nhất là ở phía sau đến Khổng Vạn Tượng hiểu lầm hai người về sau càng là đối với Giản Sương cùng Giản Nguyệt dâng lên chán ghét. Nhưng bây giờ, nhìn chung quanh một chút bọn hắn thôn tiên yêu bằng lớn nhất nguy cơ chính là Trần Vũ giải quyết. Nếu như có thể giao hảo Trần Vũ để Giản Sương cùng Giản Nguyệt trở thành tộc trưởng lời nói như vậy bọn hắn thôn tiên yêu bằng nhất tộc thực lực tất nhiên có thể lại đến một cái cấp bậc. Chỉ là đây hết thể đều bỏ lỡ. Ai phụ thân hết thể đều đã qua. Lấy Trần Tiên sinh tính cách có thể không thèm để ý chúng ta thôn tiên yêu bằng nhất tộc đã coi như là pháp ngoại khai ân. Lần này phụ thân làm có chút sai. Không bạn tượng sững sờ lắc đầu cười khổ. Đúng vậy a sai thật làm sai a thượng tiên đưa hai ta khối ngọc thô càng là đưa chúng ta nhất tộc một cái cường đại trợ lực cứ như vậy bị ta cho sinh sinh đẩy đi ai. Khổng Vạn Tượng cô đơn không thôi một thân một mình đi trở về trụ sở chỉ để lại Khổng Ngạn một người nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi ánh mắt phức tạp. Trần Vũ ba người không có làm quá nhiều dừng lại trực tiếp trở lại áo so tinh châu đấu võ thành cung. Xử lý tất cả mọi chuyện về sau Trần Vũ cũng dự định lên đường hướng Thiên Phượng Huyền Tố cung xuất phát. Mà liên tại trở về sau hắn liền đạt được một cái tin tức kinh người. Dâu quay nón tôn giả sẽ tại tương lai không lâu đến Tù Thiên Tinh Châu giảng bài thậm chí có khả năng thu đồ. Trần Vũ đại động tâm tình ức chế không nổi kích động lên. Tù Thiên Tinh Châu đúng là hắn muốn đi trước Thiên Phượng Huyền Tố cung khu vực cần phải đi qua. Mà dâu quay nón tôn giả đúng là hắn ở kiếp trước lão sư. Lão sư chúng ta liền muốn gặp lại sao? Trần Vũ hung hăng nắm thật chặt nắm đấm. Chương 1886, và ngươi. Chương 1886, và ngươi. Tại đấu võ thánh cung bên trong Trần Vũ nghe mọi người báo cáo về sau đã làm rõ sự tình chân tướng. Dâu quay nón tôn giả con đường Tù Thiên Tinh Châu muốn khai đàn giảng bài. Nếu có duyên người có cơ hội bị dâu quay nón tôn giả thu làm đệ tử. Tôn giả chính là hiển thánh cảnh giới cường giả lại chỉ có hiển thánh đại viên mãn trở lên còn chưa tới sau cùng thiên tôn cảnh giới cường giả mới có thể xưng là tôn giả. Nhất là dâu quay nón tôn giả tại tôn giả trong hàng ngũ đều là đỉnh tiêm tồn tại. Nếu có may mắn đủ được thu làm học sinh vậy đơn giản chính là một bước lên trời. Vũ ca chuyện tốt như vậy nhưng nhất định không thể đủ bỏ lỡ a. Thẩm Phi nhìn xem Trần Vũ trà sát tay. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Loại chuyện này hắn tự nhiên không thể bỏ lỡ. Lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đi vào Thiên Phượng Huyền Tố cung nhìn thấy Tiêu Huyên Nhi còn quá mức miễn cưỡng. Nhất là tại hư linh giới bên trong có người tại hắn cùng Tiêu Huyên Nhi ở giữa chân ngòi ly gián nếu như mình thật lên đường những kia tuổi trẻ một đời thiên tiêu tuyệt không có khả năng vông tha mình. Một khi mình bại lộ kia đợi chờ mình 9 giờ là hủy diệt tính đặc kích. Cho nên hắn nhất định phải có mạnh hữu lực chỗ dựa mới có thể. Mà hắn tu hành cũng cần lượng lớn tài nguyên. Mà dâu quay nón tôn giả không thể tốt hơn. Lão sư không nghĩ tới ta sau khi trùng sinh hai người chúng ta muốn lại tiếp theo sư đồ tình nghĩa a lần này người những cái kia tồn kho đồ tốt ta cũng sẽ không bỏ qua nha. Trần Vũ cười cười phất phất tay. Các người an tâm ở tại áo so Tinh Châu ta một thân một mình tiến về Tù Thiên Tinh Châu. Trần Vũ mở miệng nói. Sau đó đến đường càng ngày càng không dễ đi Thẩm Phi bọn người cùng mình ở chung một chỗ lời nói quá mức nguy hiểm mà lại mình cũng muốn phân ra tâm thần đến bảo vệ bọn hắn. Được không bù mất vẫn là để bọn hắn ở chỗ này bên trong tương đối tốt. Thẩm Phi mấy người cũng minh bạch bọn hắn hiện tại đối Trần Vũ đến nói chính là cái gánh vác lập tức đều không có dị nghị. Cứ như vậy Trần Vũ một người lên đường. Mà Thẩm Phi bọn người như là quần chúng nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi. Lại là dạng này a chúng ta chỉ có thể nhìn chủ nhân đi xa bóng lưng. Trên người hắn gánh vác gánh nặng chúng ta nhưng không có năng lực đi chia sẻ. Diệp Vô Song ung dung thở dài, thần sắc có chút cô đơn. Triệu Vận vỗ vỗ Diệp Vô Song bả vai không nói gì. Chúng ta có thể làm chính là âm thầm cố gắng, luôn có một ngày chúng ta sẽ đuổi theo cước bộ của hắn. Thiên Vương Huyền Tố cung tại giữa bầu trời tinh vực, mà muốn đi hướng giữa bầu trời tinh vực Tù Thiên Tinh Châu chính là trong đó khu vực cần phải đi qua. Cùng áo so Tinh Châu, Thiên Tả Tinh Châu khác biệt, Tù Thiên Tinh Châu bởi vì khách quan mà nói càng thêm tới gần tinh không trung ương nhất, cho nên trong đó người tu hành số lượng cùng chất lượng đều xa không phải Thiên Tả Tinh Châu có thể so sánh. Mà muốn từ áo so Tinh Châu tiến về Tù Thiên Tinh Châu càng là phải xuyên qua một mảnh trời sao rộng lớn vô ngần sa mạc cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đây hết thảy đối Trần Vũ đến nói cũng không tính cái gì. Tại thu xếp tốt hết thảy công việc về sau, Trần Vũ liền thông qua truyền tống trận hướng về Tù Thiên Tinh Châu xuất phát. Tù Thiên Tinh Châu cùng áo so Tinh Châu ở giữa khoảng cách cực kỳ xa xôi, Trần Vũ chọn vẹn chuyển 7 lần cổ truyền tống trận lúc này mới đạt tới Tù Thiên Tinh Châu rìa ngoài tinh không sa mạc. Cái gọi là tinh không sa mạc chính là từng khỏa tử tinh lẫn nhau ở giữa đụng vào nhau, cuối cùng tại tinh không ở trong hóa thành một mảnh to lớn đất cát. Tinh không sa mạc hình thành có tự nhiên nguyên nhân, cũng có nguyên nhân vì cường giả chiến đấu mà hình thành. Mặc dù nguy hiểm nhưng ở tinh không trong sa mạc cũng có rất nhiều kỳ ngộ, cho nên thỉnh thoảng sẽ có thám hiểm giả xông vào tinh không trong sa mạc tiến hành thám hiểm. Nói đến ở kiếp trước thời điểm ta đã từng tiến vào tinh không sa mạc thám hiểm đâu. Lúc này Trần Vũ đứng tại tinh không sa mạc, ở trong khỏe miệng hiện hiện nụ cười nhàn nhạt. Tinh không sa mạc mênh mông bát ngát, giống như là một bộ chia đều tại tinh không ở trong lập thể bức tranh. Ở phía trên cũng có một tầng nặng nề tầng khí quyển. Hàng tinh tán phát quang mang xuyên qua khí quyển, đúng vậy, toàn bộ tinh không sa mạc vĩnh hằng ở vào ban ngày bên trong. Mà đứng trong sa mạc hướng lên bầu trời nhìn lại, từng quả to lớn tinh cầu tựa như là lơ lửng ở trên bầu trời hiện lộ lấy hình dáng. Rất hùng vĩ cũng rất nguy hiểm. Lại hướng phía trước 3,000 dặm hẳn là liền muốn ra tinh không sa mạc. Trần Vũ quyết định một cái phương hướng tự lẩm bẩm. Phía trước 3,000 dặm về sau chính là Tù Thiên Tinh Châu, một cái tinh cầu xa xôi. Trần Vũ dự định chính là tới trước viên tinh cầu này phía trên nghe ngóng tốt cụ thể tin tức, lại tùy thời nhìn thấy dâu quay nón tôn giả. Nhìn trong tay nạp giới, Trần Vũ không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Gia Thúy hiện tại đang nằm ở bên trong ngủ say, nàng ăn quá nhiều đan dược đã đến muốn thuế biến điểm tới hạn. Tại Trần Vũ trước khi lên đường liền đã một đầu chui vào trong nạp giới. Cũng không biết lần này khai đàn giảng bài đến cùng là cái dạng gì tình huống. Đang nghĩ ngợi đột nhiên Trần Vũ nhướng mày. Ngay tại phía trước tại bên cạnh hắn bất quá vài trăm mét địa phương đột nhiên từ biển cắt ở trong phát ra một tiếng chói tai rít lên, một đầu chừng 100m cao dáng dấp như là con giết hung thú đột nhiên bọt ra nhào về phía Trần Vũ. Muốn chết. Trần Vũ sắc mặt lạnh lẽo vừa định lao ra nhưng sau một khắc bước tiến của hắn liền ngừng lại nhìn phía xa. Ngâm. Một đạo to rõ thanh âm truyền đến theo sát phía sau là một đạo cơ hồ vượt ngang 1000m cổ sáng trực tiếp xuyên thủng hung thú thân thể. Hung thú phát ra tiếng kêu thảm giữa trời nổ tung tung xuống mảng lớn huyết thủy. Mấy thân ảnh lao đến mỗi người đều rất trẻ trung so Trần Vũ lớn hơn không được bao nhiêu. Tại trên mặt của bọn hắn mang theo nhàn nhạt ngạo khí, rõ ràng cũng không phải là bình thường người. Tù Thiên Tinh Châu người. Trần Vũ lông mày nhíu lại trong lòng thầm nghĩ, kề bên này gần nhất chính là một viên tên là Tử Hồng Tinh tinh cầu. Chỉ sợ những người này chính là Tử Hồng Tinh bên trên người tu hành. A, không nghĩ tới cái này bên trong còn có người nha tỷ tỷ ngươi cứu người đâu. Mấy người cũng nhìn thấy Trần Vũ, trong đó một cái có chút mặt em bé nữ sinh trừng mắt mắt to mở miệng nói, "Ồ, đi xem một chút." Lập tức mấy người trực tiếp rơi xuống đến Trần Vũ bên cạnh. Đám người này hết thảy 5 cái hai nữ ba nam, quần áo trên người đều rất quý báu, đang tò mò nhìn xem Trần Vũ. Người là ai? Làm sao lại tại cái này bên trong? Dẫn đầu nữ tử đánh giá Trần Vũ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Ta gọi Trần Vân Quá, là từ áo so Tinh Châu tới đây người lữ hành. Trần Vũ mở miệng nói. Hắn cũng không biết hiện tại có người hay không đang đuổi giết hắn, tự nhiên hắn không thể tái sử dụng bản danh. Áo so Tinh Châu. Cái kia địa phương rách nát tới. Thật hưởng cho ngươi có thể tới cái này bên trong á, vậy mà không có ở trên nửa đường chết rồi. Trong 5 người một người nam tử quét mắt Trần Vũ rất là kinh ngạc. Ánh mắt của hắn ở trong rõ ràng rất khinh miệt. Cái khác hai nam tử cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra rất không thèm để ý, chỉ có cái kia mặt em bé nữ tử có chút hiếu kỳ nhìn xem Trần Vũ. Không nghĩ tới ngươi từ địa phương xa như vậy tới a, cái này bên trong rất nguy hiểm a, ngươi muốn đi đâu bên trong? Nơi này chính là rất nguy hiểm a. Trần Vũ cười cười nói, nghe nói có vị tôn giả muốn tại Tù Thiên Tinh Châu khai đàn giảng bài. Ta nghĩ đến nghe một chút. Cái gì? Mấy người sửng sốt sau đó cười lên ha ha. Nghe giảng bài? Liền ngươi. Chương 1887. Trở thành binh sĩ về sau ta bảo kê ngươi, chương 1887, trở thành binh sĩ về sau ta bảo kê ngươi làm sao? Có vấn đề gì? Trần Vũ lông mày nhíu lại bất động thanh sắc. Hắn vừa tới cái này bên trong rất nhiều chuyện còn không có thăm dò tình huống cũng không chân dương. Ha ha, đương nhiên là có vấn đề. Một cái nam nhân trên dưới quét mắt Trần Vũ lắc đầu. Lần này giảng bài thế nhưng là chỉ có lục viện thiên kiêu nhân vật mới có tư cách nghe giảng bài, đừng nói là ngươi, cho dù là chúng ta đều không có tư cách như vậy. Áo so Tinh Châu ta biết xa xôi rất, người từ ở đâu tới chính là tiểu tử nghèo vào thành còn vọng tưởng đi nghe tôn giả giảng bài. Thật sự là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Nam tử khắp khuôn mặt là khinh thường, đồng hành mặt khác hai nam tử khoanh tay cánh tay một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Lục viện, đó là cái gì? Trần Vũ cũng không để ý nam tử niệm ai, chỉ là có chút hiếu kỳ. Hì hì, ta đến nói cho ngươi đi. Mặt em bé nữ sinh nhìn xem Trần Vũ cười nói, cái gọi là lục viện chính là Tù Thiên Tinh Châu cường đại nhất 6 đại học viện, chính là cường giả hội tụ chi địa. Chỉ có cường giả số 1 đạt tới ngưng thần cảnh đại viên mãn cấp độ mới có cơ hội tiến vào lục viện bên trong. Bất quá cho dù là trở thành ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả muốn đi vào lục viện còn cần có nhất định bối cảnh, nhất định phải là Tù Thiên Tinh Châu bên trong tứ đẳng gia tộc trở lên gia tộc người viên mới có thể gia nhập lục viện. sau một tháng chính là lục viện đại tuyển ngày, đến lúc đó mấy người chúng ta đều sẽ tham gia đại tuyển.
Ồ,
Trần Vũ lông mày nhíu lại rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này lục viện cường thịnh như vậy. Trần Vũ nhẹ gật đầu, lấy thực lực của hắn tiến vào lục viện tự nhiên là không có vấn đề gì, chỉ là cái này lục viện vậy mà quy định xuất thân bối cảnh như thế để hắn có chút trở tay không kịp. Thứ này tựa như là hộ khẩu đồng dạng, không có cái này hộ khẩu liền không có tư cách như vậy. Xem ra vẫn là phải tìm cơ hội tiến vào cái này cái gọi là tứ đẳng gia tộc. A nhìn xem năm người, Trần Vũ cười cười nói, các ngươi là bởi vì phải lớn tuyển cho nên mới cái này bên trong lịch luyện. Đúng thế, đại tuyển rất khó, chúng ta tâm lý không nắm chắc cho nên đến cái này bên trong rèn luyện liền gặp được ngươi rồi. Mặt em bé nữ sinh hiển nhiên không sợ người lạ, cười tủm tỉm mở miệng nói, uy ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta Tô gia, trở thành chúng ta Tô gia binh sĩ. Trở thành binh sĩ về sau có thể tu hành chúng ta Tô gia cho công pháp, về sau nếu có cơ hội đột phá đến ngưng thần cảnh đại viên mãn cái kia cũng có tư cách tham gia lục viện đại tuyển nha. Mà lại trở thành binh sĩ về sau ta bảo cái ngươi. Mặt em bé nữ sinh hào khí vô vô bộ ngực. A, thật sự là ngủ gật liền có người đưa gối đầu đến. Gia tộc binh sĩ Trần Vũ cũng không lạ lắm. Tinh không bên trong chinh chiến rất nhiều, các đại gia tộc ở giữa cũng sẽ thường xuyên có chiến đấu. Nếu như vẹn vẹn dựa vào tự thân thành viên gia tộc vẫn còn có chút không đủ. Mà binh sĩ chính là các đại gia tộc xuất ra gia tộc công pháp đan dược những vật này tư chiêu mộ ngoại nhân đến vì gia tộc chiến đấu. Nói trắng ra cái này liền giống như là lính đánh thuê đồng dạng một đám người. Chỉ là cùng lính đánh thuê so sánh binh sĩ độ trung thành cao hơn. Bởi vì trở thành binh sĩ người phần lớn đều không có cái gì bối cảnh mà có thể chiêu mộ binh sĩ gia tộc đồng dạng đều là gia đại nghiệp đại rất có thực lực. Cho nên binh sĩ trừ muốn đề cao tự thân bên ngoài càng muốn hơn gia nhập thuê gia tộc của bọn hắn. Cái gì? Tiểu Nhiễm ngươi nói cái gì? Để hắn trở thành chúng ta Tô gia binh sĩ? Hắn có tư cách sao? Đúng vậy, ai chúng ta Tô gia thế nhưng là tứ đẳng gia tộc, há lại dễ dàng như vậy liền có thể tiến đến. Ta cảm thấy không ổn. Không sai, ta cũng cảm thấy hắn không có tư cách như vậy. Nạo Hàn tỷ ngươi cứ nói đi. Ba nam tử kêu la đối Trần Vũ rất khinh thường. Trước đó động thủ nữ tử hiển nhiên là năm người đội trưởng nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Vũ một chút nói, ngươi là từ cái này tinh không chi cắt xuyên qua tới. Ngươi là thế nào tới? Trần Vũ nhẹ gật đầu một mặt không thèm để ý chính là như vậy đi tới. Nữ tử rõ ràng sững sờ sau đó khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Có ý tứ đã như vậy, vậy ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Tô gia trở thành chúng ta Tô gia một tên binh sĩ? Chúng ta Tô gia là phụ cận nghi ngờ tình chi chủ, ngươi gia nhập chúng ta Tô gia chúng ta có thể cho ngươi cung cấp công pháp đan dược tạo điều kiện cho ngươi trưởng thành, nhưng tương đối ngươi cũng phải vì chúng ta Tô gia chiến đấu. Ngươi ý như thế nào? Trần Vũ nhìn xem nữ tử nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu. Tốt, ta gọi Tô Ngạo Tuyết là tỷ tỷ của bọn hắn, đây là muội muội ta Tô Tiểu Nhiệm, ba cái tiên là biểu đệ của ta Tô Lôi, Tô Á, Tô Tư. Chúng ta còn muốn tại cái này bên trong lịch luyện mấy ngày, trong lúc này ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ thí luyện kết thúc chúng ta liền trở lại Tô gia. Bất quá chúng ta tại tinh không trong sa mạc tốc độ tiến lên rất nhanh, nếu như ngươi theo không kịp lời nói coi như đừng trách chúng ta. Dù sao chúng ta Tô gia không thu kẻ yếu. Trần Vũ nhẹ gật đầu cười nói, không sao, ta cùng bên trên. Cứ như vậy Trần Vũ gia nhập Tô gia trở thành Tô gia một tên binh sĩ. Đối Trần Vũ gia nhập Tô Lôi ba người đều rất kinh ngạc, chỉ có Tô Tiểu Nhiễm đối Trần Vũ rất hiếu kỳ trên đường đi liễu díu. Tỷ ngươi làm gì để gia hỏa này gia nhập chúng ta Tô gia? Ta nhìn tiểu tử này còn trẻ như vậy thực lực chỉ sợ có hạn, gia nhập vào sẽ chỉ lãng phí gia tộc bọn ta tài nguyên a. Trên đường Tô Lôi tiến đến Tô Ngạo Tuyết bên cạnh bất mãn mở miệng. Tô Ngạo Tuyết lại lắc đầu âm thầm nhìn Trần Vũ. Gia hỏa này không đơn giản, mà lại ngươi nhìn chúng ta trên con đường này đi tiến vào tốc độ rất nhanh, bất quá gia hỏa này vậy mà hoàn toàn có thể đuổi theo, hơn nữa thoạt nhìn còn có dư lực. Càng thêm khiến ta rất ngạc nhiên là hắn trên con đường này cũng không có đụng tới qua chân lực, chỉ là bằng vào nhục thân liền đuổi theo chúng ta. Chỉ sợ hắn là cực kỳ hiếm thấy người luyện thể. A, nghe ngươi kiểu nói này tựa hồ thật sự chính là dạng này. Tô Lôi sững sờ lúc này mới lấy lại tinh thần. Mặt khác ngươi đừng quên hắn nhưng là xuyên qua vùng sa mạc này mà đến. Gia hỏa này chắc hẳn cũng sẽ không quá yếu. Cuối cùng đừng quên Tô gia nội bộ chúng ta mạch này bị áp chế rất lợi hại, mỗi một phần lực lượng đều rất trọng yếu. Tại Tô gia ngoại bộ mấy cái kia đại gia tộc cũng một mực cùng chúng ta ma sát không ngừng. Chúng ta nhất định phải không thể bỏ qua bất luận cái gì một phần lực lượng. Tô Ngạo Tuyết lạnh lùng nói. Tô Lôi ngẩn người nhẹ gật đầu. Sáu người tại tinh không trong sa mạc ngốc trọn vẹn ba ngày. Ba ngày nay ở trong cũng gặp phải không ít hung thú, bất quá sáu người đều là ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả, những quái vật này cũng không có cho bọn hắn tạo thành cái gì nguy hiểm, chỉ có một hai lần để mấy người lâm vào khổ chiến. Trần Vũ cũng vui vẻ phải nhẹ nhõm, chỉ là tại mọi người chiến đấu thời điểm từ bên cạnh hiệp trợ cũng không có ra cái gì lực. Dù sao mình mới đến nơi đây, tại đối tình huống không hiểu nhiều tình huống dưới Trần Vũ tạm thời còn không nghĩ tới nhiều bại lộ mình thực lực. Uy Trần Vân quá ngươi không tệ lắm, đều không bị tổn thương. Trên đường Tô Tiểu Nhiễm nhìn xem Trần Vũ kinh ngạc nói, một đường này tới mỗi người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thụ thương, chỉ có Trần Vũ y nguyên. Tô Lôi ba người nhìn xem Trần Vũ chỉ là bĩu môi khinh thường. Kia là tự nhiên, có chúng ta bảo bọc hắn hắn làm sao lại thụ thương đâu. Nói đến chúng ta thật đúng là muốn nhìn một chút Trần Vân quá chiến lực của ngươi đâu, cũng không nên quá yếu à. Trần Vũ sau đó lông mày nhíu lại nhìn xem trong sa mạc một chỗ nhẹ nhàng cười cười. Xem ra các ngươi lập tức liền sẽ nhìn thấy. Chương 1888, cơm phiếu không thể hủy. Chương 1888, cơm phiếu không thể hủy cái gì. Tô Lôi ba người sững sờ không rõ Trần Vũ lời nói bên trong ý tứ. Vâng. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn bộc phát, to lớn sóng xung kích vọt thẳng đi qua Tô Lôi ba người cách gần đó trực tiếp rút lui 4-5 bước, đặt mông đập vào trên mặt đất khiếp sợ nhìn phía xa. Tiếng nổ lớn là từ cách mấy người 200m địa phương vang lên, một con to lớn màu trắng hung thú từ trong biển cắt chui ra. Hung thú rất lớn, chừng dài ngàn mét, cùng loại con giết hai bên tất cả đều là sắc bén lịch đủ, trên trán bảy con mắt tất cả đều là dựng thẳng đồng lóe ra sâu kín hồng quang khiến người sợ hãi. Nhất là hắn thể đồng hồ phía trên kiêm màu trắng khôi giáp phản xạ ánh sáng, xem xét liền biết rất bất phàm. Không được, là các bạo quỷ con giết ra hỏa này không phải tại tinh không sa mạc chỗ sâu a, làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong. Tô Ngạo Tuyết sắc mặt đột biến khiếp sợ không thôi. Bọn hắn mấy ngày nay cũng không dám xâm nhập bụng sa mạc bởi vì nội địa bên trong xa so giãn ra muốn nguy hiểm. Liền xem như trước đó Trần Vũ nói hắn là đi ngang qua sa mạc đi tới, Tô Ngạo Tuyết cũng chỉ là cho rằng Trần Vũ là từ tinh không sa mạc bên ngoài khu vực vòng qua đến, không cho rằng Trần Vũ có năng lực từ sa mạc chỗ sâu đi tới. Ông trời của ta, cắt bạo quỷ con giết. Thứ này nghe nói thế nhưng là hợp đạo cảnh chút thành tựu ra hỏa. Làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Song song. Chúng ta song. Tô Lôi đặt mông đập vào trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn, hai chân đều đang run rẩy. Tô Á cùng Tô Tư hai người cũng không có tốt đi nơi nào, dọa đến cuồng nuốt nước miếng. Chuẩn bị chiến đấu. Trần Vân quá đợi cho một bên không muốn kéo chúng ta chân sau, bốn người các ngươi theo ta lên. Chỉ có thẳng tiến không lùi mới có thể cầu được một chút hy vọng sống. Giết. Tô Ngạo Tuyết lông mày dựng lên gào to một tiếng như là mũi tên bắn ra phóng tới quỷ con giết. Đáng chết. Giết. Tô Lôi ba người cũng kịp phản ứng biết chạy trốn, lời nói là không có cơ hội, lập tức quyết định chắc chắn tất cả đều xuống tới. Ngươi tránh xa một chút, chờ chút, không muốn bị lan đến gần. Tô Tiểu Nhiễm một mặt ngưng trọng nhấc lên toàn bộ chân lực chạy về phía quỷ con giết. Năm người đem quỷ con giết vây vào giữa, điên cuồng nghiêng lấy đủ loại võ kỹ muốn thừa dịp quỷ con giết vừa mới xuất hiện chiếm trước tiên cơ. Trần Vũ sắc mặt có chút kỳ quái, không nghĩ tới ta bị khinh bị rồi. Tự rêu cười một tiếng, tìm tới một bên một khối đá, Trần Vũ ngồi tại trên tảng đá hai tay ôm ở trước ngực có chút hăng hái nhìn trước mắt chiến đấu. Năm người thực lực rất không tệ mà lại kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đối phong phú, mặc dù thực lực cùng cái này quỷ con giết có khoảng cách nhưng bọn hắn lẫn nhau phối hợp cực kỳ ăn ý, công thủ tiến thối đều rất có chương pháp, trong lúc nhất thời vậy mà để quỷ con giết rơi vào hạ phong. Nhưng cũng chỉ là trong lúc nhất thời thôi. Quỷ con giết dù sao cũng là hợp đạo cảnh chút thành tựu mà lại làm hung thú dị thường hung ác điên cuồng, nơi đây lại là hắn sân nhà, tại ban đầu rơi vào hạ phong về sau hung tính đại phát, bất quá trong chốc lát liền bắt đầu điên cuồng phản công cùng năm người chém giết cùng một chỗ. Cùng phong tứ ngược lưu quang tung hoành, từng đợt tiếng nổ vang điên cuồng hướng về bốn phía tán đi. Có chút đá vụn vọt thẳng hướng Trần Vũ, chỉ là tại Trần Vũ trước người 3m khoảng cách tựa hồ có một tầng vô hình lồng khí, tất cả đá vụn một khi tiếp xúc sau tất cả đều biến mất trở thành một mịn. Chỉ là Tô Ngạo Tuyết năm người giờ phút này tất cả đều tại toàn lực đại chiến, căn bản không có thấy cảnh này. Đáng chết, gia hỏa này quá lợi hại, công kích của chúng ta hoành liên tiếp phá khôi giáp của hắn đều làm không được. Tô Lôi cắn răng hô to, trên trán mồ hôi đầm địa, quét mắt ngồi dưới đất Trần Vũ, Tô Lôi lập tức lựa bút ba trượng. Mẹ nhà hắn, chúng ta mấy cái tại cái này bên trong đánh cho mệt mỏi như vậy, hắn ngược lại tốt ngồi ở kia bên trong vậy mà không làm gì. Tô Á hừ lạnh một tiếng, hắn đến có thể làm gì? Chúng ta năm người phối hợp ăn ý còn có hợp kích chi pháp, hắn đến giúp không được gì, không nói sẽ còn để chúng ta hợp tác bị phá hư đến căn bản vô dụng. Đúng rồi, hắn căn bản không tính là chiến lược, chỉ là một binh sĩ đến nhất định phải chết, không thể trông cậy vào hắn. Tô Tư nhìn cũng không nhìn Trần Vũ như cũ tại cùng quỷ con giết đại chiến. Tô Tiểu Nhiễm mí môi một cái, một câu không nói, trong lòng lại đối mấy người lời nói rất tán đồng. Trần Vũ hiện tại đến không chỉ có không dùng, ngược lại sẽ liên lụy bọn hắn. Gia hỏa này ra dạy rất lực phòng ngự kinh người, lợi dụng năm nguyên hợp kích, đánh cược lần cuối. Tô Ngạo Tuyết gào to một tiếng, mấy người khác tâm thần hung hăng vậy một cái tướng hố nhìn trùng điệp nhẹ gật đầu. Năm nguyên hợp kích là bọn hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, hiện tại cũng chỉ có như thế. Tốt. Bốn người cùng nhau gầm thét điên cùng đem tự thân chân lực tăng lên tới đỉnh phong nhất. Tập hợp một chỗ năm người đồng thời vung đánh mà ra, mênh mông chân lực biến thành 10 đạo cột sáng tại thiên không bên trong lấy hình dạng xoắn ốc đan vào một chỗ hóa thành một đạo to lớn nộ long, đống nhiên chạy về phía quỷ con giết. Chích. Quỷ con giết phát ra một tiếng quái khiếu, toàn thân cao thấp đều tản mát ra hào quang sáng chói, từ trong miệng của hắn đột nhiên phun ra một đạo hỏa hồng sắc cột sáng cùng năm người công kích hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Hai phe công kích tại thiên không chạm vào nhau, khí lưu điên cuồng hướng về bốn phía tiêu tán, phương viên 10 dặm đất cát tất cả đều lom xuống dưới, một đạo đạo hào rộng to lớn xuất hiện trên mặt cát. A. Năm người một tiếng hét thảm, tất cả đều bay rất ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe, hung hăng nện ở sa mạc bên trong. Mỗi người khí tức trên thân đều 10 điểm bị bại. Vừa rồi một kích kia đã hao hết bọn hắn toàn bộ lực lượng. Thành công sao? Tô Lôi nhìn phía xa kia bị khói đặc che chắn quỷ con giết có chút chờ mong. Cùng khói đặc tan hết, trên mặt hắn chờ mong liền biến thành tuyệt vọng. Các bạo quỷ con giết lông tóc không thương. Xong. Gia hỏa này quá lợi hại. Chúng ta chết chắc. Tô Ngạo Tuyết sắc mặt đột biến có chút tuyệt vọng. Bọn hắn công kích mạnh nhất vậy mà đối quỷ con giết đều vô dụng. Mẹ nhà hắn, ta không muốn chết ta. Tô Lôi gào thét lớn, cơ hồ muốn khóc lên. Sợ hãi tử vong thật sâu bao phủ hắn. Uy Trần Vân quá, ngươi chạy mau đi. Nếu không chạy ngươi cũng muốn chết tại cái này bên trong. Tô Tiểu Nhiễm ngã xuống địa phương đúng lúc là Trần Vũ bên cạnh lập tức mở miệng nói. Trần Vũ ngoài ý muốn nhìn nha đầu này, không nghĩ tới lúc này nàng sẽ còn lo lắng cho mình ăn ủi. Không sai không sai. Phủi tay Trần Vũ đứng người lên, từng bước một chậm rãi hướng về kia cuồng bạo quỷ con giết đi đến. Trần Vân quá, ngươi làm cái gì? Tô Tiểu Nhiễm sững sờ ngốc hỏi. Trần Vũ cười cười, thật vất vả gia nhập Tô gia, ta cũng không muốn các ngươi cứ như vậy chết, ra cái này quỷ con giết ta tới đi. Từng bước một Trần Vũ từ năm người bên cạnh chậm rãi đi qua. Cái gì? Ngươi đến? Mấy người đều sửng sốt. Mau trở lại. Đây không phải là ngươi có thể trêu chọc tồn tại. Chớ tự tìm đường chết. Tô Ngạo Tuyết hung hăng giật mình lập tức giống to sắc mặt có chút lo lắng. Nhưng muộn. Ủy con giết gào thét đã nhào về phía Trần Vũ. Kia như lưới đao nghịch đủ trên mặt cắt xẹt qua đạo đạo cắt sóng như đất long khí thế dọa người. Thậm chí đều có thể nghe được trận kia trận mùi hôi thối nói. Xong. Tại năm người trong mắt Trần Vũ đã là cái người chết. Mà đúng lúc này Trần Vũ năm đấm siết chặt khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Chương 1889, đây là trùng hợp. Chương 1889, đây là trùng hợp. Uy hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ? Tô Lôi ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ thì thào mở miệng. Một cái suy đoán hiện lên ở trong lòng của hắn. Thế gia hỏa này khó nói muốn đối phó quỷ con giết. Quá không biết tự lượng sức mình. Chúng ta 5 người 5 nguyên hợp kích đều không thể đánh tan kia quỷ con giết, hắn chỉ là một binh sĩ làm sao dám làm loại chuyện này. Tô Á há hốc mồm trên mặt đúng là không thể tin thần sắc. Đáng chết lúc này xình cái gì có thể. Tô Ngạo Tuyết muốn ngăn cản Trần Vũ nhưng là bây giờ nàng liên động dưới đầu ngón tay đều khó khăn rất càng đừng đề cập đi ngăn cản Trần Vũ. Chỉ có Tô Tiểu Nhiễm một người nhìn xem Trần Vũ chẳng biết tại sao nhưng trong lòng có loại cảm giác không giống nhau. Có lẽ hắn thật sự có thể thành công đâu. Đang nghĩ ngợi Trần Vũ đã động thủ. Ánh mắt nhìn gần phía trước một quyền thu tại cùng lúc trên cánh tay cơ bắp đột nhiên kéo căng sau đó đột nhiên một quyền đột nhiên bộc phát ra. Oeng! Nổ thật to âm thanh để Tô Ngạo Tuyết bọn người tâm thần hung hăng chấn động nhịn không được che lỗ tai khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ. Một quyền vậy mà oanh bạo không khí có như thế vì thế. Ầm! Nổ thật to vang lên lần nữa Trần Vũ năm đấm hung hăng nện ở các bạo quỷ con rết trên đỉnh đầu. Kỳ dị ba động nháy mắt tản mát ra vừa rồi hung ác điên cuồng vô cùng tốc độ cực nhanh quỷ con rết giờ phút này nhưng trong nháy mắt liền cứng đờ hoàn toàn không nhúc nhích tựa như là định trụ đồng dạng. Sao chuyện gì xảy ra? Năm người sững sờ có chút mê hoặc. Không, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên Tô Tiểu Nhiễm đột nhiên nghẹn ngào quát to lên thanh âm đều run rẩy. Các bạo quỷ con giết thân thể nhúc nhích bắt đầu không ngừng cổ động sau đó chấn động mạnh một cái liền nghe tới ầm 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 thanh âm không ngừng vang lên từ đầu bắt đầu quỷ con giết bắt đầu từng đoạn sụp đổ ra. Đầy trời huyết vũ hỗn hợp có tàn chi đoạn xương cốt lưu loát vẩy xuống dưới rơi vào Tô Ngạo Tuyết năm người trên thân. Nhưng bọn hắn không chút nào cảm thấy. Bọn hắn triệt để ngốc. Quỷ con giết bị ra hỏa này một quyền đánh sát rồi. Cái này xác định không phải nói đùa. Bọn hắn thậm chí đều không có sống sót sau tai nạn cảm giác bởi vì hiện tại to lớn chấn kinh chính chiếm cứ lấy bọn hắn tất cả tâm tư. Kia quỷ con giết thế nhưng là bọn hắn 5 người hợp kích đều không thể có chút tác dụng. Nhưng bây giờ lại bị một quyền oanh sát mà lại hay là lợi dụng đơn thuần nhục thân chi lực. Cái này Trần Vân quá khủng bố như vậy. Tô Ngạo Tuyết ánh mắt chớp liên tục nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kinh hỉ. Không nghĩ tới mình vậy mà chiêu mộ đến sức mạnh như thế một tên. Tốt không có việc gì. Trần Vũ cười nhạt một tiếng tựa hồ làm một kiện không chút nào thu hút việc nhỏ. Tô Lôi thân thể chấn động đột nhiên vỗ đầu. Ta biết đây là vì cái gì. Cái này căn bản cũng không phải là công lao của hắn. Tô Lôi ngươi là có ý gì? Tô Á sững sờ. Tô Lôi khỏe miệng hiện hiện tiếu dung không hề giống vừa rồi như thế chấn kinh. Tự nhiên là sự tình vừa rồi. Gia hỏa này chiếm cái đại tiện nghi a. Vừa rồi chúng ta năm nguyên hợp kích cũng không phải là không có hiệu quả chỉ sợ quỷ con giết đã bị trọng thương chỉ là sau cùng kia một chút vừa lúc bị gia hỏa này nắm lấy cơ hội cho nên mới sẽ có như thế rung động lòng người hiệu quả. Nhưng trên thực tế đây hết thảy đều là công lao của chúng ta. Cái gì? Mấy người sững sờ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Ngẫm lại Tô Lôi lời nói cũng không phải không có đạo lý. Chỉ sợ thật là dạng này, bọn hắn 5 người công kích làm sao có thể một chút hiệu quả cũng không có chứ. Tô Ngạo Tuyết nhìn chằm chằm Trần Vũ không khỏi có chút thất vọng. Đúng vậy a gia hỏa này làm sao có thể mạnh như vậy một quyền đánh sát hợp đạo cảnh chút thành tựu cắt bạo quỷ con giết. Liền xem như gia của hắn cũng không có khả năng có như thế chiến lược a xem ra hay là mình quá mức ảo tưởng một chút. Bất quá dù vậy gia hỏa này cũng rất tốt. Tô Ngạo Tuyết đối Trần Vũ không khỏi coi trọng một chút. Tô Tiểu Nhiễm lại luôn có loại cảm giác vừa rồi bọn hắn công kích cũng không có cái gì tác dụng. Có lẽ hắn thật rất lợi hại đâu. Tô Tiểu Nhiễm có chút không xác định mở miệng nói. Tô Lôi bốn người lập tức lắc đầu cười. Tiểu Nhiễm ngươi đừng đốc. Đây chính là hợp đạo cảnh chút thành tiểu hung thú làm sao có thể bị hắn một quyền đánh sát. Ngươi nói đúng không Ngạo Tuyết tỷ? Tô Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu. Không sai quỷ con giết bốn chính là lân giáp cực mạnh lực phòng ngự kinh người đừng nói là chúng ta nhân tộc cho dù là những hung thú kia đơn thuần dùng nhục thân cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm giết chết quỷ con giết. Mà hắn, thuần túy bằng vào nhục thân một quyền lại có thể đánh sát quỷ con giết cái này không thực tế. Hắn hẳn là chiếm chúng ta vừa rồi công kích tiện nghi. Thật là dạng này a. Tô Tiểu Nhiễm bình lên quyết miệng không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy muội muội mình dáng vẻ Tô Ngạo Tuyết cười cười đi đến Trần Vũ trước mặt. Lần này cảm ơn ngươi. Sau khi trở về ta sẽ mời Tô ra cho ngươi một chút thưởng cho. Trần Vũ nhẹ gật đầu cũng không thèm để ý hắn muốn là tiến vào lục viện tư cách. Về phần Tô ra thưởng cho nói thật còn không tại mắt của hắn bên trong. Đi thôi. Chào hỏi mọi người Tô Ngạo Tuyết mấy người rời đi tinh không sa mạc cưỡi tinh thuyền hướng nghi ngờ tinh tiến đến. Trên đường đi Tô Lôi mấy người đối Trần Vũ cũng không còn giống ban đầu khinh thị như vậy chỉ là thỉnh thoảng hay là có một chút xíu cao ngạo bộc lộ mà ra. Trần Vũ cũng không thèm để ý chỉ là tại gian phòng của mình ở trong nghỉ ngơi. Mặc dù chỉ có Trần Vũ một người bất quá cái này tinh thuyền rất lớn Trần Vũ cũng có cái 100 bình độc lập gian phòng. Lạch cạch. Đại môn mở ra Tô Tiểu Nhiễm hướng tiến vào Trần Vũ gian phòng bên trong kéo qua một cái ghế tức giận ngồi tại vị tử bên trên. Làm sao rồi? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Tô Tiểu Nhiễm tính cách rất tốt mà lại mơ hồ ở giữa có chút giống Tiêu Huyên Nhi để Trần Vũ cũng không chán ghét ra hòa này. Thư thật sự là tức chết ta. Tô Lôi ba tên kia mới vừa rồi cùng ta so tài võ kỹ kết quả thắng ta về sau còn chế giễu ta. Thư không phải liền là lớn hơn ta chút học so với ta tốt mỗi lần đều thắng ta a có gì đặc biệt hơn người. Tô Tiểu Nhiễm càng nói càng tức, vai hàm đều nâng lên đến. Thật sao vậy, ngươi chạy đến nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta dạy cho ngươi? Trần Vũ mở miệng cười. Tô Tiểu Nhiễm sững sờ. Đúng a, tại sao mình lại chạy đến cái này bên trong đến? Vừa rồi thua về sau Tô Tiểu Nhiễm cũng không biết vì cái gì vô ý thức liền đi tới cái này bên trong. Thật là ta làm sao biết đạo ngươi lại giáo không được ta. Nói cái này bên trong Tô Tiểu Nhiễm thở dài, ngay cả ba người bọn hắn ta đều thắng không được cùng Tô Mị so tài, ta càng là thua định. A, làm sao bây giờ a? Nắm lấy tóc của mình, Tô Tiểu Nhiễm có chút phát điên. Trần Vũ tâm niệm vừa động, mình có thể gia nhập Tô gia, nghĩ đến cùng Tô Tiểu Nhiễm cũng có chút quan hệ, ngược lại là có thể giúp hắn. Tâm niệm vừa động, Trần Vũ cười. Ngươi muốn thắng, ta dạy cho ngươi a. Cái gì? Tô Tiểu Nhiễm sững sờ nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ một mặt hoài nghi. Ngươi? Chương 1890, ủy chương 1890, ủy ngẩn người Tô Tiểu Nhiễm liền khoát tay áo nở nụ cười. Ngươi không được cho ăn, ngươi sẽ không thật sự cho rằng trước đó giết chết con quỷ kia con giết là ngươi công lao à? Nói cho ngươi đó là bởi vì chúng ta 5 người liên thủ hợp kích về sau mới cho ngươi cơ hội. Thật sao? Trần Vũ gõ gõ ngón tay nhàn nhạt nói, vậy ngươi có muốn hay không thắng đâu? Có muốn hay không thắng? Tô Tiểu Nhiễm trầm mặc túi đầu nghĩ nghĩ, nàng mới ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn Trần Vũ. Ngươi thật sự có thể giúp ta? Vũ khí của ta nhưng thế nhưng là rất lợi hại. Vậy ngươi công kích ta thử một chút. Trần Vũ ngồi tại vị trí trước đối Tô Tiểu Nhiễm ngoắc ngón tay. Cắt yêu ngạo như vậy. Vậy ngươi nhưng cẩn thận. Nhìn thấy Trần Vũ như thế không thèm để ý dáng vẻ Tô Tiểu Nhiễm muốn giáo huấn Trần Vũ, lập tức một tay phất lên cả người trong chớp mắt lấn người mà lên, tay phải một chỉ điểm ra hàn mang chợt hiện thẳng đến Trần Vũ khuôn mặt. Không thể không nói Tô Tiểu Nhiễm thực lực hay là cực mạnh. Dù sao cũng là ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả, mà lại Tô gia công pháp cũng rất là lợi hại, một chiêu này nhìn như bình thản nhưng phong tỏa ngăn cản Trần Vũ di động khả năng, trừ phi Trần Vũ lui lại hoặc là cương công. Ta có phải hay không quá mức nghiêm túc rồi? Gia hỏa này bất quá là cái binh sĩ thôi, có thể có bản lĩnh gì? Ta vậy mà thật cùng hắn so đo. Tính ta vẫn là thu chút khí lực đi. Tô Tiểu Nhiễm nghĩ như vậy có chút tự dễ ước. Muốn thu chút khí lực. Nhưng sau một khắc nàng liền sửng sốt. Ngón tay của mình tại cách Trần Vũ khuôn mặt 10 cm địa phương định trụ. Công kích của mình đang bị Trần Vũ hai ngón tay kẹp lấy. Bảo vệ tốt rồi. Tô Tiểu Nhiễm ngẩn ngơ có chút không phục, hai ngón tay chấn động muốn tránh thoát. Thế nhưng là không hề có tác dụng. Trần Vũ ngón tay quả thực tựa như là tuyên cổ không rời, như núi lớn không nhúc nhích tí nào. Bất luận nàng làm sao giãy giụa đều là như thế. Nhìn xem Tô Tiểu Nhiễm mặt đều nghẹn đỏ, Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, hai ngón tay buông lỏng, Tô Tiểu Nhiễm đặt mông đập vào trên mặt đất. Ai ú đau chết ta. Vuốt vuốt nàng gùng gục một chút lật lên thân kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Ngươi khí lực của ngươi như thế lớn. Tốt. Bản cô nương ngược lại muốn xem ngươi có hay không lớn như vậy năng lực. Bị kích thích trong lòng ngạo khí, Tô Tiểu Nhiễm lần nữa lấn người mà lên. Chỉ là cùng lần thứ nhất không giống, lần này nàng hoàn toàn nghiêm túc. Sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt trầm ngưng thi triển Tô gia chuyển võ kỹ bắt đầu đối Trần Vũ oanh kích. Ầm 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 ầm. Trong nháy mắt Tô Tiểu Nhiễm liền phát ra mấy trăm lần công kích, quyền trưởng chân chỉ khuỵu tay đầu gối. Tô Tiểu Nhiễm cơ hồ là đem cả một đời học tất cả võ kỹ tất cả đều thi triển mà ra. Thế nhưng là vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Trần Vũ y nguyên ngồi tại vị tử bên trên đoan đoan chính chính, chỉ là lấy một tay hóa giải Tô Tiểu Nhiễm công kích. Cái này sao có thể? Công pháp của ta không nói uy lực đơn thuần, tốc độ cùng chiêu thức tinh diệu trình độ tuyệt đối không kém, cho dù là Ngạo Tuyết tỷ tỷ ở ta nơi này tăng công kích phía dưới cũng không thể một bước không lùi. Nhưng gia hỏa này, ta tất cả động tác phản phất đều bị hắn xem thấu. Cái này gia hỏa này trên võ đạo tạo nghệ vậy mà như thế cường hãn. Tô Tiểu Nhiễm càng đánh càng kinh hãi. Chiêu thức không sai bất quá còn chưa đáng kể. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó đơn thu vung lên, cả vùng không gian tựa hồ cũng yên tĩnh. Tô Tiểu Nhiễm công kích mới vừa rồi còn như là giống như cuồng phong bạo vũ, nhưng sau một khắc liền lùi lại 7-8 bước ném xuống đất. Ta đi một chiêu. Tô Tiểu Nhiễm ngơ ngác nhìn Trần Vũ cúi đầu một mặt ngạc nhiên. Như thế nào? Hiện tại có cần hay không ta chỉ điểm? Tô Tiểu Nhiễm thân thể hung hăng chấn động, ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ, lập tức đứng người lên đối Trần Vũ thật sâu bái. Lão sư mời xin nhận đệ tử cúi đầu. Tô Tiểu Nhiễm cơ hồ muốn vui vẻ nhảy dựng lên. Lần này hắn thật nhặt được bảo. Gia hỏa này thực lực mạnh vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Căn bản không phải bọn hắn tưởng tượng như thế, kia quỷ con giết căn bản không phải bởi vì nhặt tiện nghi mới bị hắn giết chết, mà là thật sự chính là bị gia hỏa này giết chết. Muốn ta làm lão sư của ngươi cũng có thể đi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Thứ một, không muốn bại lộ thân phận của ta. Thứ hai, ta dạy bảo ngươi có thể, nhưng ngươi muốn cho ta sưu tập có quan hệ lục viện vật liệu. Thứ ba, ta sự tình không nên hỏi nhiều, ta có mục đích của ta, nếu có cần ta có thể tại thích hợp thời điểm trợ giúp các ngươi Tô gia. Ngươi có thể làm được a? Không hề nghĩ ngợi, Tô Tiểu Nhiễm liên tục gật đầu. Cực giỏi a. Mình lại có cái thần bí như vậy, lão sư quả thực không nên quá xoái. Cái này mình nhưng châu đại phát. Nhìn thấy Tô Tiểu Nhiễm đáp ứng, Trần Vũ cười cười, đã như vậy vậy ta liền dạy ngươi như thế nào đổi tiến vào ngươi Tô gia công pháp. Cái gì? Đổi tiến vào công pháp? Lão sư, chúng ta Tô gia công pháp còn có đổi tiến vào không gian. Tự nhiên có loại này rác rưởi công pháp, nhưng đổi địa phương rất nhiều. Lão sư, cái này nói có chút qua đi, chúng ta Tô gia nói thế nào cũng là tứ đẳng gia tộc công pháp, mặc dù không tính đỉnh tiêm, bất quá muốn nói là rác rưởi vẫn còn có chút nghiêm trọng. Tô Tiểu Nhiễm không phục, ánh mắt bất thiện. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng. Trước đem ngươi Tô gia công pháp nói một lần đi. Tốt. Vậy lão sư ngươi hãy nghe cho kỹ. Tô Tiểu Nhiễm có chút muốn khoe khoang tâm tư, tại Trần Vũ trước mặt một chữ không kém đem Tô gia công pháp tất cả đều nói ra. dù sao Trần Vũ là người luyện thể hơn nữa nhìn thực lực của hắn chỉ sợ đối Tô gia công pháp cũng sẽ không thái quá để ý, chọn vẹn một khắc đồng hồ Tô Tiểu Nhiễm đem tất cả công pháp tất cả đều nói rõ ràng, lập tức khiêu khích nhìn Trần Vũ. Mời lao sư chỉ giáo. Trần Vũ cười cười nhẹ nhàng mở miệng. Thiên địa chi minh quan tâm tại tâm, tâm chi sở trí quan tâm tại thành. Cái gì? Tô Tiểu Nhiễm sững sờ. Trần Vũ niệm phải chính là Tô gia công pháp tổng cương. Chỉ là mặc dù là Tô gia công pháp tổng cương nhưng là có rất nhiều địa phương nhưng lại có chỗ khác biệt. Mới đầu Tô Tiểu Nhiễm coi là Trần Vũ là nhớ lầm, nhưng càng nghe nàng liền càng khiếp sợ hơn. Không phải nhớ lầm, mà là Trần Vũ tại từ đầu tới đuôi sửa chữa Tô gia công pháp. Lại sửa chữa về sau Tô Tiểu Nhiễm cảm giác được Tô gia công pháp tựa hồ là hoàn toàn thăng hoa. Trong đó rất nhiều nơi nàng vốn cho là Tô gia công pháp vô cùng tinh diệu thế, nhưng là trải qua Trần Vũ sửa chữa lại quay đầu một đôi so trong đó chênh lệch quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Quá khứ những cái kia cho rằng tinh diệu địa phương hiện tại lại có vẻ như vậy thô bị không chịu nổi. Toàn bộ công pháp trải qua Trần Vũ sửa chữa về sau đã thoát thai hoàn cốt. Cái này quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Vẹn vẹn nghe một lần liền đem công pháp cho tất cả đều nhớ kỹ hơn nữa còn trực tiếp sửa chữa. Ông trời của ta đến cùng gặp một cái dạng gì lao sư? Tô Tiểu Nhiễm hù đến miệng nhỏ có chút mở ra liền không có khép lại qua. Hiện tại như thế nào? Khi Trần Vũ nói xong mỉm cười nhìn Tô Tiểu Nhiễm. Phù phù. Tô Tiểu Nhiễm quỷ. Chương 1891, đánh khóc ngươi chương 1891, đánh khóc ngươi lão sư ta chịu phục. Tô Tiểu Nhiễm ngẩng đầu nhìn Trần Vũ, con mắt bên trong tất cả đều là tiểu tinh tinh. Từ công pháp sửa chữa về sau ta lại dạy ngươi một chút võ kỹ. Chờ chút ngươi có thể lại đi ra cùng Tô Lôi bọn hắn so tài một phen. Ta không có yêu cầu khác, đem bọn hắn đánh khóc liền có thể. Vâng. Tô Tiểu Nhiễm sắc mặt hưng phấn dị thường. Hắn hiện tại đã biết Trần Vũ tuyệt đối bất phàm. Có lao sư như vậy quả thực chính là nàng thiên đại vật khí. Hắc hắc, Tô Lôi chờ chút ta muốn để ba người các ngươi quỳ gối trước mặt ta khóc. Tô Tiểu Nhiễm lộ ra một vòng tà tà tiểu dung. Tinh tuyển phía trên Tô Lôi ba người đang thiếu. Tô Lôi vừa rồi ngươi hay là quá nghiêm túc. Vũ khí của ngươi thế nhưng là rất lợi hại, Tiểu Nhiễm cùng ngươi so ngươi cũng không để cho nàng một điểm, nói thế nào nàng cũng là muội muội của chúng ta a. Tô Á ở một bên lắc đầu mở miệng. Đúng vậy a, ngươi bộ dáng này thế nhưng là sẽ đánh tới Tiểu Nhiễm. Tô Tư cũng oán trách nói. Tô Lôi giang tay ra một mặt bất đắc dĩ. Không có cách nào a, ai bảo Tiểu Nhiễm cùng cái kia nữ nhân điên hẹn đỡ lần này trở về nàng sẽ phải cùng cái kia nữ nhân điên đánh. Hiện tại không cho nàng luyện hung ác một điểm cùng sau khi trở về nàng nhưng là muốn thiệt thòi lớn. Nữ nhân điên. Nghe tới ba chữ này ba người tất cả đều trầm mặc. Hồi lâu sau Tô Á mới thở dài lắc đầu. Cái kia nữ nhân điên quá mạnh. Mặc dù chúng ta là cùng một cảnh giới thế nhưng là nàng trên chiến đấu thiên phú quá mạnh. Ba người chúng ta đều không phải đối thủ của nàng. Tiểu Nhiễm lại thế nào luyện cũng không có khả năng thắng được a. Đúng vậy a, chỉ là tóm lại không thể thua quá khó nhìn không phải. Tô Lôi cười cười. Các người a. Lúc này Tô Ngạo Tuyết đi tới bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia nữ nhân điên thực tế quá lợi hại, không phải chúng ta có thể trêu chọc, cùng lần này trở về ta liền mang theo Tiểu Nhiễm đi nói lời xin lỗi, chắc hẳn cái kia nữ nhân điên sẽ không đối Tiểu Nhiễm thế nào. Ba người nhẹ gật đầu, trong ánh mắt còn có chút sợ hãi thần sắc. Nâng lên cái kia nữ nhân điên, bọn hắn đều cảm giác được rất lớn áp lực. Ai thứ tư chi mạch thật sự là hảo vận lại có kinh khủng như vậy tồn tại. Thật sự là ta không biết gia hỏa này làm sao lại kinh khủng như vậy. Tô gia làm đại tộc, trong đó môn hạ con cháu đông đảo, tự nhiên cạnh tranh cũng nhiều. Tô gia tổng cộng chia làm 9 đại chi mạch, vì công pháp đan dược cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Tô Ngạo Tuyết bọn hắn là thuộc về thứ 3 chi mạch, mà bọn hắn trong miệng nữ nhân điên chính là thứ 4 chi mạch, người tên là Tô Mực. Tính không đi nghĩ những cái kia, cùng sau khi trở về chúng ta hay là chuẩn bị cẩn thận, vì lập tức lên tới đến lục viện đại tuyển chuẩn bị sẵn sàng. Ba người trùng điệp nhẹ gật đầu. Uy Tô Lôi. Lúc này Tô Tiểu Nhiễm đến đang tin nhìn xem Tô Lôi. Nha, chúng ta thích khóc quỷ tới rồi, làm sao còn phải lại luyện một chút. Tô Lôi cười nói, lần này lời nói ta cần phải đánh ngươi cái mông nha. Thử. Đừng phách lối, lần này ta muốn đem người cho đánh khóc. Tô Tiểu Nhiễm dương dương nắm đấm một mặt không phục. Cái gì? Mấy người sững sờ sau đó cười lên ha hả. Ngay cả Tô Ngạo Tuyết cũng là cười lắc đầu. Đánh khóc Tô Lôi? Cái này Tiểu Nhiễm chẳng lẽ là điên rồi? Thật sao? Kia tốt, người Tô Lôi ca ca ở chỗ này chờ a, tới đi, mau tới đánh khóc ta đi. Tô Lôi cười nói đối Tô Tiểu Nhiễm ngoắc ngón tay. Vậy ta đến rồi. Thanh hát một tiếng, Tô Tiểu Nhiễm dưới chân đạp trên bước chân thẳng đến Tô Lôi. Ừm. Nhìn thấy Tô Tiểu Nhiễm động tác, Tô Ngạo Tuyết sững sờ hơi nghi hoặc một chút. Việc này từ thoạt nhìn như là Tô gia đoạt âm thanh bức, nhưng tinh tế xem ra nhưng lại có chút khác biệt. Nhưng hiển nhiên cái này so Tô gia đoạt âm thanh bức thần diệu hơn rất nhiều. Tiểu nha đầu này từ cái kia bên trong học được. Tô Ngạo Tuyết tràn ngập nghi hoặc, mà Tô Tiểu Nhiễm đã cùng Tô Lôi chiến đến cùng một chỗ. Tô Lôi thoạt đầu rất nhẹ nhàng, chiêu thức ở giữa đều 10 điểm tùy ý, hoàn toàn không đem Tô Tiểu Nhiễm để ở trong mắt. Thế nhưng là dần dần sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên, về sau đã trở nên dị thường chấn kinh. Trên trán càng là mồ hôi lạnh liên tục. Hai người giao thủ ở giữa mình lại bị Tô Tiểu Nhiễm áp chế. Tiểu nha đầu này làm sao chiêu thức võ kỹ tất cả đều chỉ tốt ở bề ngoài, ta lại có chút chống đỡ không được. Tô Lôi chấn kinh, Tô Tiểu Nhiễm mỗi một chiêu đều tựa hồ trải qua thiết kế tỉ mỉ, so với mình chiêu thức ta không biết tinh diệu bao nhiêu. Ta không có nhìn lầm đi, Tiểu Nhiễm sao làm sao giống biến thành người khác. Ông trời của ta, không sử dụng chân lực đơn thuần so đấu chiêu thức tình huống dưới Tiểu Nhiễm vậy mà ngăn chặn Tô Lôi. Tô Á dùng sức rủi rủi mắt miệng há lao đại. Một bên Tô Tư nuốt ngụm nước miếng một mặt hoảng hốt. Không nhìn lầm ông trời của ta, Tiểu Nhiễm dùng chiêu thức đến cùng là cái gì? Làm sao giống như là Tô gia lại không giống như là Ngạo Tuyết tỷ, cái này đây là có chuyện gì? Hai người nhìn xem Tô Ngạo Tuyết, phát hiện Tô Ngạo Tuyết trên mặt vô cùng ngưng trọng, gắt gao nhìn xem Tô Tiểu Nhiễm. Chỉ sợ là có cao nhân cho Tiểu Nhã công pháp và võ kỹ tiến hành cải thiện.
Cái gì?
Cải thiện? Cái này đây không có khả năng a. Tiểu Nhiễm tu luyện thế nhưng là Tô gia công pháp, mặc dù không phải Tô gia mạnh nhất chấn tộc công pháp nhưng nó đẳng cấp cũng là cực cao, có thể cho Tiểu Nhiễm đổi công pháp, cái này cần là dạng gì trình độ? Tô Á nghẹn ngào giống to khó có thể tin. Đúng vậy a, vừa rồi Tiểu Nhiễm cùng Tô Lôi thời điểm chiến đấu còn như cái con rối bị Tô Lôi điều khiển tại bàn tay ở giữa, nhưng bây giờ vậy mà. Khó nói vị cao nhân kia là ở trên thuyền này đối công pháp tiến hành cải tiến.
T. Cái này đây quả thực khủng bố.
Tô Tư mắt trợn tròn, nhẹ gật đầu. Tô Ngạo Tuyết hít sâu một hơi. Đúng vậy a, chỉ là ta không biết vị cao nhân này đến cùng là ai có thể làm đến bước này, chỉ sợ sẽ là gia chủ của chúng ta cũng không bằng hắn.
Gia chủ không bằng hắn?
Ba người đều trầm mặc, trong lòng lại sợ hai thán phục vô cùng. Chỉ là mặc cho ba người như thế nào suy đoán đều không có cân nhắc cao nhân kia có thể là Trần Vũ. Thậm chí ngay cả Trần Vũ danh tự đều chưa từng xuất hiện tại trong đầu của bọn họ.
Trần Vũ cao nhân?
Quả thực buồn cười.
Ầm ầm.
Đột nhiên một tiếng vang trầm để ba người vì đó chấn động. Liền thấy Tô Lôi đang ngồi ở trên mặt đất che mũi, từ trường khe hở ở trong có máu tươi lưu lại nhỏ tại bong tàu bên trên. Nhìn thấy rất rõ ràng Tô Lôi nước mắt rưng rưng thật bị Tô Tiểu Nhiễm đánh khóc.
Hoa ha ha ha.
Tô Lôi, thế nào? Ngươi có tức giận hay không? Tô Tiểu Nhiễm bóp lấy eo một mặt tiếu dung vô cùng đắc ý. Tiểu Nhiễm, công pháp của ngươi võ kỹ là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là ai dạy ngươi?
Tô Ngạo Tuyết một phát bắt được Tô Tiểu Nhiễm cánh tay, ánh mắt sáng rực.
A, ta vũ kỹ của ta
là lao sư tà giáo.
Tô Tiểu Nhiễm mở miệng nói.
Lao sư của ngươi?
Hắn là ai?
Ở đâu?
Tô Ngạo Tuyết mấy người nhìn nhau một mặt thần sắc kích động.
Lao sư hắn đã đi.
Vừa rồi hắn đến xem ta, hiện tại đã rời đi tinh thuyền. Nghĩ đến Trần Vũ nói qua không muốn bại lộ thân phận của hắn, Tô Tiểu Nhiễm lập tức kéo cái láo.
T.
Tô Ngạo Tuyết mấy người tướng hô nhìn trong ánh mắt dị thường chấn kinh.
Đến vô ảnh đi vô tung.
Bọn hắn cũng không từng phát hiện sự tồn tại của đối phương.
Cao.
Thực tế là cao a.
Thật rất muốn nhìn một chút cái này cao nhân a.
Đang nghĩ ngợi tinh thuyền đã đến mục đích nghi ngờ tình.
Chương 1892, lại một cái lao sư.
Chương 1892, lại một cái lao sư.
Đến đến.
Các ngươi mau nhìn.
Tô Tiểu Nhiễm chỉ vào nghi ngờ tinh lớn tiếng hô đạo, chuyển di mấy người lực chú ý. Tô Ngạo Tuyết mấy người tướng hô nhìn cũng không có lại truy cứu Tô Tiểu Nhiễm lao sư sự tình.
Têu lên cái kia Trần Vân quá, chúng ta trở về.
Ta đi ta đi.
Tô Tiểu Nhiễm nhảy nhảy nhót nhót tiến đến tìm Trần Vũ.
Trên mặt của nàng cơ hồ đều cười nở hoa.
Chỉ chốc lát mang theo Trần Vũ mấy người trực tiếp giáng lâm nghi ngờ tinh.
Trần Vũ bốn phía nhìn không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu.
Nghi ngờ tinh mặc dù tại toàn bộ Tù Thiên Tinh Châu ở trong xem như xa xôi tinh cầu, nhưng dù cho như thế tại tu hành văn minh phát triển bên trên cũng muốn so áo so Tinh Châu Thiên Tà Tinh Châu tốt hơn không ít. Nơi này người bình thường tùy tiện lôi ra một cái đặt ở trên địa cầu cũng là có thể cao thủ danh chấn nhất phương.
Chỉnh thể tố chất bên trên rất mạnh.
Hướng Tô Ngạo Tuyết bọn người càng là như vậy, tuổi còn trẻ liền đến ngưng thần cảnh đại viên mãn, tình trạng chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua hợp đạo, đặt ở Thiên Tà Tinh Châu chính là thỏa thỏa thiên kiêu nhân vật. Thế nhưng là tại Tù Thiên Tinh Châu thế hệ trẻ tuổi ở trong nhưng cũng không có quá mức lóa mắt.
Nhưng chính là vượt qua hợp đạo một bước này, ta không biết làm khó bao nhiêu thiên tiêu. Có ít người cuối cùng cả đời đều chỉ có thể tại ngưng thần cảnh đại viên mãn này cấp độ bên trên, cả đời không được tấp tiến vào.
Lục viện chỉ tuyển nhận ngưng thần cảnh đại viên mãn cấp độ cường giả, xem ra cũng là muốn chọn lựa một đám có tiềm lực xông lên hợp đạo cảnh gia hỏa.
Trần Vũ ánh mắt khẽ híp một cái, trong lòng có chút minh bạch.
Loại chuyện này tựa như là địa cầu bên trên một chút danh giáo chiêu sinh thiết trí một cái ngưỡng cửa yêu cầu gia đình tài sản, còn muốn phỏng vấn so tài khảo sát học sinh thiên phú. Đây cũng là một chút danh giáo có thể trường thịnh không suy nguyên nhân, bởi vì tư chất kém, gia đình điều kiện không tốt cũng sớm đã bị trước một bước đào thải.
Trần Vũ đi theo Tô Tiểu Nhiễm bọn người dựng vào xe không đến bao lâu liền đến Tô gia. Nói là một cái gia tộc nhưng trên thực tế càng là một tòa thành thị.
Nghi ngờ tinh phía trên có rất nhiều thành thị.
Bất quá chúng ta Tô gia chỉ chiếm cứ trong đó 10 tòa.
Tô gia hết thể có 9 đại chi mạch phân bố tại 9 tòa thành thị, bên trong chúng ta thứ 3 chi mạch chỗ chính là thứ 3 thành. Mà hạch tâm nhất chủ mạch thì là tại 9 tòa thành thị ở giữa nhất, tên là Tô thành. 10 tòa thành thị trưởng không toàn bộ nghi ngờ tinh là làm chi không thẹn bá chủ.
Tô Tiểu Nhiễm nhỏ giọng cùng Trần Vũ nói thầm nói.
Trần Vũ nhẹ gật đầu, đối tình huống đại khái có chút hiểu rõ.
Không đến bao lâu một đoàn người tiến vào thứ 3 thành. Tô Ngạo Tuyết mang theo mấy người không làm mảy may dừng lại, thẳng đến hạch tâm nhất đại điện.
Phu thân chúng ta trở về.
Đại điện bên trong là Tô gia thứ 3 chi mạch người chủ sự, cũng là Tô Ngạo Tuyết mấy người phụ thân Tô Kiếm Nam.
Tô Kiếm Nam rất uy nghiêm, thân hình cao lớn, khí tức trên thân cường hãn, là hợp đạo cảnh chút thành tựu cường giả.
Tại Tô Kiếm Nam bên cạnh còn có một số trưởng giả, những người này tất cả đều là thứ 3 chi mạch nghị sự đoàn người.
Trở về liền tốt, lần này các ngươi đi tinh không sa mạc lịch luyện chắc hẳn thu hoạch không tiểu, đợi đến lục viện đại tuyển thời điểm các ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Nếu như có thể tiến vào lục viện bên trong, chuyện đó đối với ngươi nhóm đến nói chính là cơ duyên to lớn.
Ừm.
Hắn là ai?
Tô Kiếm Nam nhìn thấy Trần Vũ không khỏi hơi sững sờ.
Hắn là chúng ta tại tinh không sa mạc ở trong gặp phải người, tại chúng ta thí luyện thời điểm giúp chúng ta không ít việc, lần này là mang về để hắn gia nhập vào chúng ta thứ 3 chi mạch binh đoàn ở trong.
Ừm.
Tô Kiếm Nam nhẹ gật đầu, cũng không có quá mức để ý, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Tô Tiểu Nhiễm, tức giận đến hừ một tiếng.
Danh con thật là một cái gây chuyện tinh vậy mà trêu chọc đến thứ tư chi mạch, cái kia nữ nhân điên còn có 10 ngày chính là ngươi cùng nàng đối chiến ngày.
Ta nhìn ngươi làm sao bây giờ?
Nghị sự đoàn mọi người ánh mắt tụ vào tại trên người Tô Tiểu Nhiễm, khẽ lắc đầu.
thứ bốn chi mạch nữ nhân điên a, đây chính là toàn bộ Tô gia thế hệ trẻ tuổi ở trong chói mắt nhất tồn tại. Thậm chí ngay cả chủ mạch những ngày kia tiêu đều muốn sợ hắn ba điểm. Kết quả cái này tiểu nhiễm vậy mà đắc tội tên kia, càng là định ra một trận chiến nước hẹn. Ai tìm đường chết ta? Thư phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ không thua cái kia nữ nhân điên. Ta muốn đánh hắn răng rơi đầy đất. Tô tiểu nhiễm không phục lung lay nằm đấm. Nhưng mọi người nghe nói như thế tất cả đều bất đắc dĩ cười một tiếng. Đánh tên kia răng rơi đầy đất. Lời này nói phản a. Được rồi, lần này ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Ta cho ngươi mời một vị lão sư để hắn chỉ điểm vũ khí của ngươi. Lưu tiên sinh xin nhờ. Ừm, không có vấn đề. Dứt lời, nguyên bản tại Tô Kiếm Nam bên cạnh hay là không có vật gì vị trí bên trên đột nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử, hai tay chắp sau lưng chính nhìn xem Tô Tiểu Nhiễm. Ta gọi Lưu Diệc Ca. Ngươi chính là Lưu Diệc Ca. Tô Ngạo Tuyết lập tức kinh hô mà lên, tại bên cạnh hắn Tô Lôi ba người cũng là một mặt chấn kinh, chỉ có Tô Tiểu Nhiễm một mặt mơ hồ. Tỷ cái này Lưu Diệc Ca rất nổi danh. Tô Ngạo Tuyết lập tức cho Tô Tiểu Nhiễm một cái ánh mắt. Lưu đại sư đâu chỉ là nổi danh, quả thực chính là quá có tiếng. Bản thân hắn là nhà thám hiểm xâm nhập qua không ít hiểm địa, kiến thức cực lớn, một thân thực lực càng là đến hợp đạo cảnh chút thành tựu tình trạng. Mà lại đổi chỗ dạy học sinh, Lưu đại sư có thủ đoạn đặc biệt, nhưng phạm là trải qua hắn điều giáo qua học sinh đều có tăng lên rất nhiều. Thậm chí lục viện năm đó đã từng hướng hắn phát ra mời hắn đi lục viện làm lao sư a. Tiểu Nhiễm ngươi có phúc a. Mấy người nhìn xem Tô Tiểu Nhiễm đều là một mặt hưng phấn thần sắc. Lưu Diệc Ca dạy bảo Tô Tiểu Nhiễm vậy tương đương là để Tô Tiểu Nhiễm sớm tiến vào lục viện học tập. Cái này quả thực chính là thiên đại hảo sự. Lưu đại sư từng cùng ta có cũ, lần này ta cũng là vận dụng dĩ vãng quan hệ mời hắn đến Tiểu Nhiễm ngươi, nhưng 10 triệu phải nghiêm túc học tập, đừng bỏ qua lần này cơ hội. Tô Kiếm Nam mở miệng nói, một bên nghị sự đoàn mọi người tất cả đều nhẹ gật đầu. Có Lưu đại sư hỗ trợ thật sự là không thể tốt hơn. Tiểu Nhiễm còn không cho Lưu đại sư hành lễ. Kia cái kia cha ta có thể hay không bái cái này lão sư a, ta có lão sư. Tô Tiểu Nhiễm có chút khó khăn âm thầm nhìn Trần Vũ. Trần Vũ ý nguyên một mặt lạnh nhạt, nhưng ở trận mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Đúng rồi, Tiểu Nhiễm còn có cái thần bí lão sư. Tô Ngạo Tuyết bốn người trong lòng hung hăng giật mình, lúc này mới nhớ tới. Ngươi nói cái gì? Quả thực làm cản. Ta thật vất vả cho ngươi tìm lão sư, há lại ngươi ở bên ngoài tùy tiện tìm rác rưởi sư phó liền có thể sánh ngang. Quả thực không chướng. Tô Kiếm Nam giận lập tức quát lớn nói, lão sư của ta mới không phải rác rưởi, hắn rất lợi hại. Trừ hắn ra cái khác lão sư ta đều không cần. Tô Tiểu Nhiễm lớn tiếng hô nói, câm miệng cho ta. Tô Kiếm Nam gầm thét đối Lưu Diệp Ca ấy náy cười một tiếng nói, Lưu đại sư đừng nên trách Tiểu Nhiễm hắn không hiểu chuyện. Lưu Diệp Ca cười khoát tay nào nói, Tiểu Nhiễm trẻ tuổi bị một chút rác rưởi đại sư lắc lư đó cũng là rất bình thường. Tiểu Nhiễm ngươi đã nói ngươi lão sư rất lợi hại kia, chắc hẳn hắn cũng giáo ngươi một vài thứ. Như vậy đi, ngươi tùy tiện xuất ra một đoạn biểu hiện ra cho ta xem một chút, ta giúp ngươi cải tiến như thế nào. Chương 1893, mời Lưu đại sư chỉ giáo. Chương 1893, mời Lưu đại sư chỉ giáo. Giúp ta cải tiến. Tô Tiểu Nhiễm ngẩn người. Đúng vậy, ai chờ ta giúp ngươi cải tiến về sau ngươi liền sẽ biết ngươi cái gọi là lão sư đến cùng ra sao, chờ rác rưởi trong mắt ta căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Lưu Diệp Ca một mặt cười tủm tỉm. Lưu tiên sinh mời ngươi nói chuyện khách khí một chút. Trừ ta hiện tại lão sư cái khác ai cũng không thể làm lão sư của ta. Tô Tiểu Nhiễm sắc mặt có chút khó coi. Nàng không cho phép những người khác vũ nhục Trần Vũ. Tiểu Nhiễm, ngươi làm càn. Làm sao cùng Lưu đại sư nói chuyện? Có thể có được Lưu đại sư chỉ điểm ra sao cùng bậc khí? Ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện? Tô Kiếm Nam lập tức quát lớn nói. Nghị sự đoàn những người khác tất cả đều bất mãn nhìn xem Tô Tiểu Nhiễm. Thật sự là tuổi nhỏ vô tri, Lưu đại sư bản sự há lại cho người chất vấn. Không nói những cái khác, riêng là ta biết đến có quan hệ Lưu đại sư chiến tích cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Có người vung lên ống tay áo lạnh lùng quát lớn, một bên những người khác lập tức phụ họa. Đúng là như thế. 35 năm trước Lưu đại sư lòng có cảm giác khai đàn giảng bài dạy bảo 18 nhà thế lực hơn 100 người, cuối cùng tại một lần kia lục viện đại tuyển bên trong tổng cộng có 28 người thành công tiến vào lục viện. Thành tích này dạy ngươi như thế nào? Lại một người dậm chân mà ra sáng sủa mở miệng. 28 năm trước Triệu gia thiên tiêu Triệu Trường Phong kẹt tại nửa bước hợp đạo cảnh, trước mắt 11 năm không cách nào đột phá, cuối cùng Lưu đại sư xuất thủ tại một ngọn núi phía trên một mình dạy bảo Triệu Trường Phong 3 ngày 3 đêm, lúc ấy trên núi kỳ cảnh liên tục, sau đó Triệu Trường Phong dậm chân mà ra tấn thăng hợp đạo, tại trước núi quỳ trọn vẹn một ngày cảm tạ Lưu đại sư đại ân. Những năm gần đây lục viện từng hướng Lưu đại sư phát ra qua 4 lần mời, hy vọng Lưu đại sư có thể tiến vào lục viện, có thể không như nhau bên ngoài Lưu đại sư đều cự tuyệt. Hiện tại Lưu đại sư đến đây dạy ngươi lại muốn cự tuyệt. Quả thực chính là phung phí của trời. Nghị sự đoàn mỗi người đều cơ hồ muốn chọc giận nổ. Theo bọn hắn nghĩ Tô Tiểu Nhiễm thực tế là quá không hiểu chuyện. Ông trời của ta, cái này Lưu đại sư vậy mà lợi hại như vậy. Tô Lôi hung hăng hít một hơi hơi lạnh, một mặt chấn kinh thần sắc. Tô Ngạo Tuyết cũng là cảm khái liên tục, ta mặc dù biết Lưu đại sư lợi hại thế, nhưng là cũng cho tới bây giờ không có tưởng nghĩ đến hắn vậy mà đã lợi hại đến trình độ như vậy. Thật sự là khủng bố a. Hừ. Tốt vậy, ta ngược lại là muốn mời tiên sinh chỉ điểm cho ta chỉ điểm, vừa vặn ta hiện tại có chút võ kỹ còn không có rơi vào đâu. Tô Tiểu Nhiễm có chút không phục, khẽ miệng cong lên tới. Ha ha, khảo nghiệm ta. Được a, vậy ngươi liền thử một chút đi. Lưu Diệp Ca làm một cái thủ hiệu mời, một mặt tự tin. Mọi người tại đây tướng hô nhìn khỏe miệng đều dâng lên tiểu dung. Cái này Tiểu Nhiễm còn muốn thăm dò Lưu đại sư. Ha ha, thật sự là ngây thơ a. Đúng vậy a, cũng không biết nàng bị tên nào cho mê hoặc tâm nhãn. Bất quá dạng này cũng tốt, để nàng nhận rõ hiện thực, tóm lại là tốt. Mọi người nở nụ cười, Trần Vũ cũng là lộ ra một vòng mỉm cười. chỉ là nụ cười của hắn ở trong ý vị thâm trường. Mời tiên sinh chỉ giáo. Tô Tiểu Nhiễm đối Lưu Diệp Ca hành lễ tại mọi người ngay dưới mắt bắt đầu thi triển một bộ võ kỹ. Gió thu trưởng Tô ra một hạng cơ sở võ kỹ là mỗi một cái người Tô ra đều muốn học tập nội dung. Tô Tiểu Nhiễm tại Trần Vũ trong gian phòng thời điểm Trần Vũ đối bộ trưởng pháp này cũng tiến hành cải biến, bất quá nàng hiện tại thi triển hay là cải biến trước trưởng pháp. Mọi người thấy Tô Tiểu Nhiễm thi triển bộ trưởng pháp này đều là hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Cơ sở võ kỹ là khó khăn nhất cải tiến, dù sao càng là thứ đơn giản nhưng cải biến không gian liền càng tiểu, mà lại kinh lịch thời gian dài như vậy, lưu truyền gió thu trưởng cũng sớm đã bị đổi không sai biệt lắm. Có thể nói đổi không thể đổi. Đợi đến một bộ trưởng pháp thi triển hoàn tất, Lưu Diệp Ca nhẹ gật đầu nói, không sai, bộ trưởng pháp này công thủ cân bằng là rất công chính bình thản một bộ trưởng pháp, bất quá thủ thành có hơn nhuệ khí không đủ, trong mắt của ta tổng cộng có 13 cái địa phương có thể cải biến về sau có thể gia tăng một thành lực công kích. T. Nghe tới Lưu Diệp Ca lời nói, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. 13 nơi cải biến, một thành lực công kích. Không nghĩ tới dạng này một bộ cơ sở trưởng pháp vậy mà có như thế có thể cải biến địa phương. Không hổ là Lưu đại sư, thật sự là lợi hại a. Ta tu tập bộ trưởng pháp này đã có rất nhiều năm, mặc dù cảm giác được bộ trưởng pháp này có tiến bộ không gian thế, nhưng là lâu như vậy đến nay ta cho tới bây giờ đều không có phát hiện như thế nào đổi tiến vào, không nghĩ tới a. Nghị sự đoàn một trưởng lão đứng người lên, trên mặt tràn ngập rung động thân sắc. Tô Kiếm Nam đối Lưu Diệp Ca chắp tay một mặt tiếu dung. Không hổ là Lưu đại sư, phần này nhãn lực phần khí độ này không có bao nhiêu năm tích lũy, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Lưu Diệp Ca cười cười, hai tay chắp sau lưng, rất có một bộ cao nhân khí phái. Mọi người lấy lòng cùng chấn kinh để hắn rất được lợi. Lập tức Tô Kiếm Nam quay đầu nhìn xem Tô Tiểu Nhiễm, sắc mặt lạnh xuống. Tiểu Nhiễm, ngươi thấy không có? 13 nơi cải tiến, cái này so ngươi cái kia cái gọi là lao sư mạnh nhiều lắm. Có thể mời đến Lưu đại sư cho ngươi giảng bài là ta Tô ra may mắn, càng là ngươi may mắn. Tô Ngạo Tuyết bốn người tướng hô nhìn âm thầm nhẹ gật đầu. Đúng như là Tô Kiếm Nam lời nói, lần này Tô Tiểu Nhiễm thật là có phúc khí. Liền xem như về sau tại cùng nữ nhân liên trong tỷ thí thua, nhưng có Lưu Diệp Ca dạy bảo đối Tô Tiểu Nhiễm tương lai phát triển đều là cực tốt một việc. Tiểu Nhiễm còn không tranh thủ thời gian cho Lưu đại sư quỳ xuống dập đầu bái sư. Tô Ngạo Tuyết tranh thủ thời gian giật giật Tô Tiểu Nhiễm ống tay áo. Bái sư. Tô Tiểu Nhiễm cười thần bí, âm thầm nhìn một bên Trần Vũ, về sau lại đối Lưu Diệp Ca chắp tay. Lưu đại sư, lão sư ta cũng cho bộ trưởng pháp này tiến hành cải tiến, Tiểu Nhiễm nghĩ mời ngài nhìn xem. Ồ, lão sư của ngươi. Ha ha, ta không biết hắn nhìn ra bao nhiêu chỗ có thể cải tiến địa phương. Một chỗ hay là hai nơi? Nếu như hắn có thể cải tiến ba khu vậy đã nói rõ hắn cũng không tệ lắm, nếu như có thể tới năm nơi vậy hắn coi như bên trên là một cái danh sư. Lưu Diệp Ca chỉ điểm Giang Sơn, tựa hồ đang chỉ điểm hậu bối tùy ý phê bình. Tô Kiếm Nam bọn người đều bị Lưu Diệp Ca khí chàng chết phục. Ha ha, tới tới tới, để chúng ta nhìn xem kia cái gọi là Tiểu Nhiễm lao sư có thể thay đổi mấy chỗ, có thể hay không đạt tới Lưu đại sư nói danh sư tiêu chuẩn. Cười ha ha, thanh âm quanh quẩn ở đại sảnh ở trong, các ngươi nhìn xem liền biết. Tô Tiểu Nhiễm hờn dỗi nói xong lần nữa thi triển gió thu trưởng, chỉ là cùng vừa rồi không giống, lần này Tô Tiểu Nhiễm hoàn toàn là dựa theo Trần Vũ cải biến về sau bắt đầu thi triển. Ong ong ong, toàn bộ trong đại sảnh đều là trận trận tiếng thét, mà tới đi theo là sắc mặt của mọi người biến hóa. Mới vừa rồi còn là một mặt nhẹ nhõm, mọi người sắc mặt càng phát ngưng trọng, thẳng đến về sau sắc mặt của bọn hắn đã không phải là ngưng trọng mà biến thành kinh hãi. Ban đầu bọn hắn còn có thể nhìn thấy trong đó cải biến địa phương, nhưng về sau cho dù là bọn hắn một số thời khắc cũng muốn hảo hảo suy tư mới có thể xem hiểu trong đó cải biến. Chọn bộ gió thu trưởng pháp tại Trần Vũ cải biến về sau đã thoát thai hoàn cốt. Lưu Diệp Ca không còn có vừa rồi khí độ gắt gao, mở to hai mắt nhìn một mặt kinh hãi, cả người đều đang run rẩy lấy. Đợi đến Tô Tiểu Nhiễm thi triển hoàn tất về sau hắn mới đột nhiên chấn động, khóe miệng đã không bị khống chế điên cuồng co rúm bắt đầu. Lưu đại sư, ta không biết lao sư của ta cải tiến bao nhiêu chỗ. Tô Tiểu Nhiễm một mặt tiêu dung. Chương 1894, làm ăn này làm có lời. Chương 1894, làm ăn này làm có lời. Hít một hơi thật sâu, Lưu Diệp Ca cơ hồ là cắn răng mới phun ra một con số. 307 chỗ. Ầm ầm. Tựa như kinh lôi nổ vang chấn động đến tất cả mọi người ngây người. 307 chỗ. Đây là gì cùng con số kinh người? Phải biết vừa rồi Lưu Diệp Ca nói cũng vẹn vẹn chỉ có 13 nơi thôi. Ở trong đó kém gần 30 lần. Cái này ra sao cùng khoa trương số lượng? Nghị sự đoàn tất cả mọi người đã tất cả đều đứng người lên, mỗi người đều là một cái biểu lộ, đó chính là kinh hãi. Bọn hắn gắt gao mở to hai mắt nhìn, trái tim điên cuồng loạn động, hoàn toàn ức chế không nổi mình rung động. Ông trời của ta có hay không đang nằm mơ? Không có, không nằm mơ. Tiểu Nhiễm thi triển đích thật là gió thu trưởng pháp, nhưng cùng chúng ta biết đến không giống, hắn cải biến rất rất nhiều. Mọi người hô hấp đều gấp rút. Gió thu trưởng pháp vốn chỉ là một bộ phổ thông võ kỹ thôi, tại Tô gia ở trong cũng không dễ thấy, nhưng là bây giờ tại trải qua cải tiến về sau đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Có thể nói một bộ này trưởng pháp trong nháy mắt liền tấn thăng trở thành Tô gia đỉnh cấp công pháp. Ảo diệu bên trong chỗ cho dù là bọn hắn hồi tưởng lại đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như có chút chiêu thức ở giữa kết nối cơ hồ là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Lưu đại sư ngươi nhìn. Tô Kiếm Nam rất xấu hổ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Lưu Diệp Ca là hắn mời tới, nhưng bây giờ ai không nghĩ tới, a không nghĩ tới tiểu cô nương lão sư vậy mà là nhân vật như vậy. Lưu Mỗ hổ thẹn, hổ thẹn a. Đối Tô Tiểu Nhiễm thật sâu bái, Lưu Diệp Ca sắc mặt đỏ bừng lên. Nhân vật như vậy đâu chỉ là danh sư, khi hắn lao sư đều thước tha có hơn. Ông trời của ta, Lưu đại sư vậy mà hướng Tiểu Nhiễm xin lỗi. Tô Lôi há to miệng cơ hồ có thể tắt hạ một quả trứng gà. Không cùng nó nói là hướng Tiểu Nhiễm xin lỗi, chẳng bằng nói hắn là tại hướng Tiểu Nhiễm kia thần bí lao sư xin lỗi. Lưu Diệp ca không bằng Tiểu Nhiễm vị lão sư kia. Nói ra những lời này chính Tâu Ngạo Tuyết đều ngây người. Vô ý thức nàng chẳng biết tại sao quay đầu nhìn một bên Trần Vũ lại là đột nhiên sửng sở. Cái này nam nhân làm sao bình tĩnh như vậy? Tất cả mọi người ở đây đều bởi vì Tô Tiểu Nhiễm cùng Lưu Diệp ca mà kinh thán không thôi, thế nhưng là cái này nam nhân, từ đầu tới đuôi sắc mặt thậm chí là ánh mắt cũng không từng ba động một chút. Tựa hồ hắn phảng phất biết kết quả đồng dạng. Chờ chút, biết kết quả. Tiểu Nhiễm trước đó tại tinh thuyền phía trên tựa hồ từng tiến vào gia hỏa này gian phòng. Khó nói, tựa hồ có một đạo linh quang tại Tâu Ngạo Tuyết trong đầu hiện lên, chỉ là sau một khắc nàng liền nhướng mày lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Tiểu Nhiễm đều nói lão sư của nàng là len lén lẻn vào tinh thuyền sau đó lại rời đi tinh thuyền, làm sao lại là cái này Trần Vân quá? Hắn trẻ tuổi như vậy lại là cái người luyện thể, làm sao có thể đối gió thu trưởng cải biến như thế lớn? Tâu Ngạo Tuyết a, Tâu Ngạo Tuyết, xem ra ngươi là bởi vì nhận quá lớn kích thích cho nên mới có thể sinh ra như thế không thực tế ý nghĩ. Lắc đầu, Tâu Ngạo Tuyết tự giễu cười một tiếng, không còn nhìn lấy Trần Vũ. Lưu đại sư, ngươi nhanh đừng như vậy, ta kỳ thật rất ngưỡng mộ Lưu đại sư, chỉ là ta đã có lão sư cho nên không thể bái Lưu đại sư vi sư. Tô Tiểu Nhiễm vội vàng đỡ dậy Lưu Diệp ca. Trần Vũ ở một bên nhẹ gật đầu. Cái này Tô Tiểu Nhiễm làm việc rất có phân tức, đã không có né mặt mũi của mình cũng không có để Lưu Diệp ca xuống đài không được, rất có một cô phong phạm. Tiểu Nhiễm, ngươi có thể hay không để ta gặp ngươi một chút vị lão sư kia? Nếu như có thể mà nói ta muốn bái hắn vi sư. Cái gì? Mọi người tất cả đều sửng sốt. Đường đường Lưu Diệp ca muốn bái Tô Tiểu Nhiễm lão sư vi sư. Cái này? A. Tô Tiểu Nhiễm sững sờ âm thầm nhìn Trần Vũ, phát hiện Trần Vũ lắc đầu lập tức tiếc nuối lắc đầu. Dạng này a, đó thật là quá tiếc nuối. Lưu Diệp ca một mặt thất lạc, sau đó hắn thân thể chấn động đối Tô Kiếm Nam ôm quyền. Tô gia chủ, lần này ta đến nơi đây quan sát Tiểu Nhiễm gió thu trường pháp về sau được ích lợi không nhỏ, 10 điểm cảm tạ, ta phải thật tốt tiêu hóa một chút vừa rồi kiến thức, ta liền đi trước. Coi như ta thiếu ngươi ba người tình, sau này nếu có chuyện gì ta nhất định đến đây trợ giúp các ngươi. Lưu Diệp ca xoay người rời đi không có chút nào dừng lại. Hắn càng hồi tưởng Tô Tiểu Nhiễm vừa rồi trưởng pháp càng cảm thấy trong đó thần diệu không lường được, đã kìm nén không được muốn trở về cẩn thận nghiên cứu một phen. Lưu Diệp ca đi, Tô Kiếm Nam mấy người tướng hô nhìn khỏe miệng tất cả đều kéo ra. Dùng một cái nhân tình mời Lưu Diệp ca đến, kết quả Lưu Diệp ca đi không nói ngược lại lại ngược lại thiếu ba người tình. Còn đối bọn hắn tiến hành cảm tạ. Một loại cảm giác quái dị xông lên đầu. Tiểu Nhiễm, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Tô Kiếm Nam nhìn xem Tô Tiểu Nhiễm ánh mắt phức tạp. Không nghĩ tới ngươi lại có như thế kỳ ngộ, gặp như vậy lão sư. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, cũng không biết là phương nào cao nhân lại có như thế năng lực. Cái này so Lưu đại sư còn cường hãn hơn không ít ta. Bằng vào ta nhìn thấy có thể có dạng này kiến thức cùng thực lực so sánh vị đại sư này, nhất định là trải qua tuế nguyệt, chỉ sợ dựa theo bối phận trên đến nói chúng ta cũng phải gọi hắn một tiếng thúc thúc. Không sai. Nhân vật như vậy nếu quả thật xuất hiện tại trước mặt chúng ta, cho dù kêu lên một tiếng thúc thúc kia cũng là ta trở vinh hạnh a. Tô Kiếm Nam đàm phán hòa bình sự tình đoàn mấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối kia chưa từng gặp mặt lão sư kính ngưỡng vô cùng. Tô Tiểu Nhiễm che miệng cười trộm không thôi. Còn thúc thúc, hiện tại lão sư của ta nhưng lại tại trước mắt các ngươi a. Còn có mấy ngày liền đến ngươi cùng nữ nhân điên so tài thời gian, ngươi liền đi bế quan động bên trong hảo hảo bế quan mấy ngày đi. Ngạo Tuyết, ngươi đem hắn mang đến dàn xếp lại. Vâng. Tô Tiểu Nhiễm nhìn Trần Vũ lúc này mới tiến về bế quan động, mà Trần Vũ tại Tô Ngạo Tuyết dẫn đầu dưới cũng là tiến về Tô gia binh doanh. Từ đầu đến cuối Tô Kiếm Nam mấy người đều không có chú ý tới Trần Vũ, dù sao Tô gia chiêu mộ binh sĩ có rất nhiều. Trần Vân quá, ngươi vừa rồi tựa hồ rất bình tĩnh. Vì cái gì? Trên đường Tô Ngạo Tuyết nhìn xem Trần Vũ có chút hiếu kỳ. Trần Vũ nhìn Tô Ngạo Tuyết cười cười. Khả năng gặp sự tình nhiều lắm đi. Cái gì? Tô Ngạo Tuyết sững sờ sắc mặt trở nên cổ quái, gia hỏa này vậy mà tại trước mặt mình như vậy chảnh. Tốt, ta ngược lại muốn xem chờ chút ngươi còn có thể hay không như vậy tốn. Khoe miệng kéo ra một vòng tiếu dung, Tô Ngạo Tuyết mang theo Trần Vũ đã đến binh doanh bên trong. Hiện tại ta tuyên bố vị này chính là các ngươi tân nhiệm binh trưởng. Chỉ vào Trần Vũ, Tô Ngạo Tuyết ngay trước tất cả binh sĩ mặt cao giọng mở miệng. Chương 1895, ta thỏa mãn ngươi. Chương 1895, ta thỏa mãn ngươi. Soạn. Toàn bộ binh doanh ở trong tất cả mọi người đều đứng lên ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Binh trưởng, gia hỏa này vậy mà là tân nhiệm binh trưởng. Tô gia chín đại chi mạch, mỗi một đầu chi mạch thuộc hạ đều có chiêu mộ binh sĩ, mà binh trưởng chính là tất cả binh sĩ đầu lĩnh, có thể nói trừ người Tô gia bên ngoài chính là địa vị cao nhất tồn tại. Muốn trở thành binh trưởng như vậy nhất định phải có đủ để phục chúng thực lực. Dù sao có thể bị Tô gia chiêu mộ người cũng không phải cái gì hàng thông thường. Những binh sĩ này ở trong không ít người đều là đối binh trưởng cái này chức vụ nhìn chằm chằm, thế nhưng là cho tới nay đều không có định ra đến binh trưởng là ai, không nghĩ tới cuối cùng người binh trưởng này vị trí vậy mà cho như thế một người trẻ tuổi. Lập tức tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt tất cả đều tràn ngập bất thiện. Hắn gọi Trần Vân quá là vị người luyện thể, cũng là sơ bộ chỉ định binh trưởng, đương nhiên nếu như các ngươi ai có thể đánh bại hắn như vậy người đó là tân nhiệm binh trưởng. Bất quá ta Tô gia quy củ các ngươi đều là biết đến, trong tỉ thí quyết không thể đủ người chết, bằng không mà nói sẽ bị ta Tô gia tru sát. Tô Ngạo Tuyết lông mày dựng lên lạnh lùng mở miệng. Vỗ vỗ Trần Vũ bả vai, Tô Ngạo Tuyết đối Trần Vũ ngay máy mắt. Hiện tại hưởng thụ bọn gia hỏa này nhiệt tình khoản đãi đi. Nói xong Tô Ngạo Tuyết lui sang một bên có chút hăng hái nhìn xem Trần Vũ. Nàng muốn nhìn một chút Trần Vũ chân thực lực như thế nào. Dù sao Trần Vũ cho nàng cảm giác có chút không tầm thường. Tiểu thư lão gia có chuyện quan trọng tìm ngài, mời ngài hiện tại đi qua. Lúc này một cái lão giả đi tới đối Tô Ngạo Tuyết bái. Hắn là thứ ba chi mạch quản gia Tô Pha. Hiện tại tìm ta. Tô Ngạo Tuyết sững sờ có chút không cam lòng nhìn Trần Vũ, lúc này mới nhẹ gật đầu. ta lập tức đi qua ngươi tại cái này bên trong trông coi, ghi nhớ đừng để những người này làm được quá mức. Nhìn trong binh doanh mấy người, Tâu Ngạo Tuyết phân phó nói, tiểu thư yên tâm ta biết đến. Ừ, vậy ta đi. Lần nữa nhìn Trần Vũ, Tâu Ngạo Tuyết trực tiếp rời đi binh doanh. Binh doanh sao động, từng kia ánh mắt như là mũi tên bắn thẳng đến Trần Vũ, mang theo khiêu khích, mang theo bất thiện. Cái này binh doanh cực lớn, khoảng chừng hơn 1,000 người, thực lực của mỗi người đều rất bất phàm, tất cả đều là Tô gia chiêu mộ người. Mà lại những người này còn không phải tất cả binh sĩ, mà chỉ là trong đó một. Đây đều là binh sĩ ở trong tinh nhuệ, cho nên mới có thể lưu tại chủ thành, bên trong cái khác binh sĩ thực lực yếu kém đều bị phân phối đến nghi ngờ tinh địa phương khác đi làm việc. Ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới binh trưởng chi vị vậy mà không phải chúng ta trong ba người một người, mà là một cái tiểu bạch kiểm. Cho ăn Trần Vân quá, ngươi muốn làm binh trưởng cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đông đảo binh sĩ bên trong một cái trung niên binh sĩ cất bước mà ra, khỏe miệng có một vòng niềm ai. Theo sát hắn phía sau hai người khác cũng đi ra, hai người đều là trung niên nhân, bộ dáng một cái có chút thư sinh, bộ dáng một cái có chút gầy gò. Hắc hắc, Tam cự đầu ra. Tiểu tử này xong đời. Có người khoanh tay một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Uy, các ngươi nói tiểu tử này nếu như cùng ba người này đối chiến lời nói có thể chống nổi mấy chiêu? Có người đột nhiên hỏi, một bên lập tức có người cười lạnh. Triệu Kiến Vân, Điền Hòa, Liêu Bái ba người thế nhưng là trong chúng ta mạnh nhất ba người. Thực lực đều đã đến ngưng thần cảnh đại viên mãn cấp độ. Cùng Tô gia thiên tiêu so sánh đều không thua bao nhiêu, mà lại ba người đều là trải qua không biết bao nhiêu lần liều mạng tranh đấu, thật coi như sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối tại Tô Ngạo Tuyết bọn người phía trên. Nếu như không phải vì thu hoạch được Tô gia tu hành tài nguyên mới sẽ không ở đây làm binh sĩ. Trở thành binh trưởng có thể thu hoạch được lượng lớn tu hành tài nguyên, mà lại còn có thể trong tay nắm giữ to lớn quyền lợi, cho tới nay ba người vì binh trưởng vị trí ta không biết quyết đấu bao nhiêu lần. Tiểu gia hỏa này làm sao có thể là ba người bọn họ đối thủ? Theo ta thấy đây chính là Tô Ngạo Tuyết muốn giáo huấn một chút gia hỏa này, cho nên mới sẽ đem hắn đặt ở vị trí này lên. Cái gì? Nguyên lai là dạng này a. Bên cạnh mọi người nhất thời sững sờ có chút ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại đã cảm thấy hắn nói không sai. Trần Vân quá, ta Triệu Kiến Vân muốn khiêu chiến ngươi. Thắng ngươi ta chính là binh trưởng. Tới đi, ra chiêu đi. Triệu Kiến Vân nhìn xem Trần Vũ kích động. Triệu Kiến Vân, ngươi cái này liền không đúng. Vì cái gì ngươi lên trước? Nếu là bên trên cũng nên ta trước. Không, ta trước. Ba người vì ai đi cùng Trần Vũ chiến đấu vấn đề so sánh lên thật tới. Mọi người sắc mặt rất kỳ quái, cái này Trần Vũ trở thành đợi làm thịt cừu non a, hiện tại ba cái đồ tể đang thương lượng ai đến giết đầu này dê béo đâu. Tô Pha đứng ở một bên lặng lặng nhìn xem một màn này không nói một lời. Các ngươi rất muốn làm binh trưởng. Nhìn xem ba người, Trần Vũ đột nhiên mở miệng. Ba người sững sờ, Triệu Kiến Vân cười cười, làm sao rồi? Ngươi chờ không nổi rồi. Trần Vũ lắc đầu, sắc mặt lãnh đạm. Binh trưởng vị trí các ngươi ai muốn khi coi như ta không hứng thú. Vị trí này tặng cho các ngươi. Nói xong Trần Vũ xoay người rời đi. Hắn không phải khỉ không thích bị buộc địch. Tại cái này bên trong cũng chỉ là vì một cái tiến hành lục viện đại tuyển tư cách thôi, binh trưởng hư danh hắn không quan tâm. Triệu Kiến Vân mấy người sững sờ, tất cả binh sĩ tất cả đều sửng sốt. Từ bỏ rồi. Gia hỏa này từ bỏ binh trưởng vị trí. Ha ha, ta biết. Gia hỏa này sợ hãi. Không nghĩ tới a, gia hỏa này rất thông minh mà biết rõ đạo sẽ thua, cho nên trực tiếp không muốn vị trí này, ngược lại giả trang ra một bộ rất sâu dáng vẻ. Có người đột nhiên vỗ đầu một cái giống to. Cái gì? Nguyên lai là bộ dạng này. Mọi người sững sờ, lập tức buộc phát ra điên cuồng tiếng cười. Mất mặt. Quả thực chính là ném người chết. Đường đường một binh sĩ vậy mà ngay cả khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận. Cái này còn tính là nam nhân a? Con mẹ nó chính là cái hèn nhát nhuyễn đàn a. Tô Pha đứng ở một bên nhướng mày, sắc mặt rất khó nhìn. Không nghĩ tới cái này Trần Vũ vậy mà phòng thủ mà không chiến. Chiến bại không đáng sợ thế, nhưng là hắn ngay cả chiến đấu cũng không dám, cái này quả thực chính là hèn nhát gây nên. Nha, thật sự là không nghĩ tới tiểu gia hỏa này hù đến nữa nha. Ha ha, đến tới cho thúc thúc đập cái đầu ta liền bỏ qua ngươi thế nào? Một cái không mang loại gia hỏa nữ nhân của ngươi ban đêm có phải là một mực oán trách ngươi a ha ha. Triệu Kiến Vân làm càn cười to, ngón trỏ chỉ vào dưới chân đối Trần Vũ gào to nói. Mọi người cười vang, nháy mắt vang lên. Bạch. Trần Vũ rời đi bộ pháp lập tức dừng lại. Quay đầu Trần Vũ nhìn xem Triệu Kiến Vân ánh mắt uy nghiêm. Không muốn gây chuyện làm sao sự tình hết lần này tới lần khác tìm tới cửa a, ngươi muốn giật đầu. Trần Vũ trầm giọng nói. Nha. Nương nương khang sinh ký à nha. Đúng vậy a, ta liền muốn ngươi dập đầu a, ngươi làm sao bây giờ? Triệu Kiến Vân cười nói, một bên hai người khác tất cả đều khỏe miệng mỉm cười có chút hăng hái nhìn xem Trần Vũ. Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Trần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó ầm vang mà động. Chương 1896, gia hỏa này thật sự là quá khủng bố. Chương 1896, gia hỏa này thật sự là quá khủng bố. Ầm ầm. Lôi đình nổ vang, hồ quang điện lượn lờ. Theo Trần Vũ cái này khẽ động, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, trong thai nghe tới nổ đùng, Trần Vũ liền đã đến Triệu Kiến Vân trước mặt. Ngươi? Triệu Kiến Vân con người bỗng nhiên co rụt lại nhìn xem Trần Vũ kia u ám hai mắt, cả người đều cảm giác được huyết dịch băng lãnh, tựa hồ đối mặt mình không phải một người mà là một đầu tuyệt thế hung thú. Giết! Một tiếng bạo hống từ Triệu Kiến Vân trong miệng bộc phát ra, hắn tại trở thành Tô gia binh sĩ trước đó vốn chính là lâu dài liếm máu trên lưới đao nhân vật hung tính rất mạnh, bây giờ thấy Trần Vũ đến bản năng liền trực tiếp đối Trần Vũ động thủ. Nhưng vô dụng. Trần Vũ ánh mắt băng lãnh đối mặt Triệu Kiến Vân công kích, đơn trưởng một chảo bắt lấy Triệu Kiến Vân nằm đấm. Quỳ xuống. Lắc một cái tay, một cỗ kỳ mạnh lực đạo liền trực tiếp xông vào Triệu Kiến Vân trong thân thể. Triệu Kiến Vân chỉ cảm thấy toàn thân cơ bắp khớp nối tựa hồ cũng bị đặt ở một cái cối xay thịt bên trong, điên cuồng khuấy động bắt đầu, mình căn bản là hoàn toàn khống chế không được. A! Triệu Kiến Vân trên đầu gối phịch một tiếng trực tiếp nổ ra hai cái huyết động, thân thể không bị khống chế quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Không chỉ có như thế, thời khắc này Triệu Kiến Vân toàn thân cao thấp đều cảm giác được bủn rủn bất lực, ngay cả nhấc lên một ngón tay đều phí sức vô cùng. Ngươi Triệu Kiến Vân nhìn xem Trần Vũ sắc mặt dị thường hoảng sợ. Soạn. Trong binh doanh tất cả mọi người đều đứng người lên, sắc mặt nháy mắt biến đổi, không còn có vừa rồi vui cười chỉ có chấn kinh. Đây chính là Triệu Kiến Vân binh trưởng hữu lực người cạnh tranh một trong, hiện tại lại bị một cái tiểu gia hỏa trực tiếp cho làm cho quỳ trên mặt đất. Đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Điền Hòa Liêu Bái hai người soạt một chút trên lưng liền lên một tầng mồ hôi, bọn hắn tướng hỗ nhìn có chấn kinh còn có hoảng sợ. Gia hỏa này vậy mà kinh khủng như vậy. Bọn hắn bị triệt để hù sợ. Triệu Kiến Vân thực lực cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, ngay cả Triệu Kiến Vân đều bị một chiêu đánh ngã kia hai người bọn họ đâu. Tô Pha nguyên bản hứng hở đứng ở một bên, thậm chí hắn dự định đợi đến Trần Vũ bị đánh không sai biệt lắm thời điểm tiến lên nữa ngăn cản, nhưng sự tình phát triển lại hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Ta rất chán ghét miệng của ngươi. Trần Vũ nhìn xem Triệu Kiến Vân lạnh lùng mở miệng. Triệu Kiến Vân trên đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh, cắn răng gắt gao nhìn xem Trần Vũ, yết hầu bên trong phát ra trầm thấp tiếng giống. Mẹ nó lao tử không phục. Con mẹ nó ngươi khẳng định chơi lừa gạt. Có bản lĩnh ngươi liền bùng ra ta chờ ta tốt lại cùng ngươi quyết đấu. Nếu không ngươi liền giết ta. Lao tử chính là không phục ngươi cái này tiểu thí hải. Triệu Kiến Vân ngước cổ gào thét. Trần Vũ nhìn xem Triệu Kiến Vân trầm tư vài giây đồng hồ nhẹ gật đầu. Tốt. Triệu Kiến Vân trong lòng vui mừng coi là Trần Vũ muốn thả mở hắn, nhưng sau một khắc hắn sửng sốt. Một cái bàn tay đối mặt của hắn hung hăng đánh tới. Trần Vũ không có chút nào muốn thả qua hắn ý tứ. Bàn tay mang theo gió mạnh thổi Triệu Kiến Vân đều mắt mở không ra. 3. Thanh thủy cái tát đống nhiên vang lên, Triệu Kiến Vân đầu trực tiếp đi 7-8 vòng, sau đó một chút ném tới trên mặt đất triệt để bỏ mình. Cho đến chết thời điểm Triệu Kiến Vân còn mở to hai mắt nhìn tựa hồ không thể tin được mình cứ như vậy bị giết. Oanh. Toàn bộ binh doanh tất cả mọi người ngây người. Trần Vũ động thủ giết Triệu Kiến Vân, mà lại là một cái bàn tay. Gia hỏa này sao dám làm ra loại chuyện này? Phải biết trong binh doanh thế nhưng là nghiêm cấm giết người a. Các ngươi còn có ai đến? Trần Vũ ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, tất cả mọi người là lùi lại một bước sắc mặt chấn kinh. Tên điên. Gia hỏa này chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Ánh mắt kia há lại nhân loại có thể có được. Hắn chính là một con dã thú a. Đã dạng này vậy thì ngươi đi ngươi tới làm binh trưởng. Trần Vũ chỉ vào Điền Hòa nhàn nhạt mở miệng nói xong cũng tìm chỗ ngồi xuống. Ta tham gia quân ngũ giải. Điền Hòa chỉ mình cái mũi trừng to mắt nhìn xem Trần Vũ, tại sao là ta? Trần Vũ cười cười nói, tuy tiện điểm không nên quá để ý. Điền Hòa. Mọi người. Chỉ là Trần Vũ đã mở miệng nói ai cũng không dám có chút ngăn cản, chỉ có thể lặng lặng nhìn Trần Vũ chờ lấy Tô ra xử trí. Tên điên thật là một cái tên điên. Không được. Ta muốn đi hồi báo cho tiểu thư. Tô Pha thông suốt đứng dậy nhìn trên mặt đất Triệu Kiến Vân tàn thi, ánh mắt vô cùng rung động, một đường chạy chậm rời đi binh doanh. Tô Ngạo Tuyết giờ phút này ngay tại tiểu viện tử của mình bên trong lấy hoay hoa của mình cỏ. Nàng cầm cái kéo một chút xíu tỉ mỉ tân trang lấy, sợ có một tơ một hào sai lầm. Đại tiểu thư không tốt. Không tốt. Tô Pha vội vàng hấp tấp chạy vào, sắc mặt tái nhợt. Tô lão không nên gấp gáp. Ta người Tô gia vẫn là phải bình tĩnh thông dong, gặp được sự tình vội vàng hấp tấp giống kiểu gì? Nói đi sự tình gì? Có phải là binh doanh kia bên trong cái kia Trần Vân quá bị hảo hảo giáo huấn một trận? Bất quá cái này cũng không có quan hệ, hắn như vậy túm là muốn giết hắn nguyện khí. Nói một chút đi, ai cuối cùng trở thành binh trưởng? Triệu Kiến Vân, Điền Hòa hay là Liêu Bái? Có thể trở thành binh trưởng cũng chỉ có ba người bọn họ. Ta nhìn có khả năng nhất là Triệu Kiến Vân. Tô Ngạo Tuyết nhàn nhạt phê bình nói, là Điền Hòa trở thành binh trưởng. Tô Pha mở miệng đặt tới. Tô Ngạo Tuyết lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Ồ, Điền Hòa. Như thế có chút vượt quá ta đoán trước cái kia Triệu Kiến Vân có thể chịu phục a. Còn có Trần Vân quá thế nào rồi? Không có bị đánh chết đi. Tô Pha biến sắc rất phức tạp. Trần Vân quá không có việc gì, Triệu Kiến Vân lại bị Trần Vân quá đánh chết. Mà lại Điền Hòa binh trưởng chức vụ cũng là Trần Vân quá chỉ định. Tô Pha nói xong chính mình cũng cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. A ta tạo. Người nói cái gì? Một cây kéo xuống dưới kia buồn Tô Ngạo Tuyết yêu mến nhất buồn hoa xoạch một chút trực tiếp bị từ giữa đó triệt để cắt bỏ, nhưng Tô Ngạo Tuyết thoáng như chưa phát giác mà là lập tức đứng người lên một phát bắt được Tô Pha cổ áo mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh vô cùng mãnh liệt chấn kinh. Nhanh đem tất cả mọi chuyện đều cùng ta nói một lần. Tô Pha gật gật đầu đem trước đó phát sinh sự tình tất cả đều nói cho Tô Ngạo Tuyết. Một chiêu? Không có khả năng. Cái này sao có thể? Kia thế nhưng là ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả. Soạn. Tô Ngạo Tuyết đặt mông đập vào trên ghế ngồi ngơ ngác nhìn về phía trước, trọn vẹn qua mười mấy giây nàng mới thân thể hùng hăng chấn động. Ta biết, hắn đây là đánh Triệu Kiến Vân một trở tay không kịp. Triệu Kiến Vân chủ quan, hắn là người luyện thể khoảng cách gần như vậy đột nhiên công kích Triệu Kiến Vân thua không an. Đi với ta binh doanh. Chương 1897, Nưu Nhất Binh. Chương 1897, Nưu Nhất Binh. Trong binh doanh vô cùng yên tĩnh, cùng bình thường hoàn toàn không giống. Chỉ là cái này yên tĩnh tất cả mọi người biết là bởi vì một người, Trần Vũ. Hắn an vị tại kia bên trong rất tùy ý, nhưng ở bên cạnh hắn thì là hơn 1,000 tên binh sĩ tất cả đều đứng tại kia bên trong mang theo một chút hoảng sợ nhìn xem hắn. Tại Trần Vũ phương viên trong vòng 10 thước là không có người, bởi vì ai cũng không dám tiến lên sợ rơi vào cùng Triệu Kiến Vân kết quả giống nhau. Uy Điền Hòa, ngươi đều là binh trưởng, nếu không đi lên thăm dò một chút. Vừa rồi Tôn Ngạo Tuyết thế nhưng là nói ra hỏa này là cái người luyện thể, chỉ sợ Triệu Kiến Vân là bởi vì xem thường hắn cho nên mới sẽ bị hắn cho miểu sát. Liêu Bái hướng Điền Hòa truyền âm nói, đi đại gia ngươi làm sao không đi? liền xem như chủ quan nhưng hắn cũng giết Triệu Kiến Vân. Nếu như ngươi không cam tâm liền tự mình đi lên, ta mới sẽ không thò đầu ra. Điền Hòa âm thầm giận dữ mắng mỏ. Nói đùa để hắn lấy chính mình mệnh đi cược hắn mới không nguyện ý. Trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc. Nhìn, đại tiểu thư đến rồi. Đột nhiên có người chỉ vào từ đằng xa chạy tới Tôn Ngạo Tuyết bỗng nhiên hô to. Tôn Ngạo Tuyết tốc độ rất nhanh, bất quá trong chốc lát liền vội vã chạy đến. Đây là, vừa tới binh doanh Tôn Ngạo Tuyết liền thấy trên mặt đất Triệu Kiến Vân thi thể không đầu còn có lăn xuống ở một bên đầu lâu, không khỏi con người hùng hằng co rụt lại. Trần Vân Quá, đây đều là ngươi làm? Tôn Ngạo Tuyết lạnh như băng mà hỏi. Cười cười Trần Vũ nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ngươi cũng biết đạo ngã Tô gia binh doanh quy củ, không cho phép giết người, cho ta một cái lý do. Lý do? Trần Vũ quét mắt Triệu Kiến Vân thi thể cười lạnh, bởi vì hắn mắng ta mắng rất khó nghe. Cái gì? Cái này đây chính là lý do. Không sai, đây chính là lý do, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Ngươi? Nhìn thấy Trần Vũ thái độ như thế, Tôn Ngạo Tuyết tức giận đến quá sức, chỉ là hắn lại cầm Trần Vũ có chút không có cách nào. Có thể đánh giết Triệu Kiến Vân người tuyệt không phải dung tục hạng người, cho dù ở trong đó tại Tôn Ngạo Tuyết xem ra Trần Vũ là làm lừa dối. Càng thêm mấu chốt một điểm là tại tinh không trong sa mạc Trần Vũ hắn thế nhưng là mấy người bọn họ ân nhân cứu mạng. Hừ, Trần Vân Quá, nể tình ngươi đã từng đã cứu chúng ta mấy người phân thượng, lần này ta không tìm ngươi phiền phức, thế nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Ồ, cái kia hai lựa chọn? Trần Vũ có chút hiếu kỳ. Thứ một, từ giờ trở đi ngươi chỉ là một cái bình thường binh sĩ, mà lại trong vòng 3 năm ta Tô gia sẽ không cho ngươi cung cấp bất kỳ tài nguyên tu luyện. Thứ hai, ngươi có thể bây giờ rời đi Tô gia, ta Tô gia sẽ cho ngươi một phần tài nguyên tu luyện, nhưng từ đó về sau chúng ta sẽ không che chở ngươi. Ờ, mọi người kinh hô, không nghĩ tới Trần Vũ giết người về sau Tô Ngạo Tuyết vậy mà không có tìm Trần Vũ phiền phức, ngược lại cho Trần Vũ hai lựa chọn. Chỉ là bọn hắn cũng có chút đồng tình nhìn xem Trần Vũ. Hai cái này lựa chọn đều chẳng ra sao cả. Tới nơi này làm binh sĩ chính là vì tài nguyên tu luyện, hiện tại binh trưởng tư cách không có, trong 3 năm cũng không có tài nguyên tu luyện, thế nhưng là cực nặng đả kích. Nhưng cái thứ nhì tuyển hạng cũng rất kém cỏi, Tô gia dù sao cũng là không ít người đều muốn gia nhập thế lực lớn, lần này mất đi cơ hội là cái tổn thất không nhỏ. Không quan trọng, ta chọn cái thứ nhất coi như cái phổ thông binh sĩ tốt. Trần Vũ nhún vai một mặt lạnh nhạt. Tô Ngạo Tuyết lông mày nhíu lại nhìn Trần Vũ về sau nhẹ gật đầu. Tốt, đã như vậy vậy ngươi coi như cái phổ thông binh sĩ đi. Chúng ta đi. Chào hỏi Tô Pha, Tô Ngạo Tuyết rời đi binh doanh. Trần Vũ chỉ là cười lắc đầu. Hắn gia nhập cái này bên trong mục đích là vì lục viện đại tuyển danh ngạch, tiến vào lục viện đi gặp dâu quay nón Tôn giả. Về phần cái gọi là tài nguyên tu luyện, đối Trần Vũ đến nói thật không có để ở trong lòng. Phủi tay Trần Vũ đứng người lên đi đến Điền Hòa bên cạnh. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy Trần Vũ đi tới, Điền Hòa vô ý thức rút lui một bước, trên mặt có chút sợ thần sắc. Chớ khẩn trương, kể bên này có cái gì buôn bán tài liệu luyện đan địa phương. Tại phụ cận Phi Điểu Tinh bên trên có một cái bảo đan thành, trong đó có rất nhiều đan dược bán, cũng không ít tài liệu luyện đan. Phi Điểu Tinh bảo đan thành. A, Trần Vũ nhẹ gật đầu, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới rời đi binh doanh. Uy, ngươi đi đâu bên trong? Lập tức chính là binh doanh thời gian huấn luyện, tất cả mọi người muốn tham gia. Điền Hòa hô to nói. Trần Vũ quay đầu một chút, lập tức Điền Hòa không nói lời nào, thậm chí hướng lui về phía sau một bước. Các ngươi bình thường huấn luyện không được lười biếng a. Khoát tay áo, Trần Vũ biến mất tại mọi người trong tầm mắt, chỉ để lại một đám trong gió sốc xếp mọi người. Cái này đây coi như là sự thượng lưu bức nhất binh sĩ đi. Có người một mặt cổ quái, tính xem như thế đi, binh trưởng là hắn chỉ định giết người cũng không có việc gì, ngay cả huấn luyện đều có thể không tham gia. Ta đi, ra hỏa này thật sự là ngưu bức. Chẳng biết tại sao bọn hắn đột nhiên có chút ao ước Trần Vũ, cái này hoàn toàn là không nhận quy tắc ước thúc à. Nghi ngờ tinh xung quanh có 7 viên hành tinh giữa lẫn nhau tất cả đều có truyền tống trận pháp có thể chớp mắt tức đạn. Mà Phi Điểu Tinh chính là trong đó một viên. Trần Vũ lên tiếng hỏi bảo đan thành vị trí về sau liền đạp lên truyền tống trận. Lần trước cùng dị tộc đại chiến hắn tiêu hao không ít đan dược, cho nên lần này cũng là thời điểm bổ sung một chút tài liệu luyện đan. Trần Vũ tốc độ rất nhanh, không có qua quá lâu liền đến Bảo Đan Thành. Bảo Đan Thành là một tòa hùng thành, trong thành trong không khí đều tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, tại đường phố đạo hai bên từng tòa tạo hình kỳ lạ công trình kiến trúc xa xa gạt ra. Trên đường rất náo nhiệt, trong đó rất nhiều người đều là luyện đan sư thân phận. Trần Vũ bốn phía nhìn một chút, tìm được mấy nhà cửa hàng, tốn trọn vẹn nửa ngày thời gian đem cần vật liệu tất cả đều mua đủ, liền bắt đầu tại trong thành phố này đi dạo bắt đầu. Có thể tại Bảo Đan Thành ở trong mở tiệm đều có chút tài năng, cái này bên trong chủ doanh đan dược cũng có chút cửa hàng khác mở bán, chỉ là nơi này đan dược trong mắt người ngoài tự nhiên là rất tốt, nhưng ở Trần Vũ trong mắt lại có vẻ có chút phổ thông. Cũng không biết tại cái này bên trong có thể hay không gặp được cái gì tốt tài liệu luyện đan. Nếu như ta muốn bước vào hợp đạo cảnh, chỉ sợ cần năng lượng sẽ là một cái thiên văn sổ tự a. Trần Vũ trong lòng âm thầm thở dài. Theo hắn cảnh giới đề cao, mỗi một lần tăng lên cần thiết năng lượng cũng là càng ngày càng kinh khủng. Bước vào hợp đạo đây là một đạo đại khảm, không có chuẩn bị đầy đủ rất khó chịu phải đi. Mà đối Trần Vũ đến nói lớn nhất độ khó chính là đầy đủ năng lượng. Cho nên tại cái này bên trong hắn cũng muốn nhìn xem có cái gì đồ tốt. Cũng không biết cái này bên trong có hay không luyện đan sư hiệp hội. Nếu như có ngược lại là có thể đi kia bên trong hỏi một chút. Trần Vũ đột nhiên nghĩ đến mình hay là luyện đan sư hiệp hội người, lập tức tìm người lên tiếng hỏi luyện đan sư hiệp hội vị trí, trực tiếp hướng về luyện đan sư hiệp hội đi đến. Chương 1898, người phải tự biết mình. Chương 1898, người phải tự biết mình, luyện đan sư hiệp hội. Trần Vũ đứng tại cửa chính ngửa đầu nhìn trước mắt to lớn kiến trúc, con mắt không khỏi híp híp. Trước mắt nhà này cao ốc khoảng chừng hơn 100 tầng, khí thế rất đủ, ra ra vào vào người không có chỗ nào mà không phải là rất có một phen khí chất khiến người ghé mắt. Quả nhiên bất luận ở đâu bên trong luyện đan sư hiệp hội đều là một cái quái vật khổng lồ á, cười cười Trần Vũ đi vào trong hiệp hội. Mỗi cái nhiệm vụ đằng sau đều có tương ứng thủ lao, có chút còn quy định tiếp những nhiệm vụ này cần đẳng cấp. Trần Vũ nhìn xem phía trên nhiệm vụ ánh mắt híp lại. Nhiệm vụ có rất nhiều, trong đó không thiếu có chút yêu cầu cực cao, đối luyện đan sư đẳng cấp có minh xác yêu cầu. Bất quá Trần Vũ chính là 7 sao tam giai luyện đan sư, nơi này tất cả nhiệm vụ đối với hắn mà nói đều có thể đón đỡ được. Chỉ là những thủ lao kia với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng. Bởi vậy hắn cũng không có ý định tiếp xuống. Bất quá ngay lúc này, một đầu nhiệm vụ tin tức để Trần Vũ không khỏi ngừng lại. Giám định một viên bảo ngọc cũng dùng cái này luyện chế một viên đặc biệt đan dược, sau khi chuyển thành công thủ lao vì Viêm Long Xương một đoạn không hạn luyện đan sư đẳng cấp độ khó đẳng cấp SSS. Viêm Long Xương. Có ý tứ, không nghĩ tới cái này bên trong lại có loại vật này. Trần Vũ lông mày nhíu lại, khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười. Cái này Viêm Long Xương thế nhưng là hiếm có đồ chơi, tính chất cực kỳ cứng cỏi mà lại rất khó luyện chế. Thứ này ở trong có còn sót lại long khí, nếu như có thể xử lý đạt được liền có thể dẫn động lượng lớn thiên địa linh khí hóa thành năng lượng to lớn. Đối Trần Vũ đến nói đây là cái thứ tốt, xem ra vận khí của ta không tệ. Cười cười Trần Vũ trực tiếp đi hướng Tiết Tân. Tiên sinh ngươi tốt, ngươi là đến thi đậu đẳng cấp vẫn là phải mua dược liệu? Ta tới nhận chức vụ. Trần Vũ cười cười để Tiết Tân mở người. Trên dưới quét mắt Trần Vũ, Tiết Tân có chút chần chờ. Cái kia tiên sinh nơi này nhiệm vụ rất nhiều, đều yêu cầu đẳng cấp thấp nhất đều muốn ngũ tinh nhất giai luyện đan sư, chỉ sợ ngươi có thể tiếp không nhiều. Tiết Tân thăm dò nói. Trần Vũ niên kỷ thực tế là quá nhẹ, mà luyện đan sư cái này chức nghiệp cần thời gian nhất đến lắng đọng, hắn không cho rằng Trần Vũ có thể tại luyện đan sư một đường bên trên có cái gì tạo nghệ. Ha ha, tiểu gia hỏa còn trẻ như vậy sẽ tới đón nhiệm vụ luyện luyện. Ý nghĩ không sai, bất quá không quá hiện thực nha. Một cái hoa dâm râu ria lão giả giờ phút này đi đến Tiếp Tân lên tiếng chào. Tôn lão ngài đến, ta không biết ngài lần này dự định tiếp người thế nào. Tiếp Tân rõ ràng nhận biết lão giả này, nhẹ gật đầu. Trần Vũ nhìn cái này cái gọi là Tôn lão là một cái ngũ tinh nhị giai luyện đan sư, đẳng cấp không cao lắm cũng không tính quá thấp. Ha ha, lão giả ta tiếp xuống Vương lão bản nhiệm vụ giúp ta xử lý hạ thủ tiếp theo. Nữ tử nhẹ gật đầu, bất quá trong chốc lát liền cho Tôn lão làm tốt. Trần Vũ ở một bên nhìn nhiệm vụ cấp bậc là B không tính là gì việc khó. Tiểu ca ngươi nghĩ kỹ muốn tiếp nhiệm vụ gì rồi sao? Tiếp Tân lần nữa nhìn xem Trần Vũ thiện ý nhắc nhở nói. Trần Vũ nhẹ gật đầu, chỉ treo ở lớn bình phong trên cùng nhiệm vụ kia. Chính là cái kia. Theo Trần Vũ chỉ vào phương hướng, Tiếp Tân nhìn sang nụ cười trên mặt cứng đờ. Tôn lão sửng sốt, vừa mới chú ý tới Tiếp Tân mọi người tất cả đều đốc. Trần Vũ trung quanh phảng phất đè xuống tạm dừng khóa, tất cả mọi người đều đứng im bất động, ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ. Tiểu ca ngươi xác định tiếp nhiệm vụ kia? Nuốt ngụm nước miếng, Tiếp Tân nữ tử mở to hai mắt nhìn một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Làm sao? Không thể a. Nhiệm vụ kia tựa hồ không có yêu cầu đẳng cấp đi. Có thể là có thể chỉ là. Tựa hồ vẫn là không cách nào tiếp nhận, Tiếp Tân một mặt xoắn xuýt thần sắc. Nhiệm vụ kia thế nhưng là SSS đẳng cấp nhiệm vụ, hiệp hội nhiệm vụ từ D bắt đầu thẳng đến SSS chọn vẹn 7 đẳng cấp, cái này thế nhưng là đẳng cấp cao nhất khó khăn nhiệm vụ a. Nhiệm vụ này đã tại hiệp hội bên trong treo trọn vẹn nửa năm, vừa mới bắt đầu còn có không ít người đi đếm thử, nhưng là bây giờ lời nói đã hoàn toàn không có ai đi thử bởi vì tất cả mọi người thất bại. Một bên Tôn lão cũng là nhướng mày nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt có chút lạnh ý, người trẻ tuổi hay là cước đạp thực địa tương đối tốt. Loại này đẳng cấp nhiệm vụ đừng nói là người, cho dù là lao phu lao sư lục tinh nhị giai luyện đan sư cũng không thể hoàn thành, ngươi làm sao có thể hoàn thành rồi? Thật sự là phập phồng không yên. Nếu như ngươi là đệ tử của ta vậy ta tuyệt đối phải hung hăng trừng phạt ngươi. Quét mắt Tôn lão Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, ngươi kết thúc không thành không đại biểu ta không được. Mà lại muốn trừng phạt ta, và ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi, Tôn lão sững sờ lập tức tức giận đến có chút quá sức, vốn định giáo huấn một chút cái này hậu bối không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại như thế hướng. Mọi người thấy Trần Vũ tất cả đều xì xào bàn tán, trên mặt có hiếu kỳ có nghi hoặc nhưng nhiều nhất là xem thường. Không sai, chính là xem thường cùng chà phúng. Chà phúng Trần Vũ không biết tự lượng sức mình. Ta nhìn ra hỏa này chính là loại người tưởng tượng lấy mình có thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, một tiếng hót lên làm kinh người. Đúng vậy, á dạng này người trẻ tuổi lão phu những năm này gặp nhiều, tất cả đều tung bay ở giữa không trùng chìm không dưới, tâm luyện đan kỹ thuật càng là rối tinh rối mù. Loại người này đang đạo tạo nghệ bên trên tuyệt đối khó mà lấy được lớn thành tựu. Thanh âm hỗn hợp Trần Vũ sắc mặt nhưng không có biến hóa chút nào. Tiếp Tân ta tới nhận chức vụ. Đột nhiên một cái thanh lãnh thanh âm vang lên làm cho tất cả mọi người vì đó rung một cái. Một cái tóc dài tới eo nữ tử mặc một tiếng trang phục màu lam đi đến Tiếp Tân vị trí, một mặt lạnh nhạt điểm tĩnh thần sắc vừa vặn đứng tại Trần Vũ bên cạnh không xa. Ờ, là Mộ Dung cô nương. Ông trời của ta, nàng hôm nay làm sao tới rồi? Trước đó không phải nói nàng đã bế quan thật lâu sao, khó nói nàng xuất quan rồi. Có người kinh hô mà lên. Trần Vũ nhìn nữ tử lông mày nhíu lại, tại trước ngực nàng mang theo huy chương rõ ràng là 7 sao nhất giai luyện đan sư, mà xem ra tuổi của nàng cùng Trần Vũ cơ bản đồng dạng. Mộ Dung Nhiên tiểu thư, không nghĩ tới ngươi hôm nay vậy mà đến, lao phu thật sự là may mắn có thể nhìn thấy Mộ Dung cô nương. Tôn lão nhìn thấy Mộ Dung Nhiên lập tức biến sắc, lập tức hai tay ôm quyền cung cung kính kính xoay người hành lễ. Cùng vừa rồi đối đãi Trần Vũ thái độ hoàn toàn khác biệt. Mộ Dung Nhiên chỉ là khẽ gật đầu không nói một lời. Từ đầu đến cuối nàng đều không có mắt nhìn thẳng Trần Vũ một chút. Mộ Dung đại sư, ta không biết ngài muốn tiếp nhiệm vụ gì. Tiếp Tân cung cung kính kính hành lễ, một mặt sùng bái thần sắc. Trẻ tuổi như vậy cũng đã là 7 sao nhất giai, thành tích này đủ để xưng là đại sư. Ta tiếp nhiệm vụ kia. Chỉ vào màn hình lớn chính là Trần Vũ trước đó chỉ hướng cái kia SSS nhiệm vụ.